Chương 310, đồn bên trong chuyện lý thú, xưởng sắt thép đưa thịt. Chương 310, đồn bên trong chuyện lý thú, xưởng sắt thép đưa thịt. Tất cả lương thực đều bị để vào trong kho hàng, Tần Dũng liền vội vàng xe la rời đi Hạ Vân Tiên ra. Những này mang xác lương thực, muốn dùng ăn muốn trước đi xác. Đi xác có thể dùng làng bên trong cối nền đá, hoặc là kéo đến công xã dùng máy móc đi xác. Làng bên trong cối nền đá là miễn phí sử dụng, bất quá có đôi khi cần phải xếp hàng. Nó không chỉ có tốn thời gian phí sức, còn dễ dàng đem lương thực nghiền nát, ép ra lương thực cũng khó nhìn. Công xã gia công nhà máy thoát xác cơ là có thể thoát xác, nhưng là cần phải trả tiền mới có thể sử dụng. Bình thường các thôn dân vì tiết kiệm một chút tiền, cũng sẽ không đi công xã thoát xác. Đi công xã không chỉ có đòi tiền, còn dễ dàng lọt vào cướp bóc. Những người kia chuyên môn nhìn chằm chằm lương thực đoạn, những người này đều là không có hộ tịch lưu lạc đến trên núi tự nhiên hộ, còn có một số người không an phận. Hạ Vân Thiên nhìn xem trong kho hàng lương thực, hắn cũng không có ý định giữ lại nhà mình ăn. Nhà hắn ăn lương thực đều là trong không gian sản xuất tốt nhất kia bộ phận, đã chướng mắt những này phổ thông lương thực. Những này lương thực hắn có là địa phương xử lý, vô luận là xưởng sắt thép vẫn là chợ đen phương diện, tiêu hóa hết cái này mấy trăm cân lương thực đều sẽ không khiến cho bao lớn sóng gió. Hạ Vân Thiên sở dĩ không đem trong không gian lương thực bán cho chợ đen, chính là sợ đại lượng xuất hàng sẽ bị có mới người để mắt tới. Mặc dù bán thịt cũng có người nhìn chằm chằm, nhưng thịt tầm quan trọng lại là không có lương thực trọng yếu. Đến lúc buổi tối, Đồng Ca mới trở về. Mệt đến là không thế nào mệt mỏi, chính là hôm nay nói rất nhiều có chút khác. Đồng Ca trở về không lâu, Tần Dũng cũng đem con la đưa trở về. Hắn không có đem con la trực tiếp dắt đến nhà kho, mà là dắt trở về nhà. Đợi đến nhà mình phân lương thời điểm, đạt được Tần Mạnh thông chi mới đem con la dắt qua đi. Hắn không phải Hạ Vân Thiên, không quan tâm làng bên trong người cảm thụ, không phục có thể trực tiếp động thủ. Hắn tự biết không có áp đảo tất cả mọi người thực lực, cũng không có lựa chọn cùng những người này đối kháng. Hắn biết con la dắt qua đến liền nhất định sẽ có người mượn, nhưng những người này cùng Hạ Vân Thiên quan hệ không tốt. Hắn cũng không thể giúp Hạ Vân Thiên tự tiện đáp ứng, liền nghĩ đến như thế một ý kiến. Nghe Đồng Ca nói, hôm nay phân lương còn chưa kết thúc, ngày mai còn muốn tiếp tục. Ngẫm lại cũng thế, Khấu Sơn Chuân có gần bách hộ người ta, muốn nhanh cũng không nhanh được, người tới vẫn là phải hạch tính một chút nhà mình công điểm. Lúc ăn cơm tối, Đồng Ca giảng thuật, một cái buổi chiều phân lương thời điểm, xuất hiện có ý tứ sự tình. Làng bên trong Lý gia, đoạn thời gian trước mới vừa vào cửa một cái con dâu. Nàng gả tới thời điểm, đã ngày mùa thu hoạch kết thúc, nàng không có công điểm đương nhiên sẽ không phân lương thực, liền ngay cả nhân khẩu lương cũng phải chờ tới qua sang năm lại tính. Cái này Lý gia bản đến như vậy nhiều công điểm, liền đủ một nhà già trẻ ăn. Hiện tại thêm một người, tự nhiên cũng là cần đi lính ăn. Cứ như vậy, Lý gia lương thực liền có chút giật gấu ba bay. Lý gia lớn con dâu tự nhiên là không đồng ý, la hét muốn phân ra sống một mình. Nàng tại phụ nữ bên trong cũng là thuộc về tương đối tài giỏi, lại thêm nhà mình nam nhân cũng là tráng lao lực. Cái đôi này vẫn luôn là gia chủ yếu sức lao động, trước đó không có phân ra thời điểm, cha mẹ chồng thường xuyên nói mình làm ít, cầm công điểm ít, thế nhưng là nàng so lão nhị một cái tên đô con cũng có thể làm. Lần này mượn tân nương tử vào cửa mâu thuẫn, Lý gia dâu cả trực tiếp đưa ra phân ra. Nàng cũng không muốn mình toàn ra nuôi lão nhị, lại nuôi lão nhị nàng dâu. Mặc dù chỉ là mấy tháng không lên công, không có công điểm, nhưng là một người trưởng thành, mấy tháng làm sao cũng muốn ăn hơn 10, 100 cân lương thực. Đây chính là tương đương với tại bọn hắn đại phòng một nhà hút máu, nàng tự nhiên là không đồng ý Lý gia đại nhi tử cũng đối đệ đệ của mình có chút bất mãn, thường xuyên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Chính là cưới vợ tiền, vẫn là cái đôi này lên núi nhặt lâm sản bán tiền. Hiện tại mâu thuẫn bị kích phát ra đến, vốn nên là phân đến nhà bọn hắn lương thực, cũng trước phân cho nhà tiếp theo. Bọn hắn nếu là nhất định phải phân ra, kia còn phải một lần nữa hạch toán công điểm, hiện tại công điểm đều là người một nhà tính cùng một chỗ, thuận tiện phân lương thực. Bọn hắn một nhà nếu là phân ra, còn muốn liên quan đến lao nhân dưỡng lao vấn đề. Đây hết thể tự nhiên là cần Lý gia trưởng bối, còn có đại đội các cán bộ đi chủ trì, không phải ngắn thời gian có thể nói dốc rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, thời tiết coi như sáng sủa. Hạ Vân Thiên đem trong kho hàng lâm sản, xuất ra một chút chứa ở la trên xe, đội vàng xe la rời khỏi cửa nhà. Đi đến nửa đường thời điểm, gặp được làng người ở bên trong hướng nhà hắn phương hướng đi tới. Hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên lôi kéo một xe đồ vật đi ra ngoài, có chút ngượng ngùng hỏi, "Vân Thiên, ngươi cái này là chuẩn bị đi ra ngoài?" "Đúng vậy a, ra lâm sản nhiều lắm, trước đưa một chút đi bên trong xưởng, đi trước." Hạ Vân Thiên nói xong, cầm lấy roi trong hư không đánh một cái, con la tăng nhanh tốc độ. Người này đoán chừng là đến mượn xe la, nhưng hắn cùng Hạ Vân Thiên lại không có giao tình gì, Hạ Vân Thiên cũng đương nhiên sẽ không lắm miệng đến hỏi, hắn sớm như vậy đi ra ngoài chính là biết có người sẽ đến mượn xe la. Người này nhìn xem Hạ Vân Thiên đi xa bóng lưng, tràn đầy ảo não. Đêm qua mình nếu là đi Hạ Vân Thiên nhà nói một chút, hắn không liền sẽ không như thế sớm ra cửa mà. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên đi ra ngoài người cũng không ít, hiện tại là phân lương thời điểm, mọi người vẫn là rất tích cực. Rất nhiều người nhìn thấy Hạ Vân Thiên lái xe rời đi, cũng là ảo não không thôi. Hôm qua nhìn thấy Tần Dũng, Tần Mánh huynh đệ từ Hạ Vân Thiên trong tay mượn tới xe la, bọn hắn cho là mình cũng có thể. Kết quả chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Vân Thiên trực tiếp lái xe rời đi. Mặc kệ bọn hắn cỡ nào ảo não, Hạ Vân Thiên vẫn là lái xe rời đi. Đi đến làng bên ngoài chỗ không có không ai, hắn đem xe la thu vào trong không gian. Vì cái gì lưu tại trên mặt tuyết vết bánh xe ấn đến nơi đây liền biến mất, liền để nhìn thấy tự mình nghĩ đi. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này mù chậm trễ thời gian, mà là tiến nhập không gian để Phi Vũ mang theo mình nhanh chóng bay hướng xưởng sắt thép. Đến xưởng sắt thép bên ngoài một cái không ai địa phương, Hạ Vân Thiên lại trong không gian mặt nghỉ ngơi không ít thời gian. Ước chừng nhanh đến lúc 10 giờ, lúc này mới vội vàng xe la lôi kéo lâm sản cùng hai đầu thịt heo rừng hướng xưởng sắt thép đi đến. Nếu là thời gian chậm một chút nữa, xưởng sắt thép cơm chưa liền không kịp ăn thịt heo rừng. Lần này cung cấp cho xưởng sắt thép thịt heo rừng là trước mấy ngày tiến đánh tới lợn rừng, không phải đại pháo trứng mà là hai đầu mẫu lợn rừng. Dạng này lợn rừng còn có thể bán hơn giá cả, đại pháo trứng mặc dù nặng nhưng là giá tiền của nó tiện nghi một nửa cũng không chỉ. Trải qua cổng kiểm tra, tiến vào xưởng sắt thép về sau, Hạ Vân Tiên thẳng đến nhà kho mà đi. Chủ quản Lục Đào kiểm tra một phen thịt heo rừng về sau, cấp ra một khối hai giá cao. Xưởng sắt thép mấy ngày nay thật sự là thiếu thịt, giá cả tự nhiên dâng lên. Một phen cân nặng xuống tới, hai đầu rết tốt mẫu lợn rừng hết thể nặng 285 cân. Tăng thêm lâm sản giá cả, nhà kho cho Hạ Vân Tiên mở 380 khối nhập kho đơn, trong này đầu to đều là thịt heo giá cả. Ở thời đại này, loại thịt giá cả vẫn tương đối quý. Nhưng đã đến về sau, hoang dại lâm sản giá cả sẽ cao không hợp thói thường, so loại thịt giá cả cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giao xong hàng, hắn liền cầm lấy nhập kho đơn đi một chuyến khoa tài vụ. Từ khoa tài vụ lúc đi ra, hắn không chỉ có nhận mua sắm tiền, liền lên nguyện không có lĩnh 87 khối 5 tiền lương tiền cũng nhận. Rời đi khoa tài vụ thời điểm, còn có thể nghe được bên trong một đám lao đại tỷ ở bên trong reo hò. Chương 311, mua sắm, Lý Gia phân ra. Chương 311, mua sắm, Lý Gia phân ra có chuyện gì, có thể so sánh với cho tới chưa ban, giữa chưa ăn vào thịt hạnh phúc hơn. Vừa mới Hạ Vân Tiên tới kết toán mua sắm khoảng thời điểm, nhập kho đơn phía trên có thịt heo rừng số lượng. Thời gian bây giờ còn sớm, nhất định có thể đuổi tại cơm trưa thời điểm ăn vào mỹ vị thịt heo rừng. Mà không có chuyện để làm Hạ Vân Tiên chậm rãi về tới mua sắm hai khoa. Hiện tại không có Lý Vũ tại làm yêu, mua sắm hai khoa cũng biến thành ăn tính rất nhiều. Hiện tại tất cả mọi người là cái bằng bản sự đang làm việc, mua sắm vật tư nhiều tự nhiên biểu hiện liền tốt. Mà Lý Vũ từ khi sa thải phó khoa trưởng chức vụ, tiền lương cũng hạ xuống, tương ứng mua sắm nhiệm vụ cũng hạ xuống. Tăng thêm thời gian dài như vậy người chạy ra mạch quan hệ, cũng là có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, thực tại làm không được còn có thể đi chợ đen mua sắm một chút. Hiện tại Lý Vũ cũng không dám mua sắm quý đồ vật, đều là tại chợ đen tán hộ nông dân trong tay mua sắm giải rác vật tư. Những vật tư này giá cả so xưởng sắt thép giá thu mua còn cao, nếu không phải không có cách nào hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn cũng nghĩ học Hạ Vân Tiên đi nông thôn thu mua, kết quả những cái kia sơn dân liên hợp lại nhấc giá cao. Hắn sợ hãi bị người đánh, bất đắc dĩ làm một lần giao dịch. Từ đó về sau liền không có dám lại lần tiến về sơn thôn, mạng nhỏ cùng tiền cái nào quan trọng hơn, hắn vẫn là tự hiểu rõ. Hạ Vân Tiên tại xưởng sắt thép mò cá đến xuống buổi trưa, lúc này mới đánh xe rời đi xưởng sắt thép. Hắn tìm ra mình góp nhặt ngân phiếu định mức, chuẩn bị tiến về huyện Cung Tiêu xã cùng bách hóa cửa hàng tảo hóa đi. Hiện tại đã tuyết rơi, đoán chừng trên thảo nguyên cũng muốn tuyết rơi. Trên thảo nguyên ba là đổ, đã đang chờ Hạ Vân ngày trôi qua. Mặc dù Hạ Vân Thiên hàng năm đều sẽ tiến về thảo nguyên, nhưng không có nhìn thấy Hạ Vân Thiên trước đó, ba lạp đổ vẫn là không yên lòng. Hạ Vân Thiên chính là chuẩn bị đi Cung Tiêu xã mua sắm vật liệu, tại trên thảo nguyên, có đôi khi vật tư so tiền càng dễ sử dụng hơn dùng. Đưa tiền còn cần chạy đến chỗ rất xa đi sử dụng, cho vật tư liền có thể lập tức sử dụng. Hạ Vân Thiên đi tới Cung Tiêu xã, xuất ra một lớn chồng ngân phiếu định mức cùng tiền. Từ kim chỉ những vật nhỏ này, đến súng săn đạn những này, hắn đều mua sắm không ít. Hạ Vân Tiên chuyến này mua sắm, đem Cung Tiêu xã bên trong một chút tỉ vết vật phẩm cũng đều bao trọn. Những vật này cũng chính là đụng phá lớp sơn cái gì vấn đề nhỏ, hoàn toàn không chậm trễ sử dụng. Hạ Vân Tiên như thế lớn phiên mua sắm, đem Cung Tiêu xã chủ nhiệm đều kinh động. Hắn chạy ra văn phòng nhiệt tình cùng hắn nắm tay, để Cung Tiêu xã công nhân viên trước đem hắn mua sắm vật tư đều mang lên xe la. Hạ Vân Tiên lần này thế nhưng là giúp đại ân của hắn, đem không ít để ép vật tư đều dọn dẹp, lần sau Cung Tiêu hệ thống lúc họp, mình cũng không tiếp tục là ở cuối xe tồn tại. Mặc dù thời tiết rất lạnh, trong huyện thành còn là có không ít người. Hạ Vân Thiên cũng không thể đem xe bên trên vật tư thu vào không gian, liền đội vàng xe la rời đi trước huyện thành phạm vi. Tạm thời còn không có ý định đi thảo nguyên, vật tư nhìn tình huống có thể chậm rãi thu thập. Chờ Hạ Vân Thiên trở lại Khấu Sơn chân thời điểm, làng bên trong phân lương đại hội vẫn còn tiếp tục. Bất quá cũng đã sắp đến hồi kết thúc, có ít người nhìn thấy hắn trở về, nhãn tình sáng lên. Nhưng nghĩ tới nhà mình cùng Hạ Vân Thiên quan hệ, lại dập tắt tâm tư. Hiện tại rất nhiều người đã hối hận, ai có thể biết Hạ Vân Thiên lợi hại như vậy? Thời gian mấy năm liền từ một đứa cô nhi lẫn vào phong sinh thủy khởi, bọn hắn đã hối hận lúc trước vì cái gì không có giúp một cái tay. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm lại càng dễ đánh động nhân tâm, hiện tại lại nghĩ cùng người ta giao hảo, cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không. Hạ Vân Thiên về đến trong nhà, gia chỉ có đồng giao ở nhà, đồng ca còn tại đại đội bộ bên kia tham dự phân lương nhiệm vụ. Những cái kia thanh niên trí thức hiện tại đối đồng ca ghen tị không được, dựa vào cái gì tất cả mọi người là thanh niên trí thức, ngươi cũng không cần đi tới làm việc. Có mấy người còn đi tìm Trần Lệ Hoa nào qua, đều bị Trần Lệ Hoa mắng trở về. Một đám không còn gì khác người, còn luôn muốn tìm khắp nơi sự tình. Không nói trước đồng ca có không có năng lực, riêng là Hạ Vân Tiên mặt mũi vẫn là phải cho. Khấu Sơn Chuân muốn chỉ muốn thoát khỏi nghèo khó sơn thôn ngũ, vẫn là cần dựa vào Hạ Vân Tiên. Từ hắn thu sơn hàng bắt đầu, Khấu Sơn Chuân mỗi một nhà ra đều có tiền dư, mấy năm này làng bên trong xuất hiện quần áo mới tỷ lệ cũng đề cao. Mà bọn này thanh niên trí thức lại cả ngày chỉ biết là kiếm chuyện, thường xuyên lười biếng không nói, còn tìm các loại lý do. Vấn đề là nếu bàn về múa mép thua môi, làng bên trong những cán bộ này còn thật không phải là thanh niên trí thức nhóm đối thủ. Về sau chỉ cần phát hiện thanh niên trí thức nhóm lười biếng, bọn hắn bất luận nguyên do liền sẽ trực tiếp trừng phạt. Thanh niên trí thức nhóm cũng là có khổ khó nói, có loại tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được cảm giác. Đến lúc buổi tối, đồng ca đã trở về. Làng bên trong ngoại trừ chuẩn bị náo phân ra Lý gia bên ngoài, tất cả người ta đều phân tốt lương thực. Lý gia sự tình ngày mai tự do thôn cán bộ cùng Lý gia trưởng bối đi xử lý. Đồng ca nay trời lúc chiều, đã đem lý ra mỗi người có bao nhiêu công điểm, bổn phận bao nhiêu lương thực chuyên môn viết ra, chuyện còn lại xử lý như thế nào liền không cần Đồng Ca ra sân. Đồng Ca còn nói cho Hạ Vân Tiên một sự kiện, Trần Lệ Hoa để Đồng Ca nói cho hắn biết, buổi sáng ngày mai đi một chuyến đại đội bộ. Tiếp xuống, ba người liền bắt đầu ăn cơm chiều, nhà hắn cơm nước tự nhiên là có rượu có thịt, cái này ở niên đại này đã rất xa xỉ. Nhưng Hạ Vân Tiên liền ngay cả ăn xong xương cốt đều xử lý rất sạch sẽ, cũng không có người biết bọn hắn cơm nước thế nào. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm Hạ Vân Tiên chậm rãi đi tới đại đội bộ. Lúc này đại đội bộ rất là náo nhiệt, hắn nghe một hồi, là Lý Gia đang náo phân ra sự tình. Hạ Vân Tiên không có tâm tư nghe những này, đem Trần Lệ Hoa kéo đến vừa nói, ta nghe vợ ta nói, ngươi tìm ta có việc. Trần Lệ Hoa nghĩ nghĩ nói ra, chuyện là như thế này, gần nhất ban đêm dân binh tuần tra thời điểm, phát hiện có người già tại kho lúa phụ cận đi dạo. Ngay từ đầu ta tưởng rằng làng bên trong thôn dân, nhưng hôm qua lương thực phân xong sau, ban đêm người này xuất hiện lần nữa. Hiện tại chúng ta cần bắt được người này, nhìn xem hắn mục đích là cái gì, là muốn phá hư kho lúa vẫn là phải đến trộm lương thực. Ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi bắt trộm đi, ta nhưng nói cho ngươi, ta ra tay tương đối hung ác. Hạ Vân Tiên đây cũng không phải hù dọa Trần Lệ Hoa, mà là khí lực của hắn tương đối lớn, hơi chịu không nổi là có thể đem người đánh chết. Trần Lệ Hoa cười cười xấu hổ, người ta liền không định mời, đem ngươi nhà chó cho ta mượn sử dụng. Hiện tại kho lúa bên trong đã trống không rất lớn một khối địa phương, để cho trốn ở kho lúa bên trong. Chúng ta dân binh tìm địa phương giấu đi, nếu là gia hỏa này thật là hướng về phía kho lúa tới, chó một gọi chúng ta là có thể đem người bắt lấy. Hạ Vân Tiên nghe Trần Lệ Hoa phương pháp, cũng cảm thấy không tệ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, bất luận cái này đi dạo người đánh lấy ý định gì, trước tiên đem người bắt lại lại nói. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta liền bí mật đem chó đưa đến nhà kho tốt, nhưng là chó của ta cũng không thể bạch xuất lực. Tiểu tử ngươi thật đúng là một điểm thua thiệt đều không ăn, làm sao bí mật đem chó đưa tới? Ta hiện tại cũng cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng ta. Hạ Vân Tiên khinh thường cười cười, liền ngươi còn đại đội trưởng đâu, có phải hay không việc trái với lương tâm làm nhiều, bị người ghi nhớ. Làm sao đem chó bí mật đưa tới ngươi liền không cần quan tâm, đêm nay liền muốn sao? Chương 312, đưa chó, nổ súng chương 312, đưa chó, nổ súng cùng Trần Lệ Hoa nói xong sự tình, Lý Gia phân gia cũng tiến vào hồi cuối. Lý Gia lão đại mang theo hải tử cùng phụ mẫu, đệ đệ tách ra, năm nay lương thực cũng tách ra. Lý Lao Đại cùng nàng dâu tăng thêm nhà mình hài tử lương thực tính cùng một chỗ, cha mẹ của hắn cùng hắn nhị đệ lương thực tính cùng một chỗ. Mới vào cửa nàng dâu không có tham gia lao động, tự nhiên không có lương thực. Trước mắt Lý Gia chỉ có một bộ phòng ở, tạm thời chỉ có thể ở cùng một chỗ, chờ đến sang năm nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, làng bên trong phê một khối nền nhà cho Lý Lao Đại, để bọn hắn nhà mình tự chủ xây nhà. Hạ Vân Tiên không có quấy rầy Đồng Ca, giữ lại nàng tại đại đội bộ bên này xử lý sự tình, chính hắn thì về tới ra. Đến nhà kho tìm ra trước kia làm một cái hòm gỗ, cái này hòm gỗ lúc trước đựng quần áo. Về sau có tủ quần áo nó liền đã mất đi tác dụng. Tính toán của hắn là, buổi tối hôm nay trước khi trời tối, đem một con chó săn cất vào trong dương. Dùng xe la đem cái dương vận đi vào trong kho hàng, chính là có người nhìn thấy cũng đoán không được bên trong chứa chó. Tại trong kho hàng, nếu là không nhìn thấy người tình huống dưới, hơi nghe được một điểm động tĩnh chó săn liền sẽ sủa gọi, đến lúc đó cất dấu dân binh liền ra tới đem hư hư thực thực tiểu thâu người bắt lấy. Mấy ngày gần đây nhất người này nên sắp hành động. Trước đó trong kho hàng có nhiều như vậy lương thực, làng bên trong phái ra dân binh tuần tra là chuyện rất bình thường. Hiện tại kho lúa bên trong chỉ còn lại hạt giống còn có dự trữ lương. Người này đoán chừng sẽ đoán được các dân binh sẽ thả lỏng cảnh giác, nhưng lại không nghĩ rằng Trần Lệ Hoa đã bố trí cả bẫy, liền đợi đến hắn lộ ra chân ngựa, vì thế còn chuyên môn hướng Hạ Vân Tiên cho mượn chó săn. Thời gian rất nhanh đã đến xế chiều 5 điểm, sắc trời đã tối xuống tới. Hạ Vân Tiên đem một con chó săn cất vào hòm gỗ, vội vàng xe la lôi kéo cái dương đi tới đại đội bộ. Tìm tới Trần Lệ Hoa về sau, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới nhà kho. Trần Lệ Hoa từ trên thân xuất ra một cái chìa khóa, phí hết mấy phút mới đem kho lúa đại môn mở ra, cái này kho lúa chìa khóa chỉ có đại đội trưởng mới có. Nếu như cái này chìa khóa mất đi, cũng chỉ có thể bạo lực phá vỡ thanh này quá lớn. Kho lúa cửa mở ra, Hạ Vân Tiên đem hòm gỗ ôm vào nhà kho. Chờ đem hòm gỗ mở ra để chó săn lúc đi ra, Trần Lệ Hoa mới biết được Hạ Vân Tiên nói không khiến người ta thấy là ý tứ như vậy. Hạ Vân Tiên đoạn đường này dòng trống khua chiêng phát động tới, nhìn thấy người chỉ biết là hắn mang theo một con hòm gỗ, nhưng lại không biết hắn đem chó săn nút ở bên trong, đêm nay bên trên tên trộm kia nếu là lại đến liền thú vị. Đưa xong chó săn, Hạ Vân Tiên vội vàng xe la về nhà. Tiếp xuống chính là buổi tối thời gian ăn cơm. Cơm nước xong xuôi chính là đăng nhập vào trò chơi thời gian. Thời gian rất nhanh liền đến đêm khuya, ngoại trừ cái những người khác vẫn chưa có ngủ bên ngoài, những người khác tất cả đều đi ngủ. Một bóng người mượn hắc ám yểm hộ, tới lặng lẽ đến kho lúa phụ cận. Đêm nay dân binh cũng không biết đều giấu ở chỗ nào, vậy mà không có bất kỳ ai xuất hiện. Vóc người của người này coi như cao lớn, nhìn giống một cái làm việc hảo thủ. Hắn thuận lợi mò tới nhà kho bên cửa bên trên, sờ một cái đại môn phía trên khóa cửa, cũng không có thất vọng, trên cửa chính khóa cũng tại trong dự liệu của hắn. Chỉ gặp người này từ phía sau lấy ra một thanh cưa bằng kim loại, đối khóa cửa liền cưa. Lúc này trong kho hàng chó săn đã sớm nghe được thanh âm, nó biết mình chính là muốn bắt tiểu thâu, cũng không có mở lời. Mà những cái kia bị Trần Lệ Hoa bàn giao mai phục lên dân binh, lúc này đều buông lòng cảnh giác. Đã qua hơn nửa đêm thời gian, không có nghe được kho động tĩnh bên trong, bọn hắn cũng không có tuần tra ý tứ. Cái này tên trộm là đến trộm đồ, trong tay cưa bằng kim loại cũng không dám động tác quá lớn, là ở chỗ này chậm rãi mài. Thời gian không biết đi qua bao lâu, nhà kho khóa lớn rốt cục bị cưa đứt. Người này kích động nhìn một cái xa xa chỗ hắc ám, kích động liền muốn đánh mở đại môn xông đi vào. hắn đem cái này kho lúa xem như mục tiêu đã rất lâu rồi, nơi này tuyệt đối là một cái phát tài địa phương. Người này trước đó đi chợ đen làm thịt ăn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện có người bán lương thực, mà lại lương thực giá cả rất cao. Hắn liền tưởng tượng lấy muốn là mỗi ngày làm cái mấy chục, trên trăm cân lương thực, vậy hắn liền có tiền tiêu không hết. Nhưng muốn có nhiều như vậy lương thực địa phương, cũng chỉ có công xã công ty lương thực cùng đồn bên trong kho lúa. Công xã công ty lương thực nhưng là có lực lượng thủ vệ, đó là thật sẽ nổ súng giết người. So sánh với đến, làng bên trong kho lúa mức độ nguy hiểm liền muốn nhỏ nhiều. Trước đó còn không có phân lương thực thời điểm, hắn ngay tại kho lúa bên ngoài đi vòng vo rất lâu, làm lấy điều nghiên địa hình công việc. Kết quả còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền thấy làng bên trong cho từng nhà phân lương thực. Hắn nhìn thấy phân đi ra lương thực, trong lòng đều đang chảy máu. Hắn đã đem những này lương thực nhìn thành là của mình, mà các thôn dân phân lương thực chính là tại phân hắn đồ vật. Phân lương kết thúc về sau, hắn biết mình không thể không hành động. Thời gian kéo càng lâu, làng kho lúa bên trong lương thực liền sẽ tăng ít. Nghĩ phải chờ tới hạ một cơ hội, nhất định phải một năm về sau. Hắn suy đoán chia xong lương thực về sau, làng bên trong đối với kho lúa trông giữ liền sẽ bưng lỏng. Quả nhiên buổi tối hôm nay, ngay cả một cái dân binh đều không có. Hắn xuất ra sớm liền chuẩn bị xong cưa bằng kim loại, trong lòng còn 10 phần tự đắc. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, mà hắn cũng sớm liền chuẩn bị dùng tốt bao tải được tiền. Ngay tại hắn một chút xíu đẩy ra kho lúa đại môn, chuẩn bị đi vào thời điểm. Từ kho lúa bên trong truyền đến gâu, vương tiếng chó sủa. Người này lập tức liền hoảng hồn, trong kho hàng tại sao có thể có chó? Căn cứ tặc không đi không nguyên tắc, hắn dự định xông vào kho lúa. Đoạt một túi lương thực liền chạy, lại thả một mũi lửa đốt đi kho lúa. Có kho lúa đại hỏa hiểm hộ, hắn nhất định sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chỉ là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác. Vừa tiến vào đến kho lúa bên trong, còn không có từ trong bóng tối nhìn ra cái gì, cũng cảm giác ngực bị người đẩy một trường, cả người hắn khống chế không nổi hướng về sau rút lui. Lui lại quá trình bên trong, gót chân vấp tại kho lúa ngưỡng cửa mặt, cả người không bị khống chế ngã về phía sau, cái hót trước lấy điểm. Nếu không phải mùa đông mang theo một đỉnh đông vải mũ, lại thêm túi tại bùn đất trên mặt đất, lần này thật có thể khắc người chết. Người này cứ như vậy nằm trên mặt đất, chậm mấy phút mới chậm lại. Ngay lúc này, làng bên trong dân binh mới đánh lấy bó đuốc quan thái tới chậm. Người này không có thấy rõ ràng là ai, liền thấy bó đuốc lắc lư con mang. Hắn biết mình không thể bị người nhìn thấy, chỉ cần không bị người nhìn thấy mặt hoặc là bắt lấy, hắn liền có thể không thừa nhận. Không có chứng cứ, ngươi chính là suy đoán cũng vô dụng. Hắn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, một cái tay che khuất mặt mình, liền muốn chạy trốn. Lúc này, vây tới dân binh hô, dừng lại, lại chạy, ta vừa muốn nổ súng. Hắn coi là dân binh chỉ là hù dọa một chút hắn, không có coi ra gì, vẫn là mê đầu chạy, chỉ cần không bị bắt lại tại chỗ liền không sao. Trên thực tế, cái này dân binh còn thật không phải là hù dọa hắn. Trong tay hắn lao thổ pháo đã sớm sắp xếp gọn thuốc súng, sử dụng lao thổ pháo liền cùng súng săn, không cần quá tốt tương pháp, nhắm chuẩn cái không sai biệt lắm nhắm ngay nổ súng là được rồi. Cái này dân binh cũng không có nhắm ngay nửa người trên của hắn, mà là hạ nửa cùng mặt đất vị trí. Theo ngón tay hắn bóc cỏ, vang một tiếng vang thật lớn, liền nghe chạy trốn tiểu thâu ai yêu nhất thanh nằm dạp trên mặt đất thẳng lăn lộn. Chương 313, tiểu thâu thân phận, lại đến thảo nguyên. Chương 313, tiểu thâu thân phận, lại đến thảo nguyên. Lão thổ pháo uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại sử dụng thuốc súng tốt xấu cùng đá mài lớn nhỏ. Cái này dân binh thương bên trong thuốc nổ chính là phổ thông hắc hỏa dược, rẻ nhất cái chủng loại kia. Hắn dùng cũng là loại kia mảnh đá mài, đánh chim dùng. Cho nên hắn một thương này uy lực không phải quá lớn, đoán chừng cũng liền vừa đánh xuyên qua quần đông tụ điểm bị thương ngoài ra. Cái này tên trộm sở dĩ đầy đất lăn lộn, hoàn toàn chính là bị hù dọa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Khấu Sơn chuyên dân binh như thế mưu, nói ra thương liền nổ súng. Cái này lao thổ pháo uy lực mặc dù kém một chút, nhưng thanh âm lại rất lớn. Tại cái này ban đêm yên tĩnh, toàn bộ Khấu Sơn chuyên trên không đều quanh quần lao thổ pháo thanh âm. Trần Lệ Hoa lúc này chính ngủ ở nhà cảm giác, nghe được lao thổ pháo thanh âm. Hắn lập tức ngồi dậy, lần này đem vợ của hắn cũng đánh thức. Trần Lệ Hoa giải thích một phen, mặc quần áo tử tế liền hướng kho lúa bên này đi tới. Chờ hắn đến kho lúa thời điểm, liền thấy một đám dân binh vây quanh một người, người này là đồn bên trong thanh niên trí thức, Hồ Dương. Hắn tới hỏi câu nói đầu tiên là, thế nào, người tổn thương thế nào? Đón lấy, nhìn thấy trên đất Hồ Dương, nói ra, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Lúc trước tuyển thanh niên trí thức thời điểm, chính là nhìn xem tiểu tử nhân cao mã đại, vì đạt được hắn còn tăng thêm một cái nữ thanh niên trí thức làm thêm đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này ngoại trừ vóc dáng lớn, quả thực là không còn gì khác. Một cái dân binh nói, đại đội trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao? Trước kiểm tra một chút hắn, nhìn xem tổn thương thế nào, không có vấn đề gì liền đưa đến đại đội bộ giam lại. Kho lúa tình huống thế nào? Kho lúa tình huống bên kia chúng ta cũng không rõ ràng, liền thấy tiểu tử này chạy trốn, chúng ta đuổi tới bất đắc dĩ mới nổ súng. Trần Lệ Hoa cũng không có trách cứ hắn nhóm y tứ, để cho người ta đem Hồ Dương mang đi. Hắn thương cũng không nặng, kia cán lao thổ pháo uy lực cũng liền như thế. Đi vào kho lúa thời điểm, liền thấy Hạ Vân Thiên nhà chó săn canh giữ ở nửa mở cửa. Kho lúa đại môn phía trên khóa lớn đã bị cưa đứt, cái kia thanh gây án dùng cưa bằng kim loại còn rơi trên mặt đất. Trần Lệ Hoa dùng đèn tin chiếu vào cưa bằng kim loại, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này xem ra là sớm có dự mưu, chỉ là hắn từ nơi nào làm đến chuyên nghiệp như vậy công cụ, cái đồ chơi này cũng không tốt mua. Nhìn một chút sắc trời, cũng sắp sáng lên. Hắn cũng không có ý định về nhà đi ngủ, một hồi sắc trời sáng rõ còn muốn đối Hồ Dương tiến hành thẩm vấn. Hiện tại pháp luật còn không phải rất kiện toàn, phạm sai lầm bị bắt được chuyện thứ nhất chính là bị đánh cho một trận, tái thẩm tin tức. Cũng không ai sẽ nói ngươi không có thẩm vấn tư cách, nói như vậy chính là đánh quá nhẹ. Hồ Dương vừa mới có thể miễn trừ dừng lại đánh, hay là bởi vì bị lao thổ pháo đả thương? bằng không một đám dân binh tuyệt đối có thể đem hắn đánh trước gần chết, hỏi lại nói. Sắc trời rất nhanh liền sáng lên, Hạ Vân Thiên sau khi rời giường liền đến kho lúa nơi này. Hắn đến thời điểm, đã có không ít làng bên trong người tới, nhìn thấy rơi trên mặt đất bị cưa đứt ổ khóa, hắn biết tối hôm qua thật sự có tặc nhân vào xem. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, tối hôm qua tiểu thâu thật tới, bắt được người sao? Bắt được người, còn nhờ vào chó của ngươi, tiểu thâu còn không có tiến nhà kho chó liền tê ở. Thời gian vừa mới tốt, dân binh đến thời điểm vừa vặn bắt tại trận. Vậy là tốt rồi, không có chó của ta chuyện gì đi, ta hiện tại liền đem nó mang về nhà. Hạ Vân Thiên nhưng không liên quan tâm bị bắt được chính là ai, hắn đem hòm gỗ vác lên vai, chó săn thì đi theo bên cạnh mình đi về nhà. Trần Lệ Hoa lắc đầu, tiểu tử này vẫn là như thế, đối làng bên trong sự tình không quan tâm chút nào. Trần Lệ Hoa cảm thán, chuyện năm đó mọi người nếu là đưa tay giúp hắn một chút, hắn cũng không trở thành đối các thôn dân dạng này. Hạ Vân Thiên rời đi, Trần Lệ Hoa mang theo mấy cái dân binh đối Hồ Dương bắt đầu thẩm vấn. Ngay từ đầu Hồ Dương còn muốn giả bộ như rất kiên cường bộ dáng, kết quả bị Trần Lệ Hoa một phen hù dọa, liền toàn bộ bàn giao. Vừa xuống nông thôn thời điểm, Hồ gia vẫn rất có tiền, đem hắn đưa đến nông thôn cũng là muốn tránh đầu gió, chờ thời gian thích hợp tại đem hắn xách về đi. Vì trấn an Hồ Dương cảm xúc, gia mỗi tháng đều sẽ cho hắn gửi tiền. Tiệc vui chóng tàn, nửa năm trước Hồ Dương phụ thân bị người cha xảy ra vấn đề, trước mắt đã bị chuyển xuống lớn Tây Bắc cải tạo đi. Lần này Hồ Dương liền đã mất đi nguồn kinh tế, đây đối với Hồ Dương tới nói đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Gia hỏa này ai cũng không nói, lựa chọn ẩn nhịn xuống. Đoạn thời gian trước, thực sự thèm thịt hắn xuất ra tích xúc chuẩn bị đi chợ đen làm điểm thịt. Phát hiện lương thực giá cả cũng không thấp, lúc này mới đem chủ ý đánh tới làng bên trong kho lúa phía trên. Trần Lệ Hoa có chút không quyết định chắc chắn được, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hướng lớn xử lý chính là đem tất cả chứng cứ, lời chứng giao cho đồn công an, xử lý như thế nào chính là chuyện của bọn hắn. Đoán chừng cái này Hồ Dương nhẹ nhất kết cục, cũng là đi cái nào đó gian khổ địa phương làm khổ lực. Lúc này Hoa Hạ bách phế đại hưng, nhưng không có dư thừa lương thực nuôi người rảnh rỗi. Hướng nhẹ chính là làng bên trong mình nhìn xem xử lý, trước mắt biết chuyện cũng liền mấy cái như vậy người. Chỉ phải quản lý tốt miệng của những người này, Hồ Dương còn có thể tiếp tục lưu lại khấu sơn chân. Nhưng cái này Hồ Dương bình thường biểu hiện liền không tốt, Trần Lệ Hoa đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Lại hỏi thăm một phen cái khác mấy cái đại đội cán bộ ý kiến, tất cả mọi người quyết định đem Hồ Dương giao cho đồn công an. Thật sự là cái này Hồ Dương bình thường không thế nào biết là người, còn thường xuyên thông đồng, đùa giỡn làng bên trong đại cô đường, tiểu tức phụ, chỉ là nửa năm qua này mới yên tĩnh một chút. Hồ Dương còn không biết, hắn tức sắp rời đi khấu sơn chân. Đến một cái giữa mùa đông, còn cần làm việc địa phương hưởng thụ sinh hoạt. Trên đùi hắn điểm này tổn thương, Trần Lệ Hoa kiểm tra qua, tất cả đều là một chút bị thương ngoài da, đem đá mài lựa đi ra liền tốt. Vì cho đồn công an cùng bệnh viện giảm bớt phiền phức, Trần Lệ Hoa dẫn người đem Hồ Dương trói lại, cưỡng ép cho hắn làm đá mài thanh trừ giải phẫu. Chờ được giải phẫu kết thúc về sau, Hồ Dương đã ra khỏi một thân mồ hôi, thật sự là quá đau. Đối với đại đội bộ phát sinh đây hết thảy, Hạ Vân Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn về đến nhà liền cùng hai tỷ bội tiến hành một phen cáo biệt, hắn muốn đi trước Thảo Nguyên một chuyến. Hai tỷ bội mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không có cách nào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng mới là kẻ đến sau. Hạ Vân Thiên vội vàng xe la rời đi khấu sân chuẩn, hắn chỉ đem Vạn Lý mang đi. Còn lại bốn con chó săn đều lưu lại, vì nuôi sống bọn chúng, Hạ Vân Thiên còn tại trong đống tuyết chôn hai đầu đại pháo trứng. Vì hai tỷ bội an toàn, hắn đem bên ngoài cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động lưu lại, còn cho hai tỷ bội lưu lại hai đem khẩu súng. Hắn an toàn của mình cũng không cần quá chú ý, trong không gian còn có thu được ma hùng binh sĩ trang bị, những trang bị này đầy đủ một cái tăng cường doanh sử dụng. Không đề cập tới vũ khí hạng nhẹ, chính là kia hai cái đại đội xe tăng cũng đủ đối thủ của hắn uống một bình. Rời đi khấu sơn chân không xa, liền đem con la cùng xe tất cả đều thu vào không gian, người cũng tiến nhập không gian để phi vũ mang theo hướng Thảo Nguyên phương hướng bay đi. Đem con la cũng mang đi, hoàn toàn là cân nhắc đến bây giờ là mùa đông, không có cỏ xanh có thể ăn dùng. Hai tỷ muội mỗi ngày cho ăn con la cũng khá là phiền toái, bây giờ thời tiết quá lạnh, cũng không cần con la để ở nhà làm gì. Ra lương thực, loại thịt cái gì, Hạ Vân Thiên cũng đều chuẩn bị kỹ càng đầy đủ hai tỷ muội dùng ăn một tháng lượng. Hắn lần này tiến về Thảo Nguyên, cũng không cần thời gian lâu như vậy liền sẽ trở về. Chương 314, đến Thảo Nguyên chương 314. Đến Thảo Nguyên có cùng Kim Huyền tinh thần kết nối, Hạ Vân Thiên tự nhiên không lo tìm không thấy Tháp Na, Tháp Nhã một nhà vị trí, chỉ huy phi vũ trực tiếp hướng về mục đích bay đi. Nhanh tới chỗ thời điểm, hắn tìm một chỗ ra không gian. Hiện tại trên Thảo Nguyên tất cả đều là một mảnh trắng xóa, ngẫu nhiên có chập trùng địa phương, cũng không biết dưới mặt tuyết mặt trôn lấy thứ gì. Nếu là không biết vị trí cụ thể, tại loại này bốn phía không có bất kỳ cái gì tiêu chí vật trên Thảo Nguyên, là rất dễ dàng mất phương hướng. Rất nhiều người tại trên Thảo Nguyên mất đi, đều là không phân rõ được phương hướng, người cho rằng nguyên là hướng về phía trước, kỳ thật có thể là tại cuốn một cái rất lớn vòng. Hạ Vân Thiên từ trong không gian thả ra một cái cự đại xe trượt tuyết, đem hai con so xe hơi nhỏ lớn nhỏ nai sừng tấm Bắc Mỹ phóng ra. Lần này chuẩn bị vật tư không ít, hắn không có ý định một chút xíu lấy ra, dù nhỏ xe trượt tuyết cũng có chút không thích hợp. Muốn kéo lấy loại này to lớn xe trượt tuyết, tự nhiên cần khí lực lớn ra súc, mà trong không gian hai đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ liền tương đương phù hợp. Trước tiên đem hai đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ buộc tốt, để bọn chúng thích ứng một chút làm sao kéo xe trượt tuyết. Chờ chúng nó thích ứng về sau, liền bắt đầu từ trong không gian xuất ra vật tư đặt ở xe trượt tuyết phía trên. Lần này mang vật tư vẫn là cùng nguyên lai không sai biệt lắm, có cho Tháp Na, Tháp Nhã một nhà lương thực, rượu, đạn, vải vóc, còn có chuyên môn mời người chế tác cùng da cùng mũ, những ngày dày, mũ đều là cùng Thảo Nguyên dân tộc tự mình làm không giống. Ngoại trừ những vật này, hắn còn chuẩn bị không ít nồi, bát, bầu, buồn các thứ, những vật này tại trên thảo nguyên đều là hiếm có đồ tốt, trên thảo nguyên đám người ngoại trừ chăn thả là một tay hảo thủ, thật sẽ không xảy ra sinh những vật này. Chuẩn bị kỹ càng tràn đầy một cái tuyết lớn xe trượt tuyết, chỉ huy hai con mai sừng tấm Bắc Mỹ lôi kéo vật tư đi đến tháp Na, tháp Nhã một nhà đất cắm trại. Hắn còn chưa tới, Phi Vũ đã sớm bay đến doanh địa trên không, cùng nghe được thanh âm bay lên kim huyền vợ chồng quanh quẩn trên không trung. Tháp Na, tháp Nhã hai tỷ muội tự nhiên nhận ra không trung cái này màu trắng hải đông thanh, nó là thuộc về mình trong suy nghĩ nam nhân kia. Biết Hạ Vân tiến tới, các nàng cũng liền canh giữ ở trong doanh địa. Ba lạp đồ hôm nay ra ngoài rồi, doanh địa nhất định phải có bảo vệ lực lượng. Các nàng đã lớn lên, cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia bốc đồng tiểu cô nương. Đợi đến nhìn thấy hai đầu to lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ lôi kéo tràn đầy một xe vật tư xuất hiện, hai tỷ muội đều muốn sợ ngây người. Lôi kéo nhiều như vậy vật tư đi vào thảo nguyên chỗ sâu, nhà mình nam nhân là thụ bao lớn tội. Gần nhất bọn hắn khu vực này thế nhưng là có chút không yên ổn, thường xuyên nghe nói có dân chăn nuôi bị giết. Đợi đến phát hiện thời điểm, liền ngay cả dân chăn nuôi nhà gia súc đều biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn nơi này lại không có điện thoại, chờ đến công an đi vào hiện trường, những cái kia tội phạm sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Chờ Hạ Vân Thiên vội vàng mai sừng tấm Bắc Mỹ tiến vào doanh địa, đem xe trượt tuyết phía trên chống nước vải dầu để lộ, bên trong vật tư nhiều 2 tỷ bội đều đến cũng hết. Biết được ba lạp đồ không ở nhà, Hạ Vân Thiên bắt đầu đem vật tư từng loại tháo xuống, chuyển tới một cái bỏ trống lớn trên trong phòng, nơi này vốn chính là chuẩn bị xem như nhà kho sử dụng. Cái này một xe vật tư mặc dù nhìn xem nhiều, nhưng không chịu nổi Hạ Vân Thiên khí lực lớn, lại thêm 2 tỷ bội trợ giúp dỡ hàng, tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại hướng trên trong phòng đưa hàng thời điểm, hắn còn từ trong không gian vụn trộm thả không ít hàng lậu. Nhiều đồ như vậy chủng loại rất nhiều, 2 tỷ bội cũng không có danh sách, cụ thể có bao nhiêu thứ các nàng cũng không biết. Nhiều đồ như vậy trang tràn đầy một cái tuyết xe trượt tuyết, tách ra bỏ vào lều trên thời điểm, liền lộ ra càng nhiều hơn. Nhắc tới sự tình cũng khéo, ngay tại hắn đem tất cả vật tư cất vào lều trên, chuẩn bị lúc ăn cơm, ba lạp đổ vậy mà trở về. Hạ Vân Thiên cũng hoài nghi có phải hay không cái này cha vợ biết hôm nay mình muốn tới, cố ý tránh ra ngoài trốn tránh làm việc. Ba lạp đổ nhìn xem hai đầu thân hình cao lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng hắn biết mình cân lượng, cái này hai con cự thú nhưng không phải mình có thể hàng phục, mình vẫn là an tâm chăm ngựa tương đối tốt. Hạ Vân Thiên đến, để cái này toàn ra tự nhiên náo nhiệt. Người một nhà ăn tay bắt thịt dê, uống vào rượu sữa ngựa lớn tiếng hát lên. Nơi này khoảng cách gần nhất nhà hàng xóm bên trong còn có hơn 10 dặm, cũng không cần lo lắng nhiều dân sự tình. Ba lạp đồ thường xuyên uống rượu sữa ngựa, biết mình đủ lượng, uống đến không sai biệt lắm thời điểm liền đình chỉ uống rượu. Mà Hạ Vân Thiên hoàn toàn cũng không biết say rượu là tư vị gì, từ trước đến nay ba lạp đồ đối ẩm. Đợi đến đã ăn xong cơm trưa, ba lạp đồ mới đem Hạ Vân Thiên kéo qua một bên, nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn, gần nhất phiến khu vực này tới một cỗ lưu thoán mã phỉ, giống như đối các nhà tình huống tương đối quen thuộc, đã có mấy nhà dân chăn nuôi bị giết. Hạ Vân Thiên nghe ánh mắt co rụt lại, cái này không phải là có nội ứng tại gây án đi. Bọn hắn sát hại dân chăn nuôi, liền đem những này người ta gia súc cũng đuổi đi, đến bây giờ cũng không biết bọn hắn đem gia súc đuổi tới địa phương nào đi. Hỏi thăm một chút mã phỉ gây án thời gian, phát hiện bọn hắn mỗi lần gây án khoảng cách đều tại 7 thời gian 10 ngày. Cách bọn họ lần trước gây án đã qua 6 ngày, nói cách khác bọn hắn cũng sắp xuất hiện. Hạ Vân Thiên quyết định nhìn một chút bọn này mã phỉ đến tột cùng là người hay quỷ, nhất định phải đem bọn hắn giải quyết, Tháp Na, Tháp Nhã một nhà an toàn tuyệt đối không cho sơ thất. Hắn không biết là, Tháp Na, Tháp Nhã một nhà sớm đã bị để mắt tới bọn hắn chính là mã phỉ tại dân chăn nuôi bên trong nội ứng. Hắn coi trọng Tháp Na, Tháp Nhã hai tỷ muội, còn có ba lạp đồ kia hàng ngàn con bầy cừu. Hắn một mực đang nghĩ lấy làm sao đem Tháp Na, Tháp Nhã im ắng đem tới tay, không cho hắn đồng bọn biết. Bọn hắn những này dân chăn nuôi cũng đều là bốn phía di chuyển, người này cũng là năm nay mới di chuyển đến phiến khu vực này, đối với Tháp Na, Tháp Nhã cũng không hiểu rõ. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm Tháp Na, Tháp Nhã một nhà thời điểm, một trận tuyết lớn chậm lại. Theo tuyết lớn hạ xuống, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, nhà này nam chủ nhân ba lạp đồ vậy mà bắt đầu giết dê, ba lạp đồ giết dê cũng không phải chỉ giết một con, mà là một ngày liền có thể giết chết mấy chục con. Giết tốt thịt dê trực tiếp chôn ở trong đống tuyết, dê xuống nước những này lưu lại một bộ phận nhà mình dùng ăn. Còn lại đều đốt cho chó chăn cừu ăn không vô cũng đều chôn ở trong đống tuyết, giữ lại về sau làm vì miệng của bọn nó lương. Cho dù ở thảo nguyên phía trên, chó chăn cừu cũng không phải ngừng lại đều có thể ăn vào thịt. Cái này giám thị mã phỉ bây giờ không có hiểu rõ, ba lạp đồ không đợi nhanh đến lúc sau Tết bán dê, hiện tại đem dê giết sao có thể bán được. Cơ huyện trạm thu mua đều là số dê, như loại này dân chăn nuôi giết ra tới thịt dê, cho dù bọn họ sẽ thu mua, giá cả kia cũng thấp đến cực hạn. Bọn hắn một nhóm người, thế nhưng là thường xuyên đem dê đưa đến cơ huyện trạm thu mua đi. Ba lạp đồ cử động khác thường, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tính toán đợi triệt để thăm dò rõ ràng, ba lạp đồ nội tình lại hành động. Đám người bọn họ có thể tại trên thảo nguyên, phạm vào nhiều vụ án như vậy không có bị bắt được. Một là cùng nơi này rời xa cờ huyện thông tin không tiện có quan hệ, một phương diện khác chính là đám người này đầy đủ cẩn thận. Bọn hắn tại một chỗ hành động, đều là chọn lựa ở vắng vẻ dân chăn nuôi ra tay. Dù cho có người nghe được động tĩnh tới xem xét thời điểm, bọn hắn cũng đã sớm chạy mất. Lần này hắn đem chủ ý đánh tới Tháp Na, Tháp Nhã trên thân, nhưng lại không biết một cái không tại trong kế hoạch người đã xuất hiện. Chương 315, theo dõi, bạo tuyết tập kích chương 315, theo dõi, bạo tuyết tập kích sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên từ trên trong phòng lúc đi ra, cha vợ ba lạp đồ đã đang chờ. Đêm qua, hắn cùng ba lạp đồ ước định cẩn thận, sáng nay lên thời điểm liền đem ba lạp đồ giết tốt dê đưa tiễn. Nói cho ba lạp đồ một nhà chính là tại thảo nguyên bên ngoài, có trong xưởng xe tải tại tiếp thu những này dê. Ba lạc đồ đã sớm đem chôn ở trong đống tuyết thịt dê móc ra ngoài, liền chờ Hạ Vân Thiên ra chứa lên xe. Số lượng quá nhiều, cân nặng không thực tế, hắn cứ dựa theo 20 đồng tiền một con giá cả thu mua ba lạc đồ trong tay dê. Cái giá tiền này mặc dù quý một chút, nhưng ba lạc đồ là hắn cha vợ, hắn cũng không quan tâm chút tiền ấy. Ba lạc đồ cầm tới tiền, cơ bản cũng sẽ giao cho Hạ Vân Thiên, để hắn hỗ trợ mua sắm các loại vật tư, trên thảo nguyên có tiền đều không chỗ tiêu. Lần này tuyết xe chữa tuyết rất lớn, lại có hai đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ kéo xe. Đây còn không phải là có thể giả bộ nhiều ít là nhiều ít, dù sao chỉ cần đem thịt dê kéo đến không người nhìn thấy địa phương, liền có thể thu vào không ở giữa trong nhà gỗ. Không ở giữa trong nhà gỗ thời gian là đứng im, không cần lo lắng trong không gian tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh thịt dê hư thối vấn đề. Những này thịt dê ba lạc đồ xử lý rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì xuống nước cùng da lông lưu lại. Đợi đến tuyết xe chữa tuyết đổ đầy, dùng chống nước vải dầu đem tuyết xe chữa tuyết che lại, Hạ Vân Thiên lái xe rời đi ba lạc đồ nhà. Lúc này, Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội còn chưa thức dậy, hắn hẳn là có thể đuổi tại trước giữa trưa trở về. Ngay tại Hạ Vân Thiên rời đi ba lạc đồ nhà không lâu, liền gặp một cái mông tộc can mặc người, mang theo thú mũ ra, trên mặt vây quanh khăn quàng cổ, nhìn không ra cụ thể tướng mạo. Người này nhìn xem Hạ Vân Thiên, cũng là rất ngạc nhiên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đại hiệu, lại còn có thể kéo tuyết xe chữa tuyết. Từ hắn lúc đến phương hướng tính ra, hẳn là từ Tháp Na nhà bên kia tới. Người này tràn đầy nghi hoặc, người kia là ai, làm sao chưa từng có tại trên thảo nguyên gặp qua? Hắn mặc cũng không phải người trong thảo nguyên mặc, trong xe của hắn lôi kéo thứ gì? Trong lòng có nghi hoặc, hắn bắt đầu quay đầu ngựa lại, đi theo Hạ Vân Tiên đằng sau. Hắn muốn thăm dò rõ ràng người này đến tột cùng là lai lịch gì, có thể hay không đối kế hoạch của mình có ảnh hưởng gì. Ngay tại hắn đi theo Hạ Vân Tiên thời điểm, đã bị trên bầu trời phi vũ phát hiện. Trên thảo nguyên là có không ít người thuần dưỡng lực ứng, nhưng dưới tình huống bình thường chỉ có tại đi săn thời điểm mới thả ra. Hắn cũng không có đem mấy trăm mét không trung chim bay, xem như là lực ứng. Hạ Vân Tiên phát hiện người này đang theo dõi mình, trong tay roi hư không đánh một thanh âm vang lên. Hai con mai sừng tấm Bắc Mỹ lập tức tăng nhanh tốc độ, đằng sau đi theo người cũng tại gia tốc. Hai con mai sừng tấm Bắc Mỹ khí lực lại lớn, đằng sau còn kéo lấy một tấn nhiều đồ vật, tốc độ cũng mở không nổi. Mà phía sau người kia có thể để kia tất dẫm lên tuyết xe chữa tuyết đi qua vết tích, tự nhiên có thể tiết kiệm lực rất nhiều. Hạ Vân Tiên biết nhất thời nửa ngày thoát không nổi người này, đã ngươi muốn tìm cái chết, kia thì không thể trách ta. Hắn từ trong không gian lấy ra Sverger, để mai sừng tấm Bắc Mỹ lôi kéo tiếp tục đi tới. Đằng sau đi theo người cách hơn 100 mét, cũng không nhìn thấy Hạ Vân Tiên tại dùng thương nhắm chuẩn chính mình. Còn theo thời điểm, đầu tiên là nghe được một tiếng súng vang, tiếp lấy cũng cảm giác bả vai đau đớn một hồi. Hắn biết mình chủ quan, không nghĩ tới đối diện người này dám đối với mình nổ súng. Miễn cưỡng khống chế lại không để cho mình từ trên lưng ngựa đến rơi xuống, người này lập tức quay đầu ngựa lại bắt đầu chạy trốn. Hạ Vân Tiên nhìn thấy người này chạy trốn, cũng không có đuổi theo, mà là để phi vũ bay trên không trung giám thị người này, hắn muốn thăm dò rõ ràng người này đến tột cùng muốn làm gì. Sau lưng không có cái đuôi, hắn đem tuyết xe chữa tuyết phía trên thịt dê thu vào trong không gian. Đợi đến nhanh buổi trưa, lúc này mới vội vàng tuyết xe chữa tuyết trở về. Trở về thời điểm đi là đường xưa, vẫn là xe trống. Hai con mai sừng tấm Bắc Mỹ tốc độ nhanh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, Hạ Vân Tiên lại kéo một xe thịt dê rời đi ba lạc đổ ra, đến ban đêm lúc ăn cơm mới trở về. Liên tại bọn hắn lúc ăn cơm, bầu trời lần nữa đã nổi lên bông tuyết. Nhìn xem bông tuyết phiêu rơi xuống dưới tốc độ, lần này lại là một cái lớn bạo tuyết. Nhìn thấy bầu trời hạ xuống tuyết lớn, Hạ Vân Thiên đem phi vũ kêu trở về. Không che không cản tình huống dưới, chính là Hải Đông Thanh cũng bị không ở dạng này bạo tuyết. Vì phòng ngừa có người ban đêm đánh lén, hắn lặng lẽ từ trong không gian thả ra trên 100 con sói cùng chó săn. Bọn chúng vừa ra tới liền dùng mình một cái, đột nhiên từ ấm áp trong không gian đi vào rét lạnh thảo nguyên, để bọn chúng kém chút chịu không được. Tốt trên người chúng còn có không ít lông tóc, mặc dù không phải có thể ngăn cản giá lạnh đông lạnh lùng, nhưng cũng có thể ngăn trở một chút rét lạnh. Để dẫn đầu đầu sói đem đàn sói an bài tại Tháp Na nhà cái này một mảnh phương viên hơn 10 dặm địa phương tuần tra, hắn lại trở lại trên trong phòng đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, trên bầu trời bông tuyết còn đang kéo dài rơi xuống. Hạ Vân Tiên không có chờ đến theo dự liệu địch nhân, hơi có chút thất vọng. Lúc đầu kia lưu động mã phỉ, cũng đúng là hôm qua theo dõi hắn người, cổ động hạ chuẩn bị tập kích Tháp Na, Tháp Nhã một nhà. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tối hôm qua đột nhiên rơi xuống bạo tuyết, bây giờ còn chưa có đình chỉ, để dẫn đầu mã phỉ hủy bỏ kế hoạch. Dẫn đầu mã phỉ nhìn lên bầu trời còn tại tung bay bông tuyết, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn dự định thừa dịp bão tuyết thời tiết, ban ngày tập kích, như thế những mục dân nhất định nghĩ không ra. Con mắt của người này là màu lam, làn da cũng rất là trắng nõn, không giống như là mông tộc người dáng vẻ. Thân thể của hắn lại cường tráng không được, điểm này ngược lại là rất giống mông tộc người. Người này một ma hùng cùng bên ngoài người trong thảo nguyên con lai, hắn hướng tới ma hùng người sinh hoạt, một mực không thừa nhận mình là thảo nguyên nhi nữ. Người này là từ bên ngoài thảo nguyên lưu thoảng tới, hắn dẫn đầu mã phỉ cũng là từ bên kia lưu thoảng tới. Nhiều năm trước kia, người này tiền bối còn cho tiểu quỷ tử phục vụ qua, sát hại không ít hoa hạ anh hùng nhi nữ. Bọn hắn lưu thoán đến trên thảo nguyên, hoàn toàn chính là nhìn thấy hoa hạ dân chăn nuôi sinh hoạt an nhàn. Bọn hắn muốn đánh vỡ loại này an nhàn, dùng cái này để chứng minh mình đám tiền bối cách làm là đúng. Bọn hắn nhìn chằm chằm bạo tuyết, ở bên trong quỷ dẫn đầu hạ hướng về Tháp Na phương hướng của bọn hắn mà tới. Cái này nội ứng cũng là sinh hoạt ở chỗ này trên thảo nguyên dân chăn nuôi, ham người khác cho một điểm chỗ tốt, hãm hại lên đồng bào của mình. Khi bọn hắn chi đội ngũ này, khoảng cách Tháp Na bọn hắn một nhà, còn có hơn 10 dặm thời điểm. Liên bị Hạ Vân Tiên thả ra sói hoang gặp, dẫn đầu sói hoang cho Hạ Vân Tiên truyền tàu tín hiệu. Thông qua tầm mắt của nó, Hạ Vân Thiên nhìn thấy những người này toàn đều mang vũ khí. biết đám người này không phải người tốt lành gì, hẳn là Ba Lạp Đồ nói tới Lưu Thoán Mã Phỉ. Hắn quả quyết cho sói hoang đầu lĩnh hạ đạt công kích mệnh lệnh, những nguy hiểm này phần tử vẫn là sớm một chút thanh trừ tốt, đừng cho bọn hắn ô nhiễm đến Tháp Na, Tháp Nhã hai tỷ bội con mắt. Đàn sói thủ lĩnh bắt đầu ngao, ngao sói chu, những người này nghe được về sau cũng không có khẩn trương thái quá. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, sói hoang rất ít ban ngày ra hoạt động, mà lại bọn hắn những người này trong tay đều có vũ khí, dẫn đầu thủ lĩnh cầm trong tay vẫn là Mao Hùng người đào thải chế thức vũ khí AK-47. Xem ra không chỉ là Hạ Vân Tiên một người có phương pháp. Hai nước quốc cảnh tuyến dài như vậy, tổng có một ít người có thể từ Mao Hùng trong tay người làm ra vũ khí, chỉ là bình thường người sẽ không đem những vũ khí này lấy ra. Chương 316, đàn sói tập kích, Mã Phỉ về tổ. Chương 316, đàn sói tập kích, Mã Phỉ về tổ. Biết những người này không có hảo ý, Hạ Vân Tiên cũng không có ý định lưu thủ. Để đàn sói thủ lĩnh tập kết tốt thuộc hạ, liền trực tiếp phát động công kích. Những người này mang theo nhiều như vậy vũ khí, nhất định không thể để cho bọn hắn sờ đến lều trên nơi này tới. Ai biết những người này ép sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, vẫn là ở bên ngoài liền đem bọn hắn giải quyết cho thỏa đáng. Đàn sói tập kết tốt về sau, thừa dịp bạo tuyết che cản tầm mắt liền phát động tập kích. Bởi vì ánh mắt bị ngăn cản, chờ đàn sói sờ đến bên người không đủ 10 mét thời điểm, bọn này Lưu Thoán Mã Phỉ mới nhìn đến đàn sói vây quanh tới. Mặc dù trong tay bọn họ cầm súng ống, nhưng nhiều như vậy sói đột nhiên xuất hiện vẫn là đem bọn hắn giật nảy mình. Bọn này Mã Phỉ cũng không nghĩ tới, chọn lấy ban ngày hạ thủ thời gian, vậy mà cũng có thể gặp được ban ngày hành động đàn sói, cái này thật đúng là trùng hợp mẹ hắn cho trùng hợp canh cổng, trùng hợp đến nhà. Bạo tuyết thời tiết không chỉ cản trở Mã Phỉ ánh mắt, liền ngay cả đàn sói ánh mắt cũng cản trở. Đầu sói đứng tại ngoài trăm thước ngao ô, ngao ô chỉ phất tay đàn sói phát động tiến công. Mã Phỉ có thể nghe được sói chu thanh âm, cũng đoán được đây là Lang Vương tại ra lệnh, lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trong mắt bọn họ một mảnh trắng xóa, căn bản liền không tìm được đầu sói vị trí. Những này Mã Phỉ cưỡi ngựa cũng là trên thảo nguyên ngựa tốt, bọn hắn cướp tới về sau liền lưu lại tốt nhất xem như tọa kỵ của mình. Những này ngựa ngoại trừ lúc mới bắt đầu đợi hỗn loạn, chậm rãi liền yên tĩnh trở lại. Mã Phỉ nhóm cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, khống chế ngựa làm thành một vòng tròn, họng súng toàn bộ đối bên ngoài. Bọn hắn không có từ lập tức đến ngay, vạn nhất không chịu nổi còn có thể cưỡi ngựa chạy trốn, bốn chân dù sao cũng so hai cái đuổi mau một chút. Tại dạng này trên đại thảo nguyên, nếu là không có ngựa dẫn đường, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong. Chờ Mã Phỉ chuẩn bị kỹ càng trận hình, đàn sói đợt công kích thứ nhất cũng đến. Những này sói hình thể vượt qua phần lớn thảo nguyên sói, biểu hiện rất là anh dũng, nhưng đối mặt vũ khí nóng vẫn là bị thiệt lớn. Đợt thứ nhất tiến công liền có 3 con sói bị đánh chết, còn có mấy cái thụ thương. Đầu sói ngao ô chu lên vài tiếng, đàn sói tính tạm thời rút lui, nguyên địa chỉ để lại bị vây quanh Mã Phỉ. Đàn sói cũng là lấy được một điểm chiến quả, cắn trúng một Mã Phỉ chân còn có cắn bị thương một con ngựa. Đàn sói cũng không chỉ rút lui, mà là đang chờ đợi địch nhân phạm sai lầm tại công kích, Mã Phỉ nhóm cũng nghĩ đến điểm ấy. Tất cả động vật hoang dã bên trong, muốn nói có kiên nhẫn, sói tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Bọn chúng có đôi khi vì đi săn có thể chờ đợi vài ngày thời gian, có đôi khi vì đuổi bắt con mồi có thể đi theo con mồi truy tung hơn trăm dặm. Mã Phỉ thủ lĩnh, cũng chính là tên kia con lai có chút hối hận. Thật không nên ban ngày ra, không nghĩ tới vậy mà gặp không theo lẽ thường ra bài đàn sói. Vừa mới mặc dù không có thấy rõ đàn sói cụ thể số lượng, nhưng từ từng cái trong đống tuyết bóng đen đó có thể thấy được, cái này đàn sói số lượng nhất định không nhỏ, phỏng đoán cẩn thận đều tại lớn mấy chục con trở lên. Hắn hiện tại đã có chút bận tâm, phe mình đạn dược tình huống. Bọn hắn chỉ là một cái Mã Phỉ tổ chức, đạn dược hay là hắn từ bên ngoài thảo nguyên thông qua quan hệ lấy được. Vì khống chế bọn này Mã Phỉ, hắn mỗi lần hành động phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đạn cũng không nhiều. Một cái dân chăn nuôi ra cũng liền mấy cái thương, nhiều như vậy Mã Phỉ cùng một chỗ công kích, không cần vài súng liền có thể kết thúc chiến đấu. Trước kia đều là bọn hắn đang chơi chiến thuật biển người, hôm nay lại bị đàn sói vây đánh bắt đầu chơi chiến thuật. Nếu là sáng sủa thời tiết, những này Mã Phỉ còn có thể bảo chứng mạng của mình bên trong suốt. Hiện tại loại này vài mét bên ngoài liền không nhìn thấy người bạo tuyết thời tiết, muốn chính xác trúng đích mục tiêu cũng có chút khó khăn. Đầu sói cũng biết bọn này Mã Phỉ khốn cảnh, ngao ô vài tiếng lần nữa hạ lệnh, để đàn sói tại Mã Phỉ bên người chạy đòi ịn, cố ý chế tạo thanh âm. Quả nhiên, có không giữ được bình tĩnh Mã Phỉ nổ súng, đạn có không có đánh trúng đàn sói cũng không biết. Dẫn đầu Mã Phỉ nhìn ra đàn sói ý đồ, lớn tiếng hạ lệnh đình chỉ nổ súng. Cứ như vậy lại rằng có không sai biệt lắm nửa giờ, đàn sói tại đầu sói dẫn đầu dưới, một điểm không có gấp ý tứ. Mã Phỉ bên này lại không được, mặc dù mặc thật dày áo choàng, áo đông, nhưng cũng ngăn không được hàn phong tập kích. Vừa mới khẩn trương thời điểm, A Diễn liền tiêu thăng, không cảm giác được rét lạnh. Bây giờ bị rét lạnh gió thổi bình tĩnh lại, từng cái đều cảm giác toàn thân rét lạnh, nhất là bọn hắn vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, càng là không che không cản. Mã Phỉ đầu lĩnh cũng biết phe mình không thể lại ngồi chờ chết, hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Hắn đối lấy thủ hạ nói ra, tất cả mọi người lập tức trở về doanh địa phương hướng, gặp được đàn sói công kích tự hành giải quyết. Sau khi nói xong, hắn bua dưới hông bạch mã, tăng tốc về phía hang ổ chạy tới. Hắn cái này con ngựa trắng hình thể cao lớn, xem xét chính là chuyên môn chọn lựa ra ngựa tốt, vô luận là tốc độ vẫn là sức chịu đựng, tại bọn này Mã Phỉ tọa kỵ bên trong đều là mạnh nhất. Hắn cầu AK-47 bưng trong tay, đạn đã lên đạn. Mã Phỉ đầu lĩnh một ngựa đi đầu, phía sau Mã Phỉ tự nhiên đi theo. Tại loại này tầm nhìn rõ rất ngắn thời tiết, phóng ngựa phi nước đại luôn có mã thất tiền để người. Nhìn thấy đồng bạn xuống ngựa, những này Mã Phỉ cũng chưa có trở về thân trợ rút. Bọn hắn chết thì chết, còn có thể cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Những này Mã Phỉ cũng là vì lợi ích mới cùng tiến tới, tình cảm của bọn hắn cũng không có thâm hậu như vậy. Thời khắc mấu chốt đừng nói vì huynh đệ không tiếc mạng sống, không kém hai huynh đệ đao đều xem như nhân tử. Cái này Mã Phỉ thủ lĩnh đối với mình hang ổ vị trí vẫn nhớ rất rõ ràng, bọn hắn bị đàn sói xua đuổi hơn một giờ, rốt cục về tới trong hang ổ mặt. Mã Phỉ thủ lĩnh kiểm kê nhân số phát hiện, cái này một giờ bên trong, phe mình tổn thất 11 cái Mã Phỉ, hắn không khỏi thầm mắng nhất thanh phế vật. Về tới hang ổ, cái này 5 cái Mã Phỉ thủ lĩnh liền an tâm nhiều. Hắn cái này trong hang ổ mặt có rất nhiều vật tư, nơi này còn có không ít đạn dược, đừng nói phía ngoài đàn sói, chính là đem trên thảo nguyên đàn sói đều triệu tập tới, hắn cũng có lòng tin đương đối. Tại hắn vật tư bên trong, còn có 2 rất súng máy hạng nhẹ. Cái này 2 thanh thương đều là 30 năm trước lão cổ đồng, nhưng nó xạ tốc cũng không phải Mã Phỉ tiểu đệ trong tay cái chốt động súng trường có thể so sánh được. Thông qua đàn sói thủ lĩnh tầm mắt, Hạ Vân Thiên phát hiện cái này Mã Phỉ đã bị chạy về hang ổ cho đàn sói thủ lĩnh ra lệnh, trước vây khốn bọn hắn, không nên tiến công. Mã Phỉ thủ lĩnh nương tựa theo nhà gỗ phòng ngự, còn có bọn hắn những cái kia súng ống. Giết sạch cái này một cái đàn sói đều là rất chuyện dễ dàng, những này sói dù sao cũng là mình, cũng không thể bạch để bọn chúng đi chịu chết. Hạ Vân Thiên đang chờ bạo tuyết dừng lại, mới có thời gian hảo hảo bồi bọn này Mã Phỉ chơi đùa. Liền ngay cả trang bị tinh lương ma hùng binh sĩ đều bị hắn cho chơi hỏng, bọn này bất nhập lưu Mã Phỉ không biết có thể chống đỡ hắn mấy chiêu. Những cái kia được thả ra đàn sói liền để bạo tuyết ma luyện một chút tốt, tương đối hoang dại đồng loại mà nói, bọn chúng sinh hoạt hoàn toàn chính xác thực quá an nhàn. Đã mất đi sói hoang gia tính, không có giá tính sói còn không bằng giá chó. Những này sói hoang đồ ăn cũng không cần lo lắng, chạy mất 11 cái Mã Phỉ đều bị bọn chúng cắn chết. Còn có bọn hắn ngồi cưỡi ngựa cũng bị cắn chết, có nhiều như vậy thì không cần lo lắng chết đói bọn chúng. Chân chính sói hoang, 3 ngày đói 9 bữa ăn đều là chuyện rất bình thường. Bọn chúng không cần cùng nhân loại, mỗi bữa đều muốn ăn cơm mới có thể bảo chứng tự thân năng lượng. Chương 317, phá hoành Mã Phỉ chương 317, phá hoành Mã Phỉ trận này bạo tuyết hạ 2 ngày 2 đêm, Hạ Vân Thiên bên này trải qua chỉ ao ước bên ương không ao ước tiên thời gian, Mã Phỉ bên kia liền không có cái tâm tình này. Một đám người nuốt ở trong nhà gỗ, lo nghĩ không được. Nếu là không có phía ngoài đám kia sói, bọn hắn đại khái suất cũng sẽ nuốt ở trong nhà gỗ, nhưng là tâm tình tuyệt đối cùng hiện tại không giống. Hiện tại bị bao vây, bởi vì tầm mắt nhận hạn chế nguyên nhân, bọn hắn không có cách nào xác định đàn sói số lượng cùng vị trí cụ thể. Dù cho có súng chi cũng không phát huy ra uy lực, mấy ngày nay ra nuôi ngựa thời điểm, đều nơm nớp lo sợ, còn muốn mang theo thương. Cũng may bạo tuyết đình chỉ, Mã Phỉ lão đại đã cho thủ hạ phân phối đạn dược, chuẩn bị đồ cái này đàn sói. Nếu không phải bọn sói này, bọn hắn đã sớm cướp được kia hộ dân chăn nuôi. Chờ tuyết lớn một phút đóng, trên mặt đất dấu vết gì đều không có, sớm nhất cũng muốn sang năm đầu xuân thời điểm, mới có thể bị người phát hiện. Cho đến lúc đó, bọn hắn còn không biết chạy đi nơi nào. Đám người này không biết là, liền tại bọn hắn còn tại nhớ thương ba lạp đồ một nhà thời điểm, cũng có một người tại nhớ bọn hắn. Hạ Vân Thiên từ bạo tuyết vừa dừng lại thời điểm, liền đi tới bọn hắn cái này nhà gỗ bên ngoài. Hắn bây giờ tại 2 cây số bên ngoài địa phương, trong tay loay hoay một khung ma hùng sinh ra pháo cối. Pháo cối cái đồ chơi này kết cấu đơn giản, dù cho đến thế kỷ mới, còn có rất nhiều quốc gia tại sử dụng loại vũ khí này. Cái đồ chơi này dễ dàng chia cách, trọng lượng nhẹ, xạ tốc nhanh mấy ưu điểm, nhưng thao tác cái đồ chơi này rất là khảo nghiệm pháo thủ kinh nghiệm. Hạ Vân Thiên cũng không có chơi qua cái đồ chơi này, hoàn toàn chính là dựa vào trong trí nhớ nhìn người khác thao tác kinh nghiệm tại điều chỉnh thử. Cảm giác điều chỉnh thử không sai biệt lắm. Hắn từ trong không gian xuất ra đạn tháo. Điều chỉnh thử đã kết thúc, hiện tại cần đạn thật xạ kích đến kiểm nghiệm một chút. Nơi này chỗ vắng vẻ, phương viên mấy chục dặm nhìn không thấy người, cũng không cần lo lắng bị người nghe được tiếng pháo đi tìm tới. Theo thứ nhất phát pháo đạn bị đánh ra, tại khoảng cách Mã Phỉ nhà gỗ còn có mười mấy thước địa phương nổ vang, đem tuyết trắng mặt đất đều nổ ra một cái hố to. Mã Phỉ nhóm nghe được đạn pháo nổ vang thanh âm, còn tại buồn bực tại sao có thể có thanh âm lớn như vậy, ai cũng không có hướng pháo cối đạn pháo phía trên muốn. Hạ Vân Tiên nhìn thứ nhất phát pháo đạn rơi vào có chút xa, lập tức đem họng pháo di động một điểm. Lần nữa xuất ra đạn pháo tiến hành thử bắn. Vang nhất thanh, chắc lần này đạn pháo rơi vào nhà gỗ bên cạnh. Nghe được thanh âm này, Mã Phỉ thủ lĩnh cái này mới phản ứng được. Mình bị đạn pháo công kích, chẳng lẽ Hoa Hạ bộ đội đánh tới? Hắn một nháy mắt hoảng hồn. Vũ khí của bọn hắn đạn dược lại nhiều, cũng không thể cùng quân đội chống lại. Dù cho lần này may mắn đào thoát, cũng sẽ gặp phải không có tận cùng đuổi bắt. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, nếu là chỉ làm một cái đầu cơ trục lợi xuống ống hai đạo con buồn, cũng so bên ngoài thảo nguyên thời điểm sinh hoạt tan nhàn. Nhìn xem còn có không ít từ ma hùng bên kia làm tới vũ khí, hắn rất là không bỏ. Cái này đều là hắn bỏ ra vàng dòng bạc trắng lấy được, nếu là liền từ bỏ như vậy thực sự có chút không bỏ. Nhưng là hiện tại quân đội đã đánh tới, hiện tại không chạy liền chạy không thoát. Đối với mạng nhỏ cùng tiền tài cái nào quan trọng hơn, hắn vẫn là lựa chọn mạng nhỏ. Ngay tại hắn còn tại mơ màng thời điểm, lại là một phát pháo đạn rơi vào nhà gỗ trên nóc nhà. Nóc phòng đều bị tạc ra một cái độc lớn, bởi vì nóc phòng cách trở, bọn này Mã Phỉ cũng không có nhận đến cái gì trọng thương. Còn không đợi cái này thủ lĩnh hạ mệnh lệnh, có mấy cái Mã Phỉ đã cầm vũ khí xông ra. Bọn hắn tự nhiên không phải tìm Hạ Vân Thiên liều mạng, mà là đi vào chuồng ngựa dắt ngựa thất chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại ngựa trong dạp cũng rất loạn, những cái kia ngựa nghe được tiếng nổ đều tại dùng lực lôi kéo dây cương. Nếu không phải là bị dây cương buộc lấy, những này ngựa đã sớm chạy trốn. Bọn chúng dù sao không phải chân chính chiến mã, không thích đứng được đạn pháo tiếng nổ. Tại loại này mênh mông bát ngát đại thảo nguyên, nếu là không có một thất thay đi bộ tọa kỵ, bọn hắn cũng rất khó sống mà đi ra nơi này. Hiện tại cũng mặc kệ những này ngựa trước kia là ai tọa kỵ, chỉ cần có thể trấn an được cưỡi đi lên chính là ngựa tốt. Có mấy cái Mã Phỉ hoảng hồn, ngay cả yên ngựa đều không có chuẩn bị bên trên, liền cưỡi quang lưng ngựa chạy trốn. Cái này cũng may mắn bọn hắn từ nhỏ liền cưỡi ngựa, kỹ thuật cũng không tệ lắm, mới không có bị ngã xuống ngựa. Mã Phỉ đầu lĩnh nhìn thấy mình chạy trốn thủ hạ, cũng là có chút không thể làm gì. Những người này vốn chính là hắn dùng tiền mới lung lạc đến cùng nhau, hiện tại tự nhiên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Thứ tư phát pháo đạn vẫn là đánh vào trên nóc nhà, đem một cái xà nhà gỗ nổ đứt mất. Mấy trăm cân gỗ thô rơi xuống, đem phía dưới Mã Phỉ trực tiếp đập bể. Nhìn thấy thủ hạ chết thảm, Mã Phỉ thủ lĩnh cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hắn hiện tại so với ai khác đều hoảng, cái này Hoa Hạ quân đội quá bưu hãn, thậm chí ngay cả gọi hàng chiêu hàng một bước này đều bất đi, đi lên chính là vũ khí hạng nặng tiến công, cái này ai bị được. Hắn thất kinh chạy ra nhà gỗ, còn lại những cái kia súng ống tất cả đều vứt bỏ. So sánh với những cái kia, hắn càng chân quý chính mình mạng nhỏ. Có mệnh hắn còn có thể kiếm được tiền nhiều hơn, không có mạng nhỏ liền không còn có cái gì nữa. Hạ Vân Thiên tại hai cây số bên ngoài, nhìn thấy một đám người từ trong nhà gỗ chạy đến, thầm nghĩ, rốt cục bỏ được từ xác rùa đen bên trong chui ra ngoài. Vừa mới mấy người kia chính là từ nơi này cưỡi ngựa chạy, tốc độ quá nhanh Hạ Vân Thiên không có thời gian chặn đường. Hiện tại đám người này còn muốn lập lại chiêu cũ, đơn giản chính là vọng tưởng. Hắn có chút thay đổi hỏa pháo, một phát pháo đạn lần nữa đánh ra ngoài. Lần này đạn pháo điểm rơi khoảng cách Mã Phỉ có chút xa, nhưng đạn pháo muốn chính là hỏa lực bao trùm, nào có thật nện đến đỉnh đầu. Một đám Mã Phỉ không che không cản lọt vào đạn pháo công kích, phía ngoài nhất ba người trực tiếp liền bị tạc chết, thứ tán mảnh đạn còn nổ tổn thương không ít Mã Phỉ. Nhìn thấy thứ nhất phát pháo đạn lấy được chiến quả, Hạ Vân Thiên lại là hai phát cấp tốc bắn. Lần này hai phát pháo đạn đều rơi vào lập tức phỉ nhọn chung quanh, chờ đến đạn pháo khói đặc tiêu tán, bọn này Mã Phỉ đã không có thể đứng lên. Nhìn thấy lấy được không tệ chiến quả, hắn đem pháo tối thu vào không gian. Trong tay xuất hiện một khẩu AKM súng trường, thanh này nhưng là bây giờ Ma Hùng bộ đội vũ khí, tính năng tự nhiên không phải AK-47 có thể so sánh được. Lại thêm Ma Hùng vũ khí cũng có thể tại rét lạnh mùa tác chiến, cũng không cần lo lắng thanh thương này nắm sấp ổ cái này, nếu là đổi thành cùng lúc tiểu Mỹ vũ khí, liền có chút nói không chính xác. Ma Hùng vũ khí đi là thô kệch, nhẫn nhịn, thực dụng lộ tuyến, tiểu Mỹ vũ khí thì càng thêm tinh chuẩn, nhưng là bọn chúng tính thực dụng liền phải kém hơn rất nhiều. Nay một đám Mã Phỉ tự nhiên có chút may mắn không có bị đạn pháo nổ chết, nhưng cũng đều bị thương. Bọn hắn chỉ là nhục thể phàm thai, còn ngăn không được vũ khí nóng tẩy lễ. Hạ Vân Tiên đi vào bọn hắn hơn 100 mét địa phương, liền để phòng rồi lên. Vũ khí trong tay đã kéo cài chốt cửa thân, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Đương hắn cách bọn này Mã Phỉ không đến 30 mét thời điểm, nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm đầy một đám Mã Phỉ, trên đất máu tươi trôi đầy đất, còn có thụ thương không chết Mã Phỉ trên mặt đất rãy rủa. Hạ Vân Tiên bưng lên trong tay AKM, đối còn đang rãy rủa Mã Phỉ liền bắt đầu điểm danh. Cái này khiến một đám còn đang thống khổ Mã Phỉ trực tiếp đi gặp thượng đế, cũng không biết bọn này Mã Phỉ có thể hay không đạt được thượng đế rộng lượng. Tại một đám Mã Phỉ bên trong, Hạ Vân Tiên nhìn thấy cái kia Mã Phỉ thủ lĩnh. Thật sự là gia hỏa này bề ngoài quá có nhận ra độ, tại một đám da vàng mắt đen người bên trong, một chút liền có thể nhận ra. Chương 318, thẩm vấn, tiêu diệt Mã Phỉ. Chương 318, thẩm vấn, tiêu diệt Mã Phỉ. Hạ Vân Thiên không có trực tiếp giết gia hỏa này, đem gia hỏa này kéo đến một bên. Dùng chân đặt tại trong đống tuyết tra sát, lúc đầu có chút thần trí không rõ Mã Phỉ đầu lĩnh cũng thanh tỉnh lại. Nhìn thấy một bên người một nhà tất cả đều treo, lại nhìn thấy đối phương chỉ có Hạ Vân Thiên một người. Chuẩn bị phản kháng, còn không có triệt để đứng lên, liền bị một cước gạt ngã. Hạ Vân Thiên cũng không có lưu tình, đối với hắn sử dụng một chút thủ đoạn. Người này tựa như triệt để bắt đầu bàn giao, ngay từ đầu hắn còn nói mình là bên ngoài Thảo Nguyên Hải quân tổng tư lệnh, để Hạ Vân Thiên nhanh lên thả hắn. Hạ Vân Thiên mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bên ngoài Thảo Nguyên cũng có hải quân bộ đội. Liền khi bọn hắn có, tại cái kia còn không có Hoa Hạ cá đường lớn nhỏ trong hồ nước, dùng nhỏ thuyền tam bản huấn luyện ra hải quân sao? Nhìn xem giá hỏa này còn có chút không thành thật, Hạ Vân Thiên dứt khoát bẻ gãy hắn phát động mấy ngón tay, thoáng một cái hắn triệt để trung thực. Tên của gia hỏa này gọi Ản Giờ Hiệu. Đâm Cát Lô là một Ma Hùng người cùng bên ngoài Thảo Nguyên con lai, trước đó bên ngoài Thảo Nguyên nào đó kỵ binh bộ đội phục dịch. Bởi vì dáng dấp tướng mạo kỳ lạ, thường xuyên lọt vào bọn chiến hữu trào phúng. Về sau hắn đã thương chiến hữu chạy tới Ma Hùng cảnh nội, làm quen Ma Hùng một thiếu tá. Từ tên này thiếu tá trong tay lấy được không ít vũ khí, ở tên này thiếu tá cổ động dưới, trở thành một Mã Phỉ. Hắn không chỉ cướp bóc Hoa Hạ dân chăn nuôi, có đôi khi sẽ còn cướp bóc bên ngoài Thảo Nguyên cùng Ma Hùng người. Bởi vì liên tục gây án, hắn đã bị Ma Hùng người cùng bên ngoài Thảo Nguyên truy nã, lúc này mới chạy trốn đến Thảo Nguyên địa khu. Tặc tâm bất tử hắn xuất lĩnh thủ hạ của mình Mã Phỉ, tại một dân chăn nuôi dẫn đầu hạ cướp bóc không ít dân chăn nuôi. Bọn hắn đem giành được gia súc đưa một bộ phận cho cái này dân chăn nuôi, tại thông qua cái này dân chăn nuôi đem còn lại gia súc bán cho cửa huyện trạm thu mua. Trên Thảo Nguyên giao thông không tiện, lại thêm những mục dân sinh hoạt tương đối phân tán. Sinh hoạt tại phiến khu vực này dân chăn nuôi, chỉ biết là tới một đám Mã Phỉ, còn không biết là dân chăn nuôi bên trong gia nội ứng. Cái này nội ứng sớm đã nhìn chằm chằm Tháp Na, Tháp Nhã hai tỷ muội, lúc đầu dự định một người giải quyết bọn hắn một nhà. Kết quả sớm gặp Hạ Vân Thiên, tưởng rằng một đầu dê béo, kết quả bị đánh gãy một cái cánh tay. Biết mình đã không cách nào đạt được hai tỷ muội, lúc này mới cổ động Ản Giờ Hiệu. Đâm Cắt Lộ đi cướp đoạt ba lạp đổ một nhà. Kết quả trước gặp bão tuyết thời tiết, bị đàn sói bức trở về. Lúc đầu dự định bão tuyết đình chỉ về sau, trước giải quyết đàn sói, lại đi đoạt ba lạp đổ một nhà. Kết quả đầu tiên là gặp đạn pháo tập kích, tiếp lấy liền xuất hiện một cái thủ đoạn tàn nhẫn người bị mặt, đi lên liền đối với hắn động hình. Từ Ản Giờ Hiệu, Đâm Cắt Lộ miệng bên trong biết được, cái kia trên Thảo Nguyên nội ứng, bị hắn dùng pháo cối nổ chết rồi, Hạ Vân Tiên cũng liền an tâm. Một thương đánh nổ đứt liền. Đâm Cắt Lộ đầu, Hạ Vân Tiên tiến vào bị tạc rơi nóc phòng nhà gỗ. Nơi này còn có không ít Ma Hùng vũ khí, nhiều nhất vẫn là mỏ xịt nạ gặng loại này vì Ma Hùng thành lập hiện hách công vân giả thường, còn có một số lông của hắn gấu vũ khí. Đem những vũ khí này tất cả đều thu vào không gian, có đến ngựa trong giạt đem bọn hắn giành được, gia súc tất cả đều thu vào không gian. Những này mã phỉ giành được không chỉ có ngựa, còn có không ít dê bò, hiện ở chỗ này có thể không nhiều, đoán chừng đều bị bán mất. Thấy không vật gì có giá trị, Hạ Vân Thiên từ trong không gian lấy ra bó đuốc, ném vào trong nhà gỗ. Cái này nhà gỗ rất là khô ráo, không bao lâu liền giấy lên đại hỏa. Trên thảo nguyên bốn phía hở, cái này đại hỏa nếu là không đem có thể đốt tất cả đều đốt rủi, đoán chừng là không sẽ dừng lại. Hắn lại cho những này mã phỉ trên thân ném đi rất nhiều nhánh cây khô, rất nhanh trong nhà gỗ đại hỏa liền đốt đi qua. Cho dù ở rét lạnh trên thảo nguyên, Hạ Vân Thiên đều có thể cảm nhận được quần quần sóng nhiệt. Đây cũng là hiện tại trên thảo nguyên đều là thật dày tuyết động, không phải trận này đại hỏa còn không biết muốn tiêu đốt bao lớn phạm vi. Cứ như vậy, nhà gỗ phụ cận sâu hơn một thước tuyết động cũng đang nhanh chóng hòa tan, lộ ra phía dưới cỏ khô. Rất nhanh những này cỏ khô cũng bị nhen lửa, nhưng những này cỏ khô thiêu đốt thời gian rất ngắn. Lúc trước chạy trốn mã phỉ, rất nhanh liền phát hiện hậu phương hang ổ địa phương bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa này tại vài dặm bên ngoài đều có thể nhìn rất rõ ràng. Bọn hắn may mắn mình chạy nhanh, không phải hiện tại đoán chừng cũng đã chết. Bọn hắn đã nghe được vừa mới pháo tiếng vang âm, cũng tưởng rằng quân đội đánh tới. Bất quá bọn hắn cũng không có may mắn bao lâu, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bị đàn sói bao vây. Những này sói tự nhiên là Hạ Vân Thiên thả ra, từ bọn hắn rời đi doanh địa thời điểm liền đi theo phía sau của bọn hắn. Nhưng sói chân không có ngựa chân dài, thời gian ngắn tốc độ tự nhiên phải kém hơn một chút. Mấy cái mã phỉ cũng không muốn buộc mà chờ chết, từ trên thân cầm xuống súng trường, thương của bọn hắn tất cả đều là mỏ xỉn nạ gẳng. Mỏ xỉn nạ gẳng lớn uy lực, tại loại này khoảng cách gần phía dưới cùng thương của nó không sai bị lắm. Nhưng nó kéo cái chốt tốc độ so sánh cùng lúc cái chốt động súng trường liền muốn chậm nhiều, mấy người hốt hoảng nổ súng, đã quên đi phối hợp với nhau. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn nòng súng bên trong đạn đả quang về sau, bên trên đạn thời điểm ở vào hỏa lực không cửa sổ kỳ. Lúc này đàn sói, tại đầu sói chỉ huy hạ phát huy ra số lượng ưu thế, cùng nhau tiến lên. Mấy người bất đắc dĩ rút ra trên người đoàn đao đối địch, lúc này đàn sói ngược lại không đội. Bắt đầu chậm rãi du tẩu, nắm lấy cơ hội liền lên đi đến một ngụm. Đàn sói số lượng nhiều, trước mặt mệt mỏi, đả thương còn có thể thối lui đến hậu phương, mà chạy ra tới mã phỉ cứ như vậy mấy người, một mực tinh thần cao độ tập trung để phòng phía dưới, rất nhanh cũng cảm giác được mỏi mệt. Bọn hắn lại không dám trầm tĩnh lại, đàn sói tùy thời đều có thể nhào lên. Giang có không sai biệt lắm một giờ, mấy người đã bị mệt hai chân như nhũn ra. Ngay lúc này, đầu sói phát ra tiến công mệnh lệnh. Mấy cái này mã phỉ vốn là rất mệt nhọc, đều không có hình thành cái gì hữu hiệu phản kích, liền bị đàn sói theo ngã xuống đất xé mở yết hầu. Những này sói tất cả đều là Hạ Vân Thiên thả ra, không có mệnh lệnh của hắn, những này sói cũng không dám ăn thịt người. Đói khát đàn sói lại đưa ánh mắt nhắm ngay mấy thất ngựa, bọn chúng hết thể cắn chết ba con ngựa liền bắt đầu chia ăn. Những này sói hoang đã được thả ra rất nhiều ngày, bọn chúng tại băng thiên tuyết địa bên trong đúng là đói chết. Ngay tại những này sói ăn thịt ngựa thời điểm, Hạ Vân Thiên thả ra kia thất cao lớn bạch mã. Con ngựa này phẩm tướng so trong không gian những cái kia ngựa còn tốt hơn, vai cao đã vượt qua 1m7, bốn vó tráng kiện hữu lực, xem xét chính là một thất ngựa tốt. Càng thêm đáng quý chính là, con ngựa này vẫn là một thất ngựa đực. Nhân loại tại sử dụng ngựa quá trình bên trong, ngoại trừ loại ngựa đực bên ngoài, cái khác ngựa đực khi còn bé hết thể cắt xẻ đến rơi, dạng này sẽ khiến cái này ngựa càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, dù cho đến phát tình kỳ cũng có thể tiếp tục sử dụng. Dạng này chỉ làm thành một cái hậu quả, rất nhiều ngựa khi còn bé nhìn không ra tốt xấu. Đợi đến có thể nhìn ra con ngựa này là ngựa tốt thời điểm, con ngựa này đã bị tiến, không thể tại đương làm ngựa giống. Thời cổ Trung Nguyên địa khu ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ngựa tốt, nhưng chưa từng xuất hiện tốt ngựa giống. Lúc ấy từ Thảo Nguyên địa khu tiến vào Trung Nguyên địa khu ngựa, tất cả đều là bị cắt xén qua. Cho nên, hoa hạ mấy ngàn năm trong lịch sử, Trung Nguyên địa khu mới có thể một mực ít ngựa, bằng không lấy thời cổ đối chiến ngựa coi trọng, chính là người không đi lính ăn cũng sẽ có hạn cam đoan chiến mã lương thực. Chương 319, Thảo Nguyên truyện, về đến nhà chương 319, Thảo Nguyên truyện, về đến nhà chờ Hạ Vân Thiên đi vào đàn sói bên này thời điểm, đàn sói còn đang không ngừng ăn thịt ngựa. Đây là bọn chúng xuất sinh đến nay, lần thứ nhất nếm thử đến cảm giác đói bụng. Không giống hoang dại đàn sói, đói khát mới là trạng thái bình thường. Đem mã phỉ nhóm vũ khí, còn có còn lại mấy thớt ngựa tất cả đều thu vào không gian, lại đem còn đang ăn uống sói còn có ngựa thi thể cũng đều thu vào. Hắn nhìn một chút thời gian, sắp đến chưa rồi, nếu là không quay lại đi Tháp Na, Tháp Nhã liền muốn lo lắng. Hắn cưỡi lên mới được đến tọa kỵ, nhanh chóng hướng về Tháp Na nhà chạy tới. Cái này con ngựa trắng tốc độ so những con ngựa khác rất nhanh hơn rất nhiều, chạy cũng là tương đương ổn định. Hắn nhanh muốn đến dùng doanh địa thời điểm, xuống ngựa đem nó thu hồi không gian. Cái này con ngựa trắng Hạ Vân Thiên cũng không biết lai lịch cụ thể, hắn không có ý định để nó tại Ba Lạp Đồ một nhà trước mặt lộ diện. Vạn nhất con ngựa này lai lịch bất chính, chỉ làm cho bọn hắn một nhà mang đến tai họa. Đến lúc chiều, Hạ Vân Thiên tiếp tục đem Ba Lạp Đồ giết tốt dê lôi đi. Mà Ba Lạp Đồ bọn hắn một nhà người, tiến vào quan dê hàng rào bên trong, đem cần muốn giết chết dê lựa đi ra nhốt tại một cái khác hàng rào bên trong. Trước đó Hạ Vân Thiên không đến, ra không có nhiều như vậy địa phương chăn dê thịt, hiện tại hắn tới, những này dê muốn giết ra đến để hắn toàn bộ mang đi. Hiện tại đã đến mùa đông, cỏ nuôi súc vật vốn lại ít, tự nhiên muốn đem những này cần đào thải dê giết chết, mới có thể bảo chứng còn lại loại dê thuận lợi vượt qua trời đông giá rét. Hạ Vân Thiên cũng biết Ba Lạp Đồ một nhà tình huống, hắn ban đêm lúc trở lại lần nữa. Tuyết xe trượt tuyết phía trên lôi kéo một xe bã đầu, còn có hai bao tải hẻm rượu. Những rượu này hỏng bét đều lúc trước cất rượu sản phẩm, lưu trong không gian mặt đều là cho heo ăn, cũng không biết trên thảo nguyên dê có thể ăn được hay không thói quen, hắn trong không gian còn có không ít hẻm rượu. Đợi đến hắn trở lại doanh địa, nói cho Ba Lạp Đồ trong bao bố là hẻm rượu, để hắn trộn lẫn tại trong cỏ khô đút cho bầy cừu thử một chút. Sáng sớm hôm sau, Ba Lạp Đồ đem rượu nguyên chất hỏng bét hỗn tại trong cỏ khô, những này dê sau khi ăn xong không có bao nhiêu phản ứng, hắn cũng yên lòng. Để Hạ Vân Thiên hỗ trợ chuẩn bị nhiều hơn một chút hẻm rượu tới, đêm qua bã đậu hắn nhìn. Tốt như vậy bã đậu chính là người ăn đều không có vấn đề, hắn nhưng không nỡ đút cho dê rừng ăn. Thảo nguyên địa khu vốn là thiếu khuyết lương thực, những này bã đậu là có thể đổi không ít dê. Hắn phụ cận những này dân chăn nuôi ra, nhà ai dự trữ lương đều không phải là rất nhiều, những này bã đậu bọn hắn có thể đổi cho bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vân Thiên một ngày hai chuyến đội vàng mai sừng tấm Bắc Mỹ xe rời đi doanh địa. Trở về thời điểm đều sẽ mang lên một chút bã đậu hẻm rượu cái gì. Ba Lạp Đồ con rể thu mua thịt dê tin tức cũng tại cái này một mảnh trên thảo nguyên lưu truyền ra. Có chút trước đây quen biết Hạ Vân Thiên dân chăn nuôi, không có bao nhiêu do dự liền đem nhà mình dê chạy tới, có chút lần thứ nhất tiếp xúc hắn dân chăn nuôi, còn ôm thái độ hoài nghi. Lúc này Ba Lạp Đồ nhà đã biến trở nên rất náo nhiệt. Dân chăn nuôi đem dê đuổi tới Ba Lạp Đồ nhà, trải qua tháp na, tháp nhã kiểm tra, không có vấn đề liền sẽ cho bọn hắn tính tiền. 2 tỷ muội cho những mục dân tính tiền đồ vật ngoại trừ tiền bên ngoài, chính là Hạ Vân Thiên mang tới vật tư. Những vật tư này tại trên thảo nguyên quả nhiên so tiền được hơn nên, những vật tư này giá cả cũng không phải dựa theo lúc đầu giá cả cho những mục dân. Nhưng là vô luận là công nghiệp phẩm, vẫn là Hạ Vân Thiên về sau mang tới bắt đầu, đều bị những mục dân điên cuồng tranh mua. Trên thảo nguyên giao thông thực sự không tiện, tiền, phiếu ở trong tay bọn họ rất khó sử dụng ra ngoài, còn không bằng đổi thành vật tư tới thuận tiện một chút. Đi vào Ba Lạp Đồ nhà dân chăn nuôi nhiều, giết dê tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Những này dân chăn nuôi đều là giết ra súc hảo thủ, hắn bọn hắn xử lý ra dê, đó cũng là tương đương sạch sẽ. Đợi đến giả những mục dân đem vật tư kéo sau khi trở về, những cái kia ngắm nhìn dân chăn nuôi mới biết được đây hết thảy đều là thật. Bọn hắn cũng đem trong nhà dê đuổi tới Ba Lạp Đồ ra, trải qua tháp na, tháp nhã nghiệm thu bị chạy tới nhà mình bãi nốt cừu. Mấy ngày nay cần giết ra súc quá nhiều, Ba Lạp Đồ còn chuyên môn tìm bà cái quen biết giả dân chăn nuôi hỗ trợ, mới có thể đem một ngày dê toàn bộ giết hết. Những này dê đều là vật sống, miễn là còn sống liền cần tiêu hao cỏ khô. Mà mùa đông trên thảo nguyên, cỏ khô cũng là rất trân quý. Lại thêm thời tiết quá lạnh, những này dê dễ dàng sụt ký, còn không bằng sớm một chút giết chết. Lúc ban ngày vội vàng kéo vận thịt dê, lúc buổi tối cũng muốn vội vàng trồng trọt. Hạ Vân Thiên cái này 10 ngày nửa tháng thời gian, thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Đợi đến đem Ba Lạp Đồ nhà dê tất cả đều giết xong sau, hắn hết thệ thu hoạch hơn 4 vạn cân mang xương thịt dê. Mang tới những cái kia vật tư, trừ một chút lưu tại Ba Lạp Đồ ra, còn lại tất cả đều đổi cho những mục dân. Ngay nọ buổi chiều thời gian, đã ăn xong cơm trưa tháp nà, tháp nhã người một nhà, nhìn qua Hạ Vân Thiên đi xa bóng lưng chậm rãi vây tay. Hạ Vân Thiên cũng nghĩ qua đem tháp nà, tháp nhã tiếp vào An Bình huyện đi sinh hoạt, nhưng cân nhắc đến bên ngoài bây giờ không an toàn, còn lâu mới có được trên thảo nguyên bình tĩnh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Đợi đến qua thời gian mấy năm, đi Yên Kinh mua một bộ hoặc là mấy bộ tứ hợp viện, lại đem tháp nhã tiếp vào Yên Kinh sinh hoạt, đến lúc đó liền có thể sinh hoạt chung một chỗ. Hiện tại Yên Kinh tứ hợp viện quyền tài sản không rõ, phòng ở đến trong tay của ngươi đều không nhất định là ngươi. Vì sao lại có thanh niên trí thức xuống nông thôn cái này chính sách, suy cho cùng vẫn là trong thành thị nhân khẩu quá nhiều, không có ở cùng chỗ làm việc, để những cái kia không có công việc thanh niên có văn hóa đến nông thôn đi nuôi sống chính mình. Đi tới địa phương có người, đem mai sừng tấm Bắc Mỹ tuyết xe trượt tuyết thu vào trong không gian. Để Phi Vũ mang theo mình nhanh chóng hướng Khấu Sơn chuẩn bay đi, tranh thủ trời tối lúc ăn cơm tối có thể đuổi về đến trong nhà. Hôm nay ăn cơm tối xong, hắn còn muốn đi một chuyến chợ đen. Hiện tại nhiệt độ không khí đã đến âm, có thể bảo tồn ăn thịt. Hắn cùng Tiền Cửu Ca ở giữa sinh ý cũng muốn làm đi lên, Tiền Cửu Ca ăn không mua hàng, hắn còn phải một lần nữa tìm kiếm đường dây tiêu thụ. Hạ Vân Thiên tại sắc trời triệt để đêm đen trước khi đến, vội vàng xe la về tới Khấu Sơn Chuân. Lúc này các thôn dân đều tại mèo đông, chỉ có đi ra bên ngoài cầm tuổi mấy cái thôn dân thấy được hắn. Những thôn dân này cũng không có trông thấy Hạ Vân Thiên mặt, hiện tại mọi người ra ngoài đều là đội mũ, mặt cũng che chắn. Không phải người rất quen thuộc, đi đối diện ngươi cũng không nhất định nhận biết. Mang toàn bộ Khấu Sơn Chuân, cũng chỉ có Hạ Vân Thiên nhà con la mới cao lớn như vậy, những thôn dân này một chút liền nhận ra. Hạ Vân Thiên về đến nhà, Đồng Ca, Đồng Giao tự nhiên là vui vẻ bận phần. Các nàng lại đi trong đống tuyết tìm gà cùng cá, đây đều là hắn trước khi rời đi chuẩn bị điểm. Hắn rời đi mấy ngày nay, 2 tỷ bội cũng không có bỏ được ăn nhiều. Nhưng ra trong thùng gạo mặt lương thực, 2 tỷ bội vẫn là ăn hết không ít, cứ như vậy cơm nước ở niên đại này cũng siêu việt phần lớn người ta. Ban đêm đã ăn xong cơm tối, 2 tỷ bội chủ động đỉnh phong đi hoa lô phòng tắm rửa. Đợi các nàng trở lại phòng ngủ thời điểm, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là tắm rửa nóng vẫn là đối sắp chuyện phát sinh thẹn thùng. Hạ Vân Thiên lại tới hoa lô phòng, đem nồi trong lò còn lại nước nóng phóng ra, lại cho nồi hơi tăng thêm nước lạnh, đem nồi hơi gió cửa mở ra, thời gian không dài một hồi, hoa lô phòng nhiệt độ liền thăng lên. Hắn tắm rửa xong về sau, lại cho lòng lò bên trong lấp lên mới than đá, canh chừng cửa đóng lại chỉ lưu lại một tia tiến lỗ thoát khí, bảo trì bên trong lửa không tắt liền tốt. Chương 320, tuyết trắng bao trùm vết tích, lợn rừng đả thương người. Chương 320, tuyết trắng bao trùm vết tích, lợn rừng đả thương người. Vừa mới nồi hơi thiêu đốt nhiệt lượng, đã đem bên trong nước lạnh đốt nóng. Chỉ là cần nồi hơi đốt ra nhiệt lượng, ngược lại cũng không cần đem bên trong nước đốt lên. Nguyên bản định nửa đêm đi một chuyến chợ đen, kết quả bên ngoài lại rơi ra tuyết lớn. Hạ Vân Thiên hủy bỏ hành trình, tiếp tục ngủ, dù sao không vội tại một ngày này. Không chỉ Khấu Sơn Chân Chính đang có tuyết rơi, lúc này trên thảo nguyên cũng đang có tuyết rơi. Đem những cái kia mã phỉ dấu vết lưu lại, toàn bộ chôn ở tuyết động phía dưới, loại hiện tượng này một mực phải kéo dài đến mấy tháng về sau băng tuyết tan. Đến lúc kia, mã phỉ nhóm lưu lại cho tàn cũng sớm đã bị đại địa hấp thu. Nói không chừng cái này một vùng, sang năm cỏ sẽ càng thêm tươi tốt. Tháp Na một nhà nhìn thấy tuyết rơi cũng không có nửa phần sầu lo, bởi vì Hạ Vân tiến đến, đem bọn hắn nhà dê giết chết hơn phân nửa, còn lại đều là loại dê. Lấy bọn hắn dự trữ cỏ khô, cùng về sau Hạ Vân tiên đưa tới hẻm rượu, bã đậu chờ đồ ăn, để ra những này dê mỗi ngày ăn no cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc không cần giống cái khác dân chăn nuôi, vừa đến mùa đông liền muốn cân nhắc lại giết nhiều ít gia súc phù hợp, giết gia súc có thể hay không bán đi chờ nhân tố. Hạ Vân tiên mặc dù rời đi thảo nguyên, lại cho Tháp Na một nhà lưu lại hy vọng, cũng cho Tháp Na, Tháp Nhã tỷ bội lưu lại sinh mệnh hạt giống. Sáng sớm hôm sau, hắn sau khi rời giường liền đem nóc nhà tuyết động thu vào trong không gian. Ra trên đống tuyết đã không cần tuyết, lại đống liền muốn vượt qua tường vây độ cao. Những này tuyết đến trong không gian, liền bị hắn ném vào hồ nước bên trong. Trong không gian như thế đại địa phương, xử lý một điểm nhỏ nhỏ tuyết động vẫn là rất nhẹ nhàng. Đem chủ phòng cùng phòng bên cạnh nóc phòng tuyết động thanh lý mất là được rồi. Trong sân tuyết động tạm thời trước đặt vào. Bầu trời bông tuyết vẫn còn tiếp tục bay xuống, hiện tại dọn dẹp qua một thời gian ngắn còn cần thanh lý. Thanh lý xong trong sân tuyết động, hắn lại đem trong đống tuyết thịt tất cả đều lấy ra. Những này thịt đã vượt qua 10 ngày, hắn trông coi không gian nhiều như vậy vật tư, đương nhiên sẽ không lại dùng ăn. Lại tại trong đống tuyết thả một chút tươi mới thịt, lần này sẽ không rời nhà quá lâu, liền thả mười mấy cân thịt heo còn có 5 con gà, đủ 2 tỷ bội ăn là được rồi. Những cái kia bị lấy ra thịt, bị hắn thu vào trong không gian về sau, rất nhanh liền hòa tan. Những người này đều bị Hạ Vân Tiên đút cho đàn sói, bọn chúng tại trên thảo nguyên xảy ra lớn như vậy khí lực, còn có sói triệt để lưu tại trên thảo nguyên, tự nhiên cần muốn tưởng thưởng một chút. Bầu trời tung bay bông tuyết, hôm nay không có cái gì an bài hắn. Đi vào phòng bếp làm lên điểm tâm hay là chuẩn bị mì thịt bò. Hiện tại nấu chín dương châu canh tự nhiên là không kịp, nhưng không gian của hắn bên trong cũng không phải là không có hàng tồn. Từ trong không gian xuất ra giả xương canh, gia nhập một chút thanh thủy một lần nữa nấu chín. Đợi đến xương canh đốt lên về sau, dùng khắc một cái nồi vẫn là đốt thanh thủy phía dưới đầu. Đợi đến mì sợi nấu xong, đem mì sợi cất vào trong tô, tại rồi lên nấu chín tốt giả xương canh, cuối cùng giải lên mấy lượng thịt bò, hắn vung thịt bò cũng không phải Lan Châu tiệm mì sợi có thể so sánh được. Nghe nói bọn hắn một con trâu, tại trong quán chờ đợi mấy năm, kết quả lúc đi ra vẫn là vết thương nhẹ. Tại Hạ Vân Thiên nấu cơm thời điểm, Đồng Ca, Đồng Giao liền đã thức dậy. Các nàng tại phòng ngủ thời điểm, liền nghe đến phòng bếp bên này có âm thanh, biết Hạ Vân Thiên tại làm điểm tâm. Vì không bỏ sót điểm tâm, hai tỷ muội vẫn là kéo lấy mọi bệnh thân thể đi lên. Trải qua thời gian dài như vậy cho ăn nuôi, hai tỷ muội hiện tại cũng biến thành quả vật hàng, dáng người cũng không phải trước kia vóc người khô gầy. Đã ăn xong điểm tâm, không có chuyện để làm Hạ Vân Thiên. Đem thả ở nhà 5-6 thước súng máy bán tự động, mang theo người 5-4 súng ngắn, còn có đặt ở 2 tỷ muội trong tay 2 thanh M1911 súng ngắn, tất cả đều cầm tới trên ban công. Bầu trời còn đang có tuyết rơi, trong phòng tầm nhìn vẫn tương đối thấp một chút. Tại trên ban công tia sáng còn tốt một chút, Hạ Vân Thiên đem mấy cái thương tất cả đều phá giải mở, 2 tỷ muội cũng tại tập trung tinh thần nhìn xem. Dùng đông thấm dầu lau súng, đem mấy cái thương tất cả đều thanh lý một lần, lại tại nên bên trên dầu địa phương lên dầu lau súng, lúc này mới đem mấy cái thương lắp ráp. 2 tỷ muội cứ như vậy nhìn xem. Hạ Vân Thiên mấy lần liền đem một đống linh kiện lắp ráp thành thường, đều cảm giác rất là thần kỳ. Các nàng xem Hạ Vân Thiên thao tác rất là đơn giản, nhưng cũng chỉ là đầu óc sẽ, tay lại một chút cũng không có học được. Ba cây súng ngắn không có vấn đề gì, vốn chính là cận chiến phòng thân vũ khí, cũng không cần quá tinh chuẩn. 5-6 thước súng máy bán tự động trải qua phá giải, lắp ráp về sau, nhất định phải trải qua hiệu chỉnh mới có thể đạt tới nhất tinh chuẩn trạng thái. Ngay tại Hạ Vân Thiên chuẩn bị đi dạy một chút thương thời điểm, cơ hội cứ như vậy đưa tới cửa. Trần Lệ Hoa đi tới nhà hắn ngoài cửa lớn một bên, gõ nhà hắn đại môn, hô: "Vân Thiên ở nhà không? Mau ra đây, làng bên trong xảy ra chuyện." Nghe được Trần Lệ Hoa kêu sốt ruột, Hạ Vân Thiên cũng không có thời gian cùng hắn pha trò. Mở ra đại môn hỏi: "Chuyện gì gấp gáp như vậy? Ngươi dạng này hoảng hoảng trương trương làm thế nào đại đội trưởng?" Kẻ làm tướng muốn làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Không đợi Hạ Vân Thiên kéo xong lời, Trần Lệ Hoa trực tiếp đánh gãy: "Huynh đệ của ta, ngươi cũng không cần lại nói nhảm. Ta chính là một cái nho nhỏ đại đội trưởng, vì cái gì đem à? Ngươi nhanh cầm thương theo ta đi, cứu mạng sự tình." Hạ Vân Thiên nhìn hắn gấp thành cái dạng này, cũng biết làng bên trong thật xảy ra sự tình. Hắn trở lại ban công cầm lấy vừa mới lao qua 5-6 thước súng máy bán tự động, vừa đi vừa từ trên thân lấy ra một cái đổ đầy đạn cầu kẹp, đem đạn tất cả đều ép tiến vào thương bên trong. Gian do hảo tỷ mỗi hai buộc tốt cửa chính của nhà mình, lúc này mới đi theo Trần Lệ Hoa hướng làng bên trong đi đến. Trên đường thời điểm, Trần Lệ Hoa đối Hạ Vân Thiên giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là làng bên trong ở tại gần nhất một gia đình, sáng nay hàng xóm lên thời điểm phát hiện nhà hắn phòng ở sập. Lúc đầu nghĩ đi cứu người, kết quả tại nhà hắn phụ cận thấy được to bằng miệng chén dã móng heo ấn. Ở tại vùng núi người tự nhiên nhận biết dã móng heo dấu. Nhưng cái bắt như thế đại hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Biết sự tình nghiêm trọng, hàng xóm lập tức hồi báo cho Trần Lệ Hoa, chờ Trần Lệ Hoa dẫn người đuổi tới hiện trường, đem rửa qua phòng ở thanh lý ra, mới đem ném đi nửa cái mạng người một nhà cứu ra. Chỉ là nhà này lão đầu trải qua một đêm hàn phong đổ vào, đã đi một cái thế giới khác. Nhìn thấy đi nửa cái mạng hai vợ chồng, cùng trốn ở giường cổ tỏ gì mặt mới tránh thoát một kiếp hai đứa bé, Trần Lệ Hoa lập tức hỏi thăm nguyên do. Thế mới biết là hôm qua không có tuyết rơi thời điểm, nhà này nam nhân ở bên ngoài đốn tuổi, phát hiện một con chết mất heo rừng nhỏ. Hắn đem đầu này chỉ có hơn 10 cân heo rừng nhỏ mang về nhà, người một nhà mị mị ăn một bữa. Nghe nói như vậy hàng xóm, lúc này mới nhớ tới đêm qua nghe được một cỗ mùi thịt. Hồi lâu không có ăn thịt, hàng xóm trong lòng thầm nghĩ, đây chính là ăn một mình hạ tràng. Đây cũng là hàng xóm nửa đêm thời điểm, nghe được cầm ẩm âm thanh chưa thức dậy nguyên nhân. hàng xóm cũng không biết là nhà hắn tường đất bị ủi sập, nếu không cao thấp cũng muốn tới xem một chút. Hạ Vân Tiên nghe Trần Lệ Hoa giảng thuật trải qua, cũng đi tới hiện trường. Nhìn thấy to bằng miệng chén dã móng heo ấn, đoán chừng đầu này lợn rừng là một đầu đại pháo trứng, thể trọng tối thiểu muốn tại 500 cân đi lên, đây cũng không phải là một cái dễ đối phó mục tiêu. Chương 321, náo kịch, tiến về chợ đen. Chương 321, náo kịch, tiến về chợ đen. Nhìn qua hiện trường vết tích, kết hợp với Trần Lệ Hoa giảng thuật, Hạ Vân Tiên suy đoán đây là đầu kia đại pháo trứng đang trả thù, vô luận con heo rừng nhỏ kia là chết như thế nào, cuối cùng vẫn tiến vào bọn hắn một nhà người bụng. Lợn rừng khíu giác thế nhưng là tuyệt không so chó chênh lệch, đoán chừng nó là tìm heo rừng nhỏ hương vị đổi tới. Người một nhà tại gạch một trong phòng nó công kích không đến, lúc này mới ba sụp phòng ở, đừng nói Hạ Vân Tiên chưa từng gặp qua tình huống này, chính là làng bên trong rất nhiều đã có tuổi lão nhân, cũng đều không có trải qua lợn rừng trả thù, để người ta phòng ở ba sụp sự tình. Nhà này ngoại trừ chết mất lão đầu, những người còn lại chỉ có hảo hảo nuôi, không có chuyện lớn gì. Bất quá nếu là nuôi không tốt liền khó nói, thời đại này thế nhưng là cảm mạo đều có thể người chết. Trần Lệ Hoa lúc này nói đến, Vân Thiên, ngươi cùng Thái Thúc mấy ngày nay vất vả một chút, tìm tới đầu này lợn rừng xử lý nó, không thể để cho nó tại hát làng. Lo lắng của hắn không phải không có lý, lần này là may mắn mới không có ủ thành sai lầm lớn. Nếu là người một nhà toàn bộ chết rồi, công xã bên kia cũng không tiện bàn giao. Nhà này nam nhân nghe được Trần Lệ Hoa hô Hạ Vân Thiên danh tự, ánh mắt chính là sáng lên. Nhà mình phòng ở sập, sớm nhất cũng muốn đến sang năm đầu xuân thời điểm mới có thể dựng lên. Hiện tại bọn hắn một nhà không có phòng ở, tại cái này giữa mùa đông là sẽ chết quóng. Năm nay lợp nhà đã không thể nào, nhất định phải tìm một chỗ ở nhờ. Làng bên trong phòng trống nhiều nhất chính là Hạ Vân Thiên nhà, nhà hắn liền tương đối phù hợp. Người này trực tiếp nói với Hạ Vân Thiên, "Vân Thiên, ta nhà phòng ở sập, ngươi nhìn." Hạ Vân Thiên đã đoán được lão tiểu tử này ý tứ, trực tiếp ngắt lời nói, "Ta thấy được, ngươi cái này con bất hiếu, cha ngươi đều đã chết, ngươi còn chỉ muốn phòng ở, vẫn là trước đem cha ngươi hậu thế xử lý đi." Hắn đã đoán được lão tiểu tử này ý tứ, đơn giản liền là muốn ở nhờ tại nhà mình. Còn muốn trước mặt nhiều người như vậy buồn nôn mình, vậy trước tiên để ngươi làm cái con bất hiếu tốt. Hạ Vân Tiên nói xong, không chờ hắn lại nói cái gì, quay đầu liền rời đi. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại, vạn nhất Trần Lệ Hoa lại nói ra cái gì hỗ trợ sự tình, hắn không phải thua thiệt lớn. Lúc đầu Hạ Vân Tiên dự định mang vật lý, tìm một cái đầu kia lợn rừng tung tích. Kết quả bị lao tiểu tử này buồn nôn một chút, vậy hắn liền trực tiếp rời đi tốt. Người này nhìn thấy Hạ Vân Tiên đi, cũng có một chút trận tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Hạ Vân Tiên, ngay cả cho hắn nói dứt lời cơ hội cũng không cho. Khi bọn hắn một nhà đêm nay đi nơi nào ở đây, người thông minh cũng đều biết hắn ý tứ, cũng đều nhao nhao quay đầu rời đi. Hiện tại nhà ai phòng ốc đều không giàu có, vạn nhất Trần Lệ Hoa cưỡng chế an bài, bọn hắn cũng rất khó chịu. Nhìn thấy người lại đi một chút, người này đối Trần Lệ Hoa nói ra, "Đại đội trưởng, ngươi nhìn." Trần Lệ Hoa tức giận nói, "Ta nhìn cái gì? Trước đem cha ngươi hậu sự xử lý đi, ngươi còn có bao nhiêu tiền, tất cả đều lấy ra, bây giờ chuẩn bị quan tài không còn kịp rồi, chỉ có thể trước từ làng bên trong giả trong tay người đổi một bộ. Nhà ngươi chỗ ở, trước hết đi không kho lúa đối phó một chút." "Đại đội trưởng, ta nhà phòng ở đều sập, bên trên đi nơi nào tìm tiền, nếu không làng bên trong trước tiên đem ta trả quan tài tiền ra." Người này đến bây giờ còn đang chơi lòng dạ hẹp hỏi, nhà hắn phòng ở là sập, nhưng không phải tiêu hủy. Đem phế tích dọn dẹp một chút, vẫn là có thể tìm tới dấu tiền địa phương. Hắn cân nhắc đến đầu xuân còn muốn lập nhà, tự nhiên không muốn cầm ra tiền của mình. Trần Lệ Hoa tức giận nói, "Làng ra mặt cho ngươi cha làm một bộ quan tài cũng được, quan tài tiền liền từ các ngươi sang năm tiền bên trong chủ. Kia vẫn là tôi đi, chúng ta thanh lý hạ phế tích, vẫn có thể tìm được ra tiền. Bọn ta một nhà sao có thể ở nhà kho? Đây không phải là chiếm đại đội tiện nghi sao? Hạ Vân Thiên nhà không phải phòng ở nhiều không? Ngài đi hỗ trợ nói một chút để bọn ta ở nhờ tại nhà hắn." Người này còn không có bỏ đi ở nhờ Hạ Vân Thiên nhà dự định, nhà kho nơi đó chính là một cái phòng trống, không có giường căn bản là sinh sống không được. Hạ Vân Thiên nhà liền không đồng dạng, không chỉ có giường, nghe nói nhà bọn hắn cơm nước cũng không tệ lắm, đến lúc đó nhà bọn hắn ăn cái gì, mình một nhà liền ăn cái gì. Vào ở nhà hắn là đại đội bộ an bài, hắn Hạ Vân Thiên chính là không đồng ý thì thế nào? Trần Lệ Hoa lộ ra một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, kia Hạ Vân Thiên cũng là người có thể nắm. Chính là lao tử muốn tìm hắn hỗ trợ, cũng muốn tại không tổn hại hắn tự thân lợi ích dưới điều kiện, tiếp theo còn phải xem tiểu tử kia tâm tình. Tâm tình tốt có lẽ sẽ hỗ trợ, tâm tình không tốt mình cũng không phải không có bị mang qua. Người này còn lộ ra tập chờ mong ánh mắt, đem Trần Lệ Hoa buồn nôn không nhẹ, nói thẳng, "Địa phương sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi thích ở hay không, nếu không ngươi liền tự mình đi tìm địa phương. Cha ngươi hậu thế ngươi nắm chắc xử lý, ta cái này đi cho ngươi tìm quan tài." Trên đường đi về nhà, Hạ Vân Tiên đang hồi tưởng Trần Lệ Hoa nói lời. Hắn cảm thấy chuyện đã xảy ra không có đơn giản như vậy, nếu là chết mất heo rừng nhỏ, lớn lợn rừng liền sẽ vứt bỏ, còn có những hài tử khác phải nuôi sống. Nhưng nếu là bắt được sống heo rừng nhỏ, vậy liền khó đảm bảo có thể hay không bị lớn lợn rừng truy vào nhà. Vừa mới Hạ Vân Thiên tại nhà hắn sụp đổ phòng ở bên trong phế tích, thấy được bắt tiểu động vật thú kẹp. Loại này kẹp đối lớn lợn rừng không có bao nhiêu tổn thương, nhưng muốn thật sự là hơn 10 cân heo rừng nhỏ, liền có nói. Hạ Vân Thiên đoán chừng, nhà hắn đạt được một đầu heo rừng nhỏ hẳn là thật. Nhưng lại không phải hắn nói chết lợn rừng, mà là một đầu sống heo rừng nhỏ bị hắn giết chết. Đầu kia lớn lợn rừng là qua đến báo thù, hắn nói cho mọi người đạt được chết heo rừng nhỏ, đoán chừng là đang gạt người đi. Hạ Vân Thiên liền nghĩ như vậy, về tới ra. Hắn đập vang lên đại môn, hô Đồng Ca mở cửa. Chờ ở nhà Đồng Ca mới tới mở cửa, đây là Hạ Vân Thiên lời nhắn nhủ, nghe không được thanh âm của mình không nên mở ra đại môn. Hai tỷ muội hỏi thăm một phen chuyện đã xảy ra, biết được làng bên trong người chết. hai tỷ muội quyết định mấy ngày nay đều để ở nhà không ra khỏi cửa. Hạ Vân Thiên cùng nhà hắn cũng không có giao tình gì, có chết hay không người đối với hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Thời gian làm như thế nào qua còn thế nào qua, Khấu Sơn Chân cũng không lại bởi vì một đầu lợn rừng liền náo tản. Thời gian chậm rãi đến trong đêm, nằm tại mới phòng ngủ trên giường Hạ Vân Thiên mở mắt. Buổi tối hôm nay hắn ở chỗ này, để hai tỷ muội nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đêm nay chuẩn bị đi một chuyến chợ đen tìm một cái tiền cựu ca, lo lắng thời điểm động tác quá lớn, lúc này mới lựa chọn ở tại mới trong phòng ngủ. Từ trên thảo nguyên thu lại thịt dê cần phải xử lý rơi, chưa muốn nhìn tiền cựu ca có thể ăn bao nhiêu hàng. Không gian của hắn bên trong còn có không ít heo, trâu, dê chờ sống súc, cũng là cần phải xử lý rơi. Làm ăn nha, tự nhiên muốn tìm mình lão hòa kế. Mà tiền cựu ca gần nhất cũng đang chờ hắn đến, tiền cựu ca phía sau đại nhân vật đã lên tiếng, năm nay nếu là lại làm cũng tệ, liền sẽ đem hắn điều đến vị trí cao hơn bên trên. Tiền cựu ca chờ lấy ngày này đã rất lâu, An Bình huyện chợ đen dù sao chỉ là địa phương nhỏ, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Hắn bước kế tiếp vị trí liền là trở thành thị cấp chợ đen quản sự, đến lúc đó liền không cần lại giải rác bán hàng. Chỉ cần chờ hạ cấp chợ đen muốn hàng thời điểm, mình an bài điều hành là được rồi. Chương 322, Đại Tông giao dịch, không yên ổn ban đêm. Chương 322, Đại Tông giao dịch, không yên ổn ban đêm. Hạ Vân Tiên trang điểm nhiếp phong tiến vào An Bình huyện chợ đen, tại một tiểu đệ dẫn đầu hạ gặp được tiền cựu ca. Hắn cũng không nói nhảm, từ trên thân lấy ra một chương danh sách, phía trên có thịt dê số lượng còn có cái khác trứng gà, trứng vịt những vật này. Song Vương cũng không phải lần đầu tiên giao dịch, tiền cựu ca nhìn danh sách một chút, hỏi, Phong gia, cũng chỉ có thịt dê sao? So với thịt dê, tiền cựu ca càng thiên hướng về thịt heo. Ở thời đại này, thịt heo dầu trơn hàm lượng cao hơn, càng thêm nhận bách tính hoang nên. So sánh dưới, thịt dê, thịt cá liền phải kém hơn một chút, giá cả cũng muốn hơi rẻ. Giống trâu, ngựa, con lửa những này lớn gia súc, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, loại này lớn gia súc chết đều muốn cùng công xã báo cáo chuẩn bị, có công xã xuất cụ chứng minh mới có thể bán rơi. Cũng không bài trừ có vụ trộm mua bán, nhưng nếu như bị bắt được liền lại nhận trừng phạt. Tiên cựu ca nhìn xem danh sách phía trên giá cả, thịt dê là một khối tiền một cân. Lần này hắn còn chuẩn bị dùng rượu mao đài trao đổi, trước lúc này, hắn liền góp nhặt không ít rượu mao đài, còn cùng cái khác chợ đen đồng hành trao đổi không ít. Hạ Vân Tiên thu rượu mao đài là vì về sau cất giữ, mà tiền cựu ca thu rượu mao đài hoàn toàn là vì kiếm lấy trên lệch giá. Một bình rượu mao đài tại Hạ Vân Tiên nơi này có thể đổi lấy 10 đồng tiền vật tư, mà tiền cựu ca thu mua được cũng chính là 8 khối nhiều đến 9 khối giá cả, số lượng lớn còn có thể kiếm được không ít tiền. Lần này tiền cựu ca chỉ chuẩn bị 100 dương mao đài, cũng chính là 2400 bình mao đài. Không phải hắn chỉ có thể chuẩn bị nhiều như vậy, mà là trong tay vốn lưu động không cho phép hắn tại thu mua. Hắn là làm chợ đen buôn bán, không thể đem bảo toàn đặt ở Hạ Vân Tiên trên thân. Biết tiền cựu ca trong tay có 100 dương mao đài về sau, hắn biết mình cần chuẩn bị 24000 cân thịt dê. Ngay tại Hạ Vân Thiên vừa muốn lúc nói chuyện, tiền cựu ca nói ra, "Phong gia, ngươi nếu là không gấp cho ta mấy ngày thời gian, ngươi còn lại những cái kia thịt dê ta cũng để mớn." Hạ Vân Thiên tưởng tượng liền hiểu, số tiền này cựu ca phía sau tuyệt đối có cái nào đó thế lực lớn ủng hộ. Hắn thịt dê thả tại không gian trong nhà gỗ cũng sẽ không hư rơi, liền trả lời, "Vậy trước tiên giao dịch một nhóm, còn lại chờ 7 ngày sau đó tại giao dịch thế nào?" Hắn không rõ ràng tiền cựu ca thế lực sau lưng là thần thánh phương nào. Lúc này mới định một cái mình cảm thấy có thể thời gian. Tiên Cựu Ca nghĩ trả lời, đương nhiên có thể, vẫn là phải mao đài sao? Hắn đương nhiên hy vọng dùng mao đài giao dịch, mỗi giao dịch một bình mao đài, hắn cơ bản có thể kiếm được một đồng tiền lợi nhuận. Cùng Hạ Vân Tiên giao dịch một lần, sánh được hắn chợ đen một tháng lượng giao dịch. Hạ Vân Tiên rời đi chợ đen thời điểm, trong tay nhiều một sấp đại đoàn kết. Đây là còn chưa mở phong đại đoàn kết, cả 1000 khối tiền. Số tiền này là từ Hạ Vân Tiên trong tay mua xăm trứng gà tiền, những cái kia rượu mao đài đã được bỏ vào bọn hắn giao dịch trong cái phòng kia. Hạ Vân Thiên tại giao dịch địa điểm dạo qua một vòng, nơi này đã có đoạn thời gian không có sử dụng, hắn cần kiểm tra một chút là có người hay không nhìn chằm chằm. Toàn bộ phòng ở đều kiểm tra xong, không có phát hiện dị thường về sau, hắn từ trên tường rào mặt tiến vào trong sân. Đi vào trong phòng, đem 100 dương rượu mao đài thu vào trong không gian. Tiến nhập trong không gian, Hạ Vân Thiên liền biết những này rượu mao đài đều là hàng thật. Hiện tại không giống mấy chục năm về sau, đầy đường hàng giả, không để ý liền sẽ rơi vào trong hầm. Lấy đi rượu mao đài, hắn đem thịt dê từ trong không gian phóng ra. Có không gian đem khống, phóng tới 24000 cân tả hữu liền đình chỉ, lại thả ra mấy đại là không trứng gà. Những này cái sọt đều là dùng trong không gian canh liễu bệnh, cái này là lần đầu tiên ra bên ngoài bây giờ, cha không được Hạ Vân Tiên trên thân. Thả xong thịt dê, Hạ Vân Tiên liền rời đi kho hàng này. Tiến nhập không gian để cảnh sát trưởng mang theo mình về nhà, An Bình huyện khoảng cách Khấu Sơn Chuân vẫn là có đoạn khoảng cách, chính hắn đi khẳng định không có bay nhanh. Vừa về đến trong nhà Hạ Vân Tiên, liền nghe đến Vạn Lý còn có 4 đầu chó săn tiếng kêu. Hắn quát lớn nhất thanh, thu được Vạn Lý phản hồi, làng bên trong tiến vào xa lạ đồ vật. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cái kia chỉ nhìn thấy dấu móng lợn rừng, cũng chưa có trở lại trong phòng, từ trong không gian xuất ra một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động liền lên đến viện trên tường. Nghe được tiếng chó sủa đồng ca, đồng dao kéo sáng trên ban công đèn điện, phát hiện Hạ Vân Thiên cầm thương canh giữ ở trên tường rào mặt, trong lòng các nàng lập tức an định xuống tới. Cái này cái nam nhân chính là các nàng tỷ muội trong lòng định hải thần châm, liền không có hắn không giải quyết được phiền phức. Đồng ca hỏi, Vân Thiên, xảy ra chuyện gì? Các nàng tỷ muội là biết Hạ Vân Thiên đêm nay muốn đi trước chợ đen, không nghĩ tới cái này liền trở lại. Ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là nghe được tiếng chó sủa mới lên trên tường rào mặt nhìn xem. Đúng lúc này, từ làng bên trong truyền đến một tiếng súng vang, nghe thanh âm hẳn là công chính thức. Sau đó lại truyền tới cái khác mấy tiếng súng vang, tiếng súng tạp nhập rất, Hạ Vân Thiên cũng không dám tùy tiện quá khứ xem xét tình huống, vạn nhất trong bóng tối bay ra đạn lạc làm bị thương mình làm sao bây giờ. Nghe thanh âm vật kia tại làng bên trong, cách nhà hắn còn cách một đoạn. Bây giờ bị nhiều như vậy tiếng súng giật mình ngủ, đoán chừng sớm liền chạy. Sự thật như Hạ Vân Thiên suy đoán như vậy, làng bên trong xác thực tiến vào dã gia súc. Chính là cái kia va sụp nhà lớn lợn rừng, hắn ngửi thấy mình địch nhân ngủ, lựa chọn ban đêm qua đến báo thủ. Kia người một nhà tiến vào làng bên trong nhà kho, kho hàng này là tảng đá kiến tạo, tự nhiên không phải nhà hắn gạch một phòng có thể so sánh được. Lợn rừng mấy lần đều không có phá tan nhà kho dày cửa gỗ, ngược lại kinh động đến Hạ Vân Thiên nhà chó săn còn có Thái Phúc Thuận chó săn. Mấy con chó kêu to, để làng bên trong dân binh bắt đầu xem xét. Phát hiện là lớn lợn rừng tiến làng, lúc này mới nổ súng đi nó đuổi đi. Còn cái này lớn lợn rừng có bị thương hay không, vậy sẽ phải chờ ngày mai hay nói. Hiện tại sơn đen mà hắc, cũng không có đi qua thăm dò tình huống. Mặc dù trong đêm người cùng lớn lợn rừng thị lực đều không tốt, nhưng lớn lợn rừng khíu giác quăng người không biết bao nhiêu con phố, lúc này ra ngoài sẽ chỉ bị lợn rừng nắm lấy cơ hội, tạo thành không cần thiết thương vong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Vân Thiên đang ở nhà bên trong lúc ăn cơm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Hắn cầm chén bên trong mì sợi nhanh chóng ăn xong, cái này mới đứng dậy đem đại môn mở ra. Bên ngoài đại môn vẫn là Trần Lệ Hoa người đại đội trưởng này, hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên khỏe miệng váng dầu tử, nói ra: "Vân Thiên, nhanh cầm lên thương mang theo chó, đi theo ta một chút, có chuyện gì chúng ta trên đường lại nói." Nhìn thấy Trần Lệ Hoa gấp gáp như vậy, Hạ Vân Thiên coi là xảy ra đại sự gì. Kết quả bị Trần Lệ Hoa dẫn tới trại nuôi heo, mặc dù là mùa đông, không có con muỗi sinh sôi, nhưng nơi này hương vị vẫn là không tốt lắm nghe. Trại nuôi heo hiện tại là một mảnh hỗn độn, chuồng heo phía trên cửa gỗ bị phá tan. Bên trong nằm năm đầu gần 110 cân hắc trư, những này hắc trư trên thân còn có huyết động, chỉ bất quá đã không chảy máu. Chờ Hạ Vân Thiên xem hết heo vòng tình huống bên trong, Trần Lệ Hoa nói ra: "Đêm qua chó sủa thanh âm nghe được đi, đầu kia lớn lợn dừng lại tới làng bên trong. Nó đầu tiên là đi nhà kho, không có phá tan đại môn, bị súng săn xua đuổi về sau lại đến nơi này." Nhìn trên mặt đất chết mất năm đầu hắc trư, Trần Lệ Hoa kém chút liền khóc lên. Chương 323, giết lợn rừng, mang về hai đầu heo nhà. Chương 323, giết lợn rừng, mang về hai đầu heo nhà. Những này heo tất cả đều là năm nay nhiệm vụ heo, còn có không có nộp lên liền bị giết chết năm đầu. Còn có hai đầu đã mất đi tung tích, căn cứ hiện trường vết tích phán đoán, kia hai đầu mất tích heo bị chạy tới trên núi. Căn cứ chăn heo phụ nữ giảng thuật, kia hai đầu heo đều là không có cắt xén qua heo mẹ. Dựa theo Hạ Vân Thiên đoán chừng, cái này hai đầu heo mẹ hẳn là bị đoạt vào trong núi làm áp trại phu nhân đi. Trần Lệ Hoa nói: "Vân Thiên, ngươi nhìn có thể hay không lên núi đi đem kia hai đầu heo tìm trở về, hai đầu heo thế nhưng là đáng giá không ít tiền." Hạ Vân Thiên tức giận nói: "Ngươi trước chớ đóng tâm kia hai đầu, nhìn xem cái này năm đầu xử lý như thế nào đi, là giữ lại làng bên trong thêm đồ ăn, vẫn là bán đi." Trần Lệ Hoa nghe xong Hạ Vân Thiên, vẻ mặt như đưa đám khôi phục một chút. Nói ra: "Vân Thiên, dạng này heo các ngươi xưởng sắt thép bao nhiêu tiền thu mua?" Hạ Vân Thiên đá đá trên đất lợn chết, nói ra: "Cái này năm đầu heo chết thời gian còn không phải quá dài, nhưng đoán chừng huyết dịch đã thấm đến trong thịt, hương vị tự nhiên kém hơn một chút. Ngươi nếu là bán, ta cho ngươi ra 6 mao tiền giá cả, đương nhưng cái giá tiền này là chỉ toàn thịt giá cả. Cái gọi là chỉ toàn thịt, chính là bỏ đi heo lông cùng lòng lợn trọng lượng, xương heo đầu vẫn là phải tính ở bên trong. Cái này năm đầu heo lúc chưa chết cũng liền 100 cân tả hữu, tính cả nuôi trong nhà ra thịt suất cao một chút, cũng liền 60 liền cao nữa là, cái này heo dáng dấp xác thực không mập." Trần Lệ Hoa cùng mấy cái đại đội cán bộ thương lượng một chút, quyết định vẫn là đem cái này năm đầu heo giết ra ra bán rơi, để bù một chút làng bên trong tổn thất. An bài mấy cái dân binh đi chuẩn bị nồi lớn, thất những này mổ heo công cụ, lại khiến người ta Thái Phu Thuận chuẩn bị công cụ. Hạ Vân Thiên biết mổ heo trong lúc nhất thời cũng giết không tốt, liền mang theo Vạn Lý theo trên mặt đất vết tích hướng trên núi đuổi theo nhìn xem. Kia hai đầu mất đi heo mẹ là nuôi trong nhà, thể lực không có lợn rừng tốt như vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng chúng nó sẽ bị ném trong núi một nơi nào đó, có thể đợi đến hắn đến. Cái này hai đầu mất đi heo nhà, một mực sống ở trong chuồng heo. Mỗi ngày có người định thời gian cho ăn nuôi, không có một chút giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Cái này nếu là những mùa khác còn tốt, trên núi còn nhiều có thể ăn đồ vật. Nhưng bây giờ là tuyết lớn ngập núi thời khắc, trên núi dã gia súc đều muốn đến nhân loại khu cư trú vực tìm ăn, bọn chúng tiếp tục lưu lại trên núi chỉ có thể biến thành cái khác dã gia súc khẩu phần lương thực. Cú may đầu kia lớn lợn rừng thể trọng rất lớn, tại trên mặt tuyết lưu lại rõ ràng móng ấn, tại sâu này lớn móng ấn bên cạnh còn sẽ có hai chuỗi tiểu nhân dấu, ngẫu nhiên nhỏ dấu móng cũng sẽ cùng lớn móng ấn trùng hợp. Đầu này lợn rừng là từ làng phía đông chạy vào trong núi, bên này tiến vào làng cần bọn kế tiếp 40 mấy độ độ dốc. Truy đến nơi đây, Hạ Vân Tiên cũng không do dự, thuận dấu một đường đuổi tới. Cái này ba đầu heo ở chỗ này, hẳn là dừng lại một đoạn đem thời gian mới bỏ lên. Nơi này lưu lại mùi liền ngay cả Hạ Vân Tiên đều có thể nghe rất rõ ràng, chớ nói chi là vật lý. Tương đối mà nói, móng đuốt so móng càng thêm dễ dàng leo lên. Lợn rừng phế đi tốt đại lực khí mới lên đi dốc núi, Vạn Lý nhẹ nhõm nhảy mấy cái liền lên đi. Đến nơi này, Vạn Lý căn bản cũng không cần cúi đầu, dựa vào khíu giác bén nhạy, nó trong không khí rất nhanh liền bắt được lợn rừng khí tức. Mang theo Hạ Vân Thiên một đường đuổi theo, rất nhanh liền tại một cái tránh gió trong khe núi mặt thấy được ba đầu heo. Cái này ba đầu heo một đầu hình thể cao lớn, bên miệng còn có hai cây thật dài răng nanh, nó bên người còn có hai đầu màu đen heo, tương đối lợn rừng hình thể, hai bọn chúng liền thì nhỏ hơn nhiều. Tìm được mục tiêu, Hạ Vân Thiên tự nhiên muốn đem nó đánh dụng. Đầu này lợn rừng đã nếm đến nhân loại khu cư trú ngon ngọt, đoán chừng về sau cũng sẽ tấp nập tiến vào, đả thương người chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn mở ra 5-6 thước súng máy bán tự động bảo hiểm, hảo hảo nhắm ngay một phen. Thanh thương này hôm qua bảo dưỡng qua đi, còn không có tốt hiệu chỉnh, cũng không biết có bao nhiêu sai lầm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng liên tục bóp hai lần cò súng, hai viên 7.62mm đạn lần lượt ra khỏi nòng. Hắn nhắm chuẩn chính là đầu này lớn lợn rừng đầu, một viên đạn đánh vào cứng rắn xương đầu phía trên, chui thấu lợn rừng xương đầu, khác một viên đạn từ con mắt của nó chui vào, không trở ngại chút nào xoắn nát lợn rừng đại não. Đầu này lớn lợn rừng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền ngã co quắp. Hiện tại lớn lợn rừng đã chết, run rẩy cũng chỉ là hệ thần kinh còn chưa chết. Lớn lợn rừng ngã xuống đất, hai đầu nuôi trong nhà hắc trư có chút thất kinh, cũng không biết chạy trốn phương hướng. Hạ Vân Thiên nhanh chóng đuổi kịp một đầu hắc trư, đi lên chính là một cước trực tiếp đạp ghé vào trong đống tuyết. Vạn Lý cũng đuổi kịp bên kia hắc trư, nhảy lên hắc trư phía sau lưng. Đầu này hắc trư, con không khác mình là mấy thể trọng trọng lượng, có chút bước đi liên tục khó khăn, không có bao lâu thời gian liền bị Vạn Lý theo ngã trên mặt đất. Cái này nếu là bình thường, đem con mồi thu vào trong không gian liền xong việc. Hiện tại không được, cái này hai đầu hắc trư là làng bên trong, vẫn là phải giao về đi. Theo nhà không gian của hắn bên trong còn có không ít, mỗi cái đều là lại mập lại lớn, tự nhiên trướng mắt cái này hai đầu trên dưới 100 cân heo. Cái này hai đầu heo nếu là mất đi, Trần Lệ Hoa đoán chừng muốn bị mắng chết. Trần Lệ Hoa quan hệ với hắn còn là rất không tệ, chí ít hắn đương đại đội trưởng không có tìm cho mình sự tình. Liền xong điểm này, Hạ Vân Thiên cũng sẽ giúp hắn ngồi vững vàng đại đội trưởng vị trí, ai biết mới đổi một vị đại đội trưởng có thể hay không tìm phiền toái cho mình. Mấy năm này chính là đầu gió kỳ, có thể điệu thấp một điểm vẫn là phải điệu thấp một điểm. Mà sinh hoạt tại nông thôn loại tin tức này bế tắc địa phương, chính là đối với mình có lợi nhất bảo hộ. Từ trong không gian xuất ra sâm đao, cho đầu này lớn lợn rừng mở ngực một bụng, đem nội tạng tất cả đều lấy ra. Lại đem bên trên tuyết làm tiến heo trong bụng, cho nó hạ nhiệt độ phòng ngừa thối thân. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới ngay cả đạp mang đuổi xua đuổi hai đầu heo nhà, hướng về Khấu Sơn Chuân phương hướng tiến đến. Nơi này khoảng cách làng cũng không có bao xa, vừa mới hắn nổ súng thanh âm, làng bên trong tới vây xem mổ heo người đều nghe được. Cái này hai đầu heo nhà trên đường còn không phải rất nghe lời, bị hắn mấy cước đạp qua sau cũng biến thành trung thực. Chờ đến làng bên cạnh thời điểm, cái này hai đầu heo còn tại tìm được địa phương xuống dưới, Hạ Vân Thiên đi lên chính là hai cước trực tiếp liền đạp xuống dưới. Cái này sườn núi phía dưới đều là tuyết động, cũng không phải rất cao, hai đầu heo đạp xuống dưới cũng căng không chết. Cái này hai đầu heo nên cùng lợn rừng bỏ trốn, cần thiết giao hấn vẫn là phải cho. Vậy xem mổ heo người, nhìn thấy Hạ Vân Thiên xua đuổi hai đầu hắc trư trở về, miệng bên trong đều nhanh chảy nước miếng. Đã giết năm đầu heo, lại đem cái này hai đầu heo giết, kia một nhà đều có thể mị mị ăn nên làm ra thịt heo. Trần Lệ Hoa lập tức đón, nói ra, vẫn là tiểu tử ngươi đi, thật đúng là bị ngươi cho tìm trở về. Trước không muốn kéo con bê, trước tiên đem cái này hai đầu heo nhốt vào trong chuồng heo đi. Đầu kia lợn rừng cũng bị ta đánh chết, ngay tại du mục rừng cối đó, ngươi nhiều an bài mấy người đem nó nhấc trở về, còn có ta công phân tuyệt không có thể ít. Được, ta đã biết, cái này sắp xếp người đi nhấc heo, tiểu tử ngươi nên có công phân không có chút nào sẽ ít. Nói xong, hắn an bài bốn trung niên nhân đem hai đầu heo nhà chạy về chuồng heo, lại an bài tám cái tên đô con đi du một rừng đi nhấc lợn rừng. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là phúc của mình tinh, mặc dù tổn thất năm đầu heo nhà, kiếm lợi một đầu lợn rừng, là mình phương này bị thua thiệt. Nhưng này hai đầu mất mà được lại heo nhà, có thể tìm trở về đã kiếm lợi lớn, hắn không có cái gì không vừa lòng địa phương. Hiện tại liền muốn suy tính một chút xử lý như thế nào những này thịt heo sự tình. Chương 324, thịt heo chứng minh, xưởng sắt thép đưa hàng. Chương 324, thịt heo chứng minh, xưởng sắt thép đưa hàng. Trần Lệ Hoa còn là nghĩ đến trông nom việc nhà thịt heo bán đi, năm đầu heo nhà có thể giết ra 300 cân tả hữu thịt, có thể bán được 300 khối tiền tả hữu. Có thể hơi đền bù một chút làng bên trong tổn thất, còn có con kia sắp bị nhấc trở về lợn rừng. Tính ra thể trọng liền có 500 cân, làm sao cũng có thể giết ra hơn 200 cân thịt, đại pháo trứng giá cả không đáng tiền, còn không bằng đem nó lưu cho làng người ở bên trong ăn hết. Có thịt heo rừng ăn, trông nom việc nhà thịt heo bán đi các thôn dân ý kiến cũng sẽ nhỏ một chút. Nếu không làng bên trong nuôi một năm heo, các thôn dân ăn một miếng không đến khẳng định sẽ náo lên. Bán thịt heo chuyện này vẫn là phải tìm Hạ Vân Thiên, hắn là mua sắm viên, có thể duy nhất một lần đều bán đi. Nếu là làng bên trong phái người đến công xã đi bán, nói không chừng còn muốn bị ép giá. Các thôn dân vẫn còn tiếp tục mổ heo, Trần Lệ Hoa tìm được Hạ Vân Thiên, đối với hắn giảng muốn bán thịt heo sự tình. Hạ Vân Thiên nghĩ nói ra, thịt heo có thể giúp làng bên trong bán đi, nhưng làng bên trong muốn ra một cái chứng minh, nói rõ những này heo tình huống. Hắn trước kêu bán cho xưởng sắt thép thịt heo đều là thịt heo rừng, có thể nói là từ các sơn dân trong tay thu. Nhưng cái này rõ ràng liền có thể nhìn ra là heo nhà thịt, nhất định phải có một cái chính quy xuất xứ. Bằng không mấy ngày nay bạn nhất chỗ nào bị mất vài đầu heo, Hạ Vân Thiên chính là có miệng cũng giảng không rõ ràng. Trần Lệ Hoa nghe xong, lập tức trở về đến đại đội bộ, chỉ chốc lát thời gian lại trở về. Hắn đưa cho Hạ Vân Thiên một tờ giấy, trên đó viết, Khấu Sơn Chuân đại đội có heo nhà bị dã gia súc giết chết, hiện đã bị mua sắm viên mua sắm. Phía dưới còn có Trần Lệ Hoa ký tên cùng ngày, còn có chỗ dựa đồn đại đội con dấu. Có những thủ tục này, Khấu Sơn Chuân những này thịt heo chính là hợp pháp. Đợi đến thịt heo toàn bộ giết hết, đi trên núi nhấc lợn rừng tám cái tên đô con cũng quay về rồi, bọn hắn còn đem hái ra dã lòng lợn cũng mang về. Có thể là khoảng cách thời gian ngắn nguyên nhân, thịt heo rừng cùng xuống nước đều không có bị dã sinh ăn rồi. Còn không có rút đi mổ heo sạc hàng, tiếp tục bận rộn. Như thế đại pháo trứng, bỏng ra đã là không thể nào, chỉ có đem giày đặt ra heo toàn bộ lột đi mới có thể. Lên núi nhấc heo tám cái tên đô con, đã không có nhiều ít khí lực. Làng bên trong cái khác tên đô con, hỗ trợ đem lợn rừng treo ở một trên kệ. Cũng may mắn cái này giá gỗ nhỏ gỗ đủ thô, không phải đều không nhất định có thể chống đỡ. Trần Lệ Hoa triệu tập dân binh, từng nhà thông chi thôn dân tới nhận lấy thịt heo rừng. Những cái kia giết tốt heo nhà cũng đều cân nặng kết thúc, Hạ Vân Thiên không có lập tức trả tiền, mà là cho trong thôn đánh một trường phiếu nợ. Hắn không muốn để cho thôn dân biết ra mình có thể tùy ý xuất ra mấy trăm khối tiền, tại cái này 10 đồng tiền đều là đồng tiền lớn như đại, điệu thấp một điểm vẫn là không sai. Không chừng liền sẽ có cái nào đỏ mắt thôn dân trở về báo cáo mình, mặc dù nhưng có thể không tổn thương được mình, nhưng là thật bị báo cáo vẫn là rất buồn nôn. Những cái kia giết tốt xương xong nặng heo nhà thịt, bị mấy cái dân binh đưa đến Hạ Vân Thiên ra. Bây giờ thời tiết rét lạnh cũng không cần lo lắng thịt hư mất, trực tiếp ném trong sân trên mặt tuyết là được rồi. Đợi ở nhà hai tỷ muội, nhìn xem Hạ Vân Thiên đột nhiên lấy được nhiều như vậy thịt, đều là hiếu kỳ tới hỏi thăm. Hạ Vân Thiên giải thích một phen, liền đuổi dân binh trở về. Hắn đem đại môn buộc cũng về tới trong phòng, khẩu súng cất kỹ liền bắt đầu nghỉ ngơi. Làng bên trong phân phát thịt heo rừng, hắn làm một chút hứng thú đều không có. Đầu kia đại pháo trứng chính là hắn đánh, trứng nặng hơn 500 cân. Cũng không biết phối qua nhiều ít mẫu lợn rừng, dạng này đại pháo trứng thịt là tương đương tuổi. Không có mấy cái giờ muốn hầm nát chính là vọng tưởng, dạng này thịt chính là hầm nát cũng không biết sẽ có bao nhiêu tao. Dạng này thịt heo rừng đoán chừng vạn lý đều không ăn, chớ nói chi là Hạ Vân Thiên. Có chút không hiểu rõ chuyện đã xảy ra thôn dân, lúc này lại náo loạn lên. Đều tưởng rằng Trần Lệ Hoa cùng Hạ Vân Thiên trông nom việc nhà thịt heo nuốt riêng, để Trần Lệ Hoa giao ra. Trần Lệ Hoa bị nói nhao nhao hỏa khí ứa ra, hét lớn một tiếng ngậm miệng. Hắn lớn tiếng giải thích một phen, lại tại mấy cái đại đội cán bộ làm chứng phía dưới, thôn dân mới tin tưởng hắn. Có mấy cái thôn dân vẫn là nửa tin nửa ngờ, không có hoàn toàn tin tưởng. Trần Lệ Hoa cũng nhớ kỹ mấy cái kia dẫn đầu người, đều là làng bên trong thích gây sự gào to người. Hắn nhớ kỹ mấy người này, chờ đến đầu xuân lúc làm việc, hắn có là biện pháp xử trí mấy người này. Phân thịt heo dừng thời điểm, không có lai đến Hạ Vân Thiên, cái này cũng tại Trần Lệ Hoa trong dự liệu. Hắn biết Hạ Vân Thiên ra không thiếu điểm ấy thịt heo rừng, hắn cũng không đến cũng là chướng mắt cái này đại pháo trứng. Lại nói, trong thôn năm đầu heo nhà hết thể giết 315 cân thịt heo, hiện tại cũng tại Hạ Vân Thiên ra. Hắn nghĩ ăn bao nhiêu, muốn ăn chỗ nào đều có thể. Thời gian vừa qua khỏi giữa trưa, rất nhiều người ta ống khói liền bắt đầu bốc khói. Đây là làng bên trong người đang nấu thịt heo rừng, loại này lên năm lợn rừng, nhất định phải nấu bên trên mấy giờ mới có thể nấu nát. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ các nhà thịt heo rừng đều toát ra tao khí. Đây là thịt heo rừng bị nấu về sau, phát ra hương vị. Cái này đại pháo trứng thịt thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, cái này dù sao cũng là thịt, ở thời đại này liền không có người không thích. Nhưng là mùi vị của nó, thật để người chùn bước. Cũng may Hạ Vân Thiên nhà tại làng tận cùng phía bắc, hiện tại thuộc về hướng đầu gió vị trí. Tất cả mùi đều hướng về dưới đầu gió thổi đi, bằng không nhà hắn đoán chừng cũng không thể người ở đến lúc buổi tối, toàn bộ khấu sơn chân người đều ăn một bữa khó mà nuốt xuống mỹ vị. Cho dù là bình thường tham ăn bọn nhỏ, đều ăn nhíu chặt mày lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Vân Thiên liền mang tốt Trần Lệ Hoa mở chứng minh, đem ngày hôm qua đưa tới cống đến cứng thịt heo rừng chứa lên xe. Những ngày thịt heo vẫn là sớm một chút đưa đến trong sừng tốt, tỉnh có không hiểu 4-6 người tới mượn thịt. Hạ Vân Thiên lúc ra cửa, chuyên môn tại con la trên cổ treo một chuỗi linh đang. Một đường cao điệu rời đi khấu sơn chân, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn mang theo thịt heo rời đi. Còn chưa tới Hồng Kỳ công xã vị trí, nhìn một chút chung quanh không ai về sau. Hắn đem xe la thu vào trong không gian, mình cũng đi vào để phi vũ bay về phía xưởng sắt thép. Có dùng ít sức phương pháp không cần, kia thật liền là kẻ ngu không thể nghi ngờ. Đến xưởng sắt thép bên ngoài hơn 10 dặm địa phương, quan sát một phen không ai về sau, hắn mới đem xe la phóng ra. Lúc này la trên xe, không chỉ có khấu sơn chân heo nhà thịt, còn có lúc trước hắn thu lại các loại lâm sản cũng trộn lẫn ở trong đó. Lần nữa đội vàng xe la hướng xưởng sắt thép tiến lên thời điểm, hắn đem con la trên cổ linh đang hái xuống. Tại xưởng sắt thép một đường đinh đinh đương đương, dễ dàng bị người xem như là kẻ ngu. Chờ xe la tiến vào xưởng sắt thép nhà kho thời điểm, chủ quản Lục Đảo chủ động qua tới đón tiếp hắn. Mỗi một lần Hạ Vân Thiên tới, đều có thể mang đến đại lượng vật tư, cũng có thể để bọn hắn nhà kho ít bị mắng. Nhà kho công việc cũng không tốt làm, không chỉ cần giữ gìn kỹ vật tư, còn phải chịu trách nhiệm điều phối vật liệu sử dụng. Vật tư thưa thất thời điểm, hắn còn muốn đem vật tư bình quân, tranh thủ mỗi ngày đều có thể phân phối đến một chút. Vì chuyện này, Lục Đào thế nhưng là không ít bị mắng. Những cái kia phòng ăn người phụ trách tới nhận lấy vật tư, mỗi lần cũng không thể đủ ngạch cấp cho, đương nhiên sẽ mắng hắn. Chương 325, giao tiếp, phía sau đánh cờ chương 325, giao tiếp, phía sau đánh cờ Lục Đào cười hì hì tiếp đãi Hạ Vân Thiên, nhìn thấy trên xe là heo nhà thịt thời điểm, hay là hỏi, "Hạ khoa trưởng, đây là heo nhà thịt, cái này còn chưa tới mổ heo thời điểm." Hạ Vân Thiên tự nhiên biết Lục Đào là có ý gì. Từ trên thân xuất ra sớm liền chuẩn bị xong chứng minh nói ra, ngươi xem một chút đi, dã ra xúc xuống núi, hắc hắc làng bên trong heo, lúc này mới bán đền bù một điểm tổn thất. Hạ Vân Thiên nói cũng không phải lời nói dối, những này heo nhà không giết chết trước đều có hơn 100 cân. Lại nhiều hạ điểm công phu, cho ăn điểm tốt liệu, mấy tháng liền có thể tìm tới 120 cân tả hữu, đến lúc đó liền có thể đưa trước nhiệm vụ heo. Lục Đào nhưng không quan tâm những chuyện đó, có thể đem thịt thu tới là mua sắm viên bản sự. Hắn cũng sẽ không tìm dễ hỏi ngọn nguồn, như thế sẽ chỉ nhận người chán ghét, hắn kho hàng này chủ quản cũng làm không dài. Tất cả vật tư toàn bộ cân nặng kết thúc, Lục Đào cho Hạ Vân Thiên mở nhập kho đơn. Hắn nhìn một chút đơn, phía trên thịt heo trọng lượng là 320 cân, so với hôm qua làng bên trong sưng nặng. Thịt heo giá tiền là 1 khối tiền một cân, bởi vì có một bộ phận máu thẩm thấu tiến vào heo trong thịt, thịt heo khẩu vị phải kém hơn một chút, tự nhiên không thể dựa theo cao nhất giá cả cho. Hôm qua Hạ Vân Thiên cho Trần Lệ Hoa báo ra giá tiền là 8 mao tiền một cân, cứ như vậy hắn vẫn là có thể kiếm được một chút tiền. Lại thêm lâm sản giá cả, lần này thế nhưng là kiếm được hơn 100 khối tiền, ở trong đó đầu to tự nhiên là thịt heo giá cả. Quả nhiên, muốn kiếm tiền vẫn là bán thịt tới nhất lợi ích thực tế. Từ nhà kho rời đi, theo thường lệ đi một chuyến khoa tài vụ lấy tiền. Tài vụ các đại tỷ vừa nhìn thấy Hạ Vân Thiên đến, đều rất cao hứng. Hắn mỗi một lần đến nhiều ít đều sẽ mang một ít ăn thịt, phân đến trong xưởng nhiều người như vậy trong chén mặc dù không nhiều, nhưng vậy vẫn là thịt không phải. Cái khác mua sắm viên cũng có biểu hiện không tệ, nhưng bọn hắn cùng Hạ Vân Thiên so sánh liền có chút tiểu vu gặp đại vu, không coi là gì. Lần này tiếp đãi Hạ Vân Thiên không phải Trì đại tỷ, mà là một vị khác Lâm đại tỷ. Trì đại tỷ đã là phó khoa trưởng, tự nhiên muốn trợ giúp khoa trưởng quản lý tốt toàn bộ khoa tài vụ. Dựa theo Trì đại tỷ tuổi tác, chờ đến 60 tuổi thời điểm, tiến thêm một bước tuyệt đối không có vấn đề. Làm không cẩn thận còn có thể lại tiến hai bước, chờ đến về hưu thời điểm trở thành một phó sự cấp cũng là có khả năng. Lâm đại tỷ cầm tới Hạ Vân Thiên mua sắm đơn, nhìn thấy phía trên hạng thứ nhất vật tư liền không bình tĩnh. Đây chính là dòng giá 320 cân heo nhà thịt à, xưởng sắt thép đã hơn mấy tháng chưa từng gặp qua như thế đại mua sắm số lượng. Mặc dù trong huyện lò sát sinh mỗi tháng đều sẽ đưa 1000 cân thịt tới, nhưng này chút có phần đến toàn nhà máy nhân viên phân trong chén, một người cũng liền một cây thịt băm lượng. Hạ Vân Tiên lần này, thế nhưng là chọn vẹn cung cấp hơn 300 cân thịt heo, tương đương với lò sát sinh một tháng số định mức 1/3. Có nhiều như vậy thịt, trong xưởng nhân viên cũng có thể tăng cường một chút dinh dưỡng. Xưởng sắt thép nhân viên, đại bộ phận đều là xử lý cao công tác nguy hiểm. Trong xưởng có thể cam đoan bọn hắn ăn no, liền đã rất không dễ dàng, muốn để bọn hắn ăn được nói nghe thì dễ. Lĩnh xong tiền từ khoa tài vụ ra, Hạ Vân Tiên lại về tới mua sắm hai khoa. Thật vất vả đến một chuyến xưởng sắt thép, không trở về văn phòng nhìn một chút có chút không thể nào nói nổi. Hôm nay mua sắm hai khoa người hơi nhiều, đoán chừng là bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, xuống nông thôn đường tất cả đều là tuyết động, không tốt cưỡi xe. Đây cũng là lúc ấy hắn không tuyển chọn xe đạp, mà là từ trong xưởng làm hai cái bánh xe nguyên nhân. Tại đông bắc địa khu, một khi tuyết rơi trên đường sẽ rất khó hành động. Đến cuối cùng, cơ bản khắp nơi có thể thấy được cao cỡ nửa người tuyết động, đến lúc đó đừng nói cưỡi xe đạp, chính là người đi đều tương đối khó khăn. Thật đến tuyết động rất dày địa phương, đoán chừng cũng không phải là người cưỡi xe đạp, mà là biến thành xe đạp cưỡi người. Xe đạp ở niên đại này thế nhưng là một cái lớn kiện, không chỉ có giá cả quý còn cần xe đạp phiếu. Rất nhiều công nhân viên chức gia đình tích lũy đủ xe đạp tiền, nhưng không có mua xe ngân phiếu định mức, cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Hạ Vân Thiên còn phát hiện trước phó khoa trưởng Lý Vũ liếc nhìn hắn, cũng không nói gì. Mấy tháng này đến nay, từ khi từ đi phó khoa trưởng vị trí, hắn cần giao nhiệm vụ cũng trở nên ít đi. Mặc dù tiền lương hàng, nhưng hắn mỗi tháng cũng có thể gập gềnh hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần lại dùng tiền đi làm. Lý Vũ sự tình nếu là nói ra ngoài, nhất định sẽ đem người chết cười. Mọi người đi làm chính là vì cho quốc gia làm cống hiến đồng thời, kiếm lấy tương ứng tiền lương, mà trước đó Lý Vũ bởi vì nhiều phiên bị đùa giỡn, không chỉ có không kiếm được tiền, còn muốn lấy lại tiền. Lý Vũ sau đó cũng tưởng rằng chợ đen người đang làm trò quỷ, hắn tìm tới Khâu Trấn, đem kinh nghiệm của mình giảng thuật một lần. Khâu Trấn cho ra trả lời chắc chắn là, An Bình huyện chợ đen bối cảnh rất lớn, để Lý Vũ đừng nghĩ đến tìm phiền toái. Khâu Trấn có thể lên làm xưởng sắt thép phó trưởng xưởng kiêm nhiệm cách ủy hội phó chủ nhiệm, cũng là có chút bối cảnh. Lúc trước hắn cũng nghĩ vận dụng quan hệ từ chợ đen làm điểm chỗ tốt, kết quả nhận lấy người sau lưng cảnh cáo. Khâu Trấn thế mới biết cái kia chợ đen phía sau cũng là có người, mà lại người này là sau lưng mình người không trọng nổi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Khâu Trấn phát hiện chợ đen đến không ít thịt. Hắn đang cùng chợ đen người phụ trách hiệp thương, muốn cho xưởng sắt thép chuẩn bị nhiều hơn một chút thịt. Hắn cái này phó trưởng xưởng kiêm nhân phó chủ nhiệm là không hàng tới, tại xưởng sắt thép căn cơ không có xưởng trưởng Tề Chiến Phi thâm hậu. Bây giờ muốn ngồi vững vàng vị trí thậm chí thay thế Tề Chiến Phi vị trí, nhất định phải làm ra một điểm cống hiến tới. Mà đối với trong xưởng sự vụ Khâu Trấn cũng không xen tay vào được, hắn liền định từ sau cần phương diện vào tay. Xưởng sắt thép hậu cần bảo hộ một mực thiếu thốn, bắt đầu từ hướng này cũng là dễ dàng nhất ra thành tích địa phương. Nhiều như vậy công nhân cơm nước nếu là cải thiện, hắn Khâu Trấn liền có thể triệt để đứng vững gót chân. Trước đó chính hắn phái người đi trên thảo nguyên mua thịt, liền là muốn bắt đầu từ hướng này. Kết quả hắn phái đi ra người tin tức hoàn toàn không có, sống không thấy người chết không thấy xác, ngay cả tìm kiếm cũng không thể nào hạ thủ. Hạ Vân Thiên chờ đến lúc chiều, không có chuyện gì liền rời đi xưởng sắt thép. Buổi trưa hôm nay nhà ăn dùng thịt băm nấu khoai tây, kia thịt băm đã không thể lại nhỏ, cứ như vậy cũng đã nhận được các công nhân nhất trí khen ngợi. Về tới Khâu Sơn Chuẩn, hắn trực tiếp liền đi một chuyến đại đội bộ. Hiện tại đã là mèo đông thời điểm, đại đội các cán bộ cũng không cần toàn bộ làm việc đúng giờ, mỗi ngày lưu lại một người phiên trực liền tốt, thuận tiện có việc thời điểm có thể kịp thời thông chí đến. Hôm nay trực ban chính là dân binh đội đội trưởng Lý Hùng, hắn cùng Hạ Vân Thiên hàn huyên một trận. Lúc này mới mặc quần áo đi tìm Trần Lệ Hoa, cùng cái khác đại đội cán bộ tới. Hạ Vân Thiên muốn đem bán thịt heo tiền giao cho làng bên trong, cái này nhất định phải ngay trước đại đội cán bộ mặt mới được. Nếu là trong âm thầm giao cho Trần Lệ Hoa, vạn nhất lao tiểu tử này quỵt nợ làm sao bây giờ? Trần Lệ Hoa quỵt nợ là không thể nào quỵt nợ, nhưng đây đúng là công sự, vẫn là phải chính quy một chút tốt. Qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ, làng bên trong những cán bộ này mới lần lượt đến. Hạ Vân Thiên từ trên thân xuất ra 25 tấm đại đoàn kết còn có 2 tấm một nguyên tiền giấy, hắn đem thịt heo trọng lượng còn có giá cả một lần nữa tính toán một lần, những này đại đội các cán bộ đều công nhận. Tính xong sau, Hạ Vân Thiên đem 252 khối tiền giao cho Trần Lệ Hoa trong tay, Trần Lệ Hoa kiểm lại mấy lần, xác nhận không sai về sau lại giao cho cái khác cán bộ kiểm kê. Theo lý thuyết số tiền này muốn giao cho đại đội kế toán trong tay, nhưng đồng ca chỉ là một cái đại diện đại đội kế toán, số tiền này cuối cùng vẫn là từ Trần Lệ Hoa đảm bảo. Chương 326, khoai tây hầm gà khối, Thương An Lĩnh chỗ sâu tiếng súng. Chương 326, khoai tây hầm gà khối, Thương An Lĩnh chỗ sâu tiếng súng. Đợi đến từ một đám cán bộ trong tay qua một tay, xác nhận không sai về sau, Trần Lệ Hoa tìm đến trong thôn sổ sách, đem thu nhập 252 khối tăng thêm đi lên. Cũng ở phía sau ghi chú số tiền kia là thế nào tới. Hiện tại số tiền kia chính là làng bên trong công chức ngụ, làng bên trong cần phải vận dụng số tiền kia cũng là cần tất cả đại đội cán bộ hiệp thương. Cũng không tiếp tục là trước kia loại kia đại đội trưởng cùng kế toán liên hợp, liền có thể động dụng số tiền kia thời đại. Giao tiếp xong tiền khoản, Hạ Vân Thiên liền rời đi đại đội bộ. Không cho Đồng Ca nhiễm làng bên trong tiền tài sự tình, cũng là Hạ Vân ý của trời, vạn nhất làng tiền bên trong xảy ra vấn đề, cuối cùng có nổi chỉ có thể là nàng cái này đại diện đại đội kế toán. Để Đồng Ca đảm nhiệm đại đội kế toán, cũng không phải cho làng bên trong có nổi, mà là không cho nàng làm nông trong ruộng nặng nghề việc nhà nông, nữ nhân của mình vẫn là cần mình yêu. Hạ Vân Thiên đi vào cửa nhà, gõ cửa chính của nhà mình. Không bao lâu thời gian đại môn liền bị từ bên trong mở ra, hắn đem xe la đuổi tiến trong sân, đem con la cởi xuống để chính nó về phía sau viện lều bên trong. Cho 2 tỷ bội giảng thuật, đem bán thịt heo tiền giao cho làng bên trong, để các nàng không cần lo lắng. Lúc đầu hôm nay trở về coi như sớm, tại đại đội bộ lại làm trễ mãi không sai biệt lắm 1 giờ, hiện tại sắc trời đều sắp tối rồi. 2 tỷ bội ở nhà đã đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, chính là còn không có vào nồi. Các nàng chuẩn bị khoai tây cùng gà, gà đã bị chặt thành khối nhỏ, cái này gà hay là hắn chôn trong sân trong đống tuyết. Xem ra tối nay là chuẩn bị ăn đất đậu hầm gà khối. Để đồng dao đi cùng một điểm mặt cùng bột ngô trộn lẫn lên 2 hộp mặt, chuẩn bị một hồi bánh nướng ăn. Đơn dùng mặt hương vị không đủ hương, đơn dùng bột ngô bóp không thành khối, 2 loại trộn lẫn cùng một chỗ mới là tốt nhất tỷ lệ. Đồng dao nhào bột mì đứng không, hắn đi hoa lô phòng rửa tay một cái. Hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày, mặc dù mang theo thủ sáo, lại cũng không biết sờ soạn bao nhiêu đồ vật, nấu cơm trước đó rửa tay vẫn rất có cần thiết. Về tới trong phòng bếp, trước cho gà khối chắc một chút nước. Nếu là mới mẻ hiện giết có thể tiết kiệm đi cái này trình tự, nhưng cái này gà chôn ở trong đống tuyết đã mấy ngày. Tại khác một cái nồi bên trong gia nhập chút ít dầu, cái này gà là trong không gian chăn nuôi, trên người dầu chân vẫn tương đối phong phú. Đợi đến dầu nóng lên, đem chuẩn bị xong gia vị bỏ vào trong nồi xào ra mùi thơm, đem chắc hảo thủy gà khối rót vào trong nồi tiếp tục là xào. Đợi đến gà khối hơi nước bị xào làm, để vào khoai tây tăng thêm xì dầu, dấm các loại gia vị, cuối cùng tăng thêm thanh thủy chấm nấu. Đợi đến đồ ăn sắp ra nồi trước vài phút, đem chuẩn bị xong bánh mì dán tại cạnh nồi, bánh mì quen liền có thể bắt đầu ăn cơm. Cơm tối về sau, 3 người tự nhiên lại là thay nhau tắm rửa. Thời gian rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên rời giường đi vào trong sân mặt. Có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí đang giảm xuống, dẫm tại trên mặt tuyết đều không thế nào hãm người. Hắn dự định ăn xong điểm tâm đi trên núi đi dạo, nhìn xem biết đánh nhau hay không đến độ tốt. Thuận tiện nhìn một chút thả trong núi những cái kia các sủng vật thế nào, mặc dù thông qua tinh thần kết nối biết bọn hắn trôi qua cũng không tệ lắm, nhưng tóm lại không bằng mình nhìn thấy chân thực. Từ trong không gian lấy ra mấy cái bánh bao, trong nồi thêm vào nước để lên lửa bí. Nhóm lửa một mùi lửa bảo trì bánh bao nhiệt độ, đây là cho 2 tỷ bội chuẩn bị bữa sáng. Các nàng tối hôm qua quá mức mệt nhọc, hiện tại cũng vẫn chưa rời giường. Hắn lại đem giường sưởi đốt lên, vì bảo trì phòng ngủ sạch sẽ. Nhà hắn giường động tại trong phòng bếp, chỉ cần ở chỗ này nhóm lửa là được rồi. Bên này đốt giường sưởi, Hạ Vân Thiên lại ra một chuyến hoa lô phòng bên trong. Đem nồi trong lò đốt qua hệ bại thanh lý mất, một lần nữa thêm vào than đá. Kiểm tra một phen nồi trong lò nước, lại thêm một chút nước. Hiện tại nồi hơi cũng không cần đốt quá nóng, chỉ cần duy trì tốt cái này nhiệt độ là được rồi. Cho 2 tỷ mỗi lưu lại một tờ giấy, đem bạn Lý Thu vào trong không gian, cái khác 4 con chó săn vẫn là để bọn chúng thủ trong nhà tốt. 2 tỷ mỗi còn đang ngủ, Hạ Vân Thiên cũng không có đi đại môn ra ngoài. Nhẹ nhàng dùng sức liền từ trên tường rào mặt nhảy ra ngoài, dạng này cũng tỉnh nhà hắn đại môn vẫn là đang đóng. Hạ Vân Thiên đi vào trên núi, kết quả phát hiện làng chung quanh giống như không có cái gì con mồi, Vạn Lý đều không có mở lời. Kỳ thật Vạn Lý đã phát hiện một chút gà rừng, thỏ rừng tung tích, chỉ là nó phát hiện nhà mình chủ người thật giống như đối với mấy cái này tiểu động vật không có hứng thú gì, nó cũng lười kêu to. Đã làng chung quanh không có phát hiện con mồi, Hạ Vân Thiên quyết định trực tiếp tiến về Hưng An Lĩnh chỗ sâu, đi gặp một chút mình những cái kia sủng vật. Khi hắn đi vào Hưng An Lĩnh chỗ sâu, từ trong không gian lúc đi ra, vậy mà tại trên mặt tuyết nhìn thấy mấy cái dấu chân, nhìn dấu chân lớn nhỏ còn không phải một người. Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại, nơi này đã là trong núi sâu, là ai dám mạo hiểm lấy như thế đại phong hiểm lại tới đây? Đây tuyệt đối không phải phổ thông thợ săn, cái khác thợ săn đi săn mặc dù cũng có liên tục đi vài ngày, nhưng cũng sẽ không tiến nhập sâu như vậy trong núi. Không nói cái khác, tiến vào trong núi lớn đầu tiên liền phải học được phân rõ phương hướng. Bằng không trong núi rất dễ dàng liền sẽ mất đi phương hướng, đến lúc đó đừng nói đi săn, có thể hay không còn sống ra ngoài cũng là một cái vấn đề. Còn có chính là đồ ăn vấn đề, tục ngữ nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, cái này lên núi thế nhưng là cực kỳ tiêu hao thể lực, đồ ăn nhất định phải theo kịp. Trong núi lại không tiện vận chuyển, chỉ có thể dựa vào tùy thân điểm này đồ ăn cùng ngẫu nhiên đánh tới con mồi. Chính là chạy núi giúp một nhóm người lên núi, cũng sẽ không tới đến Hưng An Lĩnh bên trong hơn 100 dặm nội địa. Trong này chính là đánh đến đại hình con mồi, cũng rất khó toàn bộ mang về. Con mồi tán phát mùi máu tươi, sẽ đem trong núi rừng dã thú hấp dẫn tới. Lúc này trong núi lớn cũng thiếu khuyết đồ ăn, đói tức giận dã gia súc cũng sẽ không tủi hạ lưu tình. Nhóm người này đi vào trong núi sâu, hẳn là nơi này xuất hiện cái gì cao giá trị mục tiêu. Giống lên năm nhân sâm, hoặc là lá hổ, gấu đen những thứ này. Giá tiền của bọn nó đều là tương đối cao, đạt được một loại liền có thể ăn được thật nhiều năm cái chủng loại kia. Không có biết rõ ràng mục đích của những người này, Hạ Vân Tiên không có ý định ra ngoài cùng những người này gặp mặt. Tại trong núi lớn, nguy hiểm nhất thường thường không phải dã thú hung mãnh, mà là hai cái đuổi nhân loại. Ai cũng không biết cái này người là người hay quỷ, nói không chừng ngươi chân trước cứu được hắn, hắn chân sau liền cho ngươi một súng. mục đích chỉ là coi trọng thương của ngươi còn có ngươi con mồi, nông phu cùng rắn cố sự tại trong nhân loại thế nhưng là thường xuyên trình diễn. Từ dưới đất dấu chân lớn nhỏ đó có thể thấy được, đoàn người này ít nhất có 4 cái đi lên. Nơi này dấu chân lẫn nhau dẫm đạp, có chút không phân rõ cụ thể là bao nhiêu người. Xem ra nhóm người này năng lực không nhỏ, có thể tiến vào sâu như vậy trong núi lớn. Vũ khí của bọn hắn còn có cho săn nhất định cũng không tệ, không có những thứ này tăng thêm, cho chúng nó lá gan cũng không dám tiến vào trong núi sâu. Ngay lúc này, Hạ Vân Tiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng súng. Thương này là xạ tốc rất nhanh, nghe đát, đát có điểm giống ma hùng sản xuất AK-47. Chẳng lẽ có ma hùng người mang theo vũ khí tiến vào Hoa Hạ cảnh nội, ngẫm lại có bất thường, nơi này khoảng cách ma hùng còn có vài trăm dặm, so đến Hoa Hạ đều xa, hẳn không phải là ma hùng người. Nghe kịch liệt tiếng súng, bọn hắn giống như gặp cái gì con mồi lớn. Chương 327, thu hồi súng vật, thợ săn mục đích chương 327, thu hồi súng vật, thợ săn mục đích đó lấy, Hạ Vân Thiên thông qua tinh thần kết nối cảm ứng được. Thả ra Đông Bắc báo truy phong, chính đang nhanh chóng hướng về mình tới gần. Thông qua truy phong tầm mắt, hắn thấy được có một đám người ngay tại xua đuổi nó. Thông qua tinh thần kết nối cho truy phong hạ đạt hướng mình đến gần mệnh lệnh, truy phong nhận được mệnh lệnh, tại trên mặt tuyết nhanh chóng bắt đầu chạy. Tuyết động ảnh hưởng tới truy phong tốc độ, cũng ảnh hưởng tới phía sau đuổi theo người. Đám người này đoán chừng ngay từ đầu là muốn có được một chương hoàn chỉnh ra báo, lúc này mới dùng thương xua đuổi. Bây giờ nhìn truy phong cũng nhanh phải biến mất, trong tay bọn họ thương không ngừng phát xạ đạn. Truy phong cũng là thông minh, mấy lần liền nhảy tới trên cây, những cái kia đuổi theo nó đạn đều bị nhánh cây chặn, truy phong tại trên đại thụ liên tục không ngừng lên nhảy, rất nhanh liền biến mất tại đám người này trong tầm mắt. Vừa mới truy phong một mực bị xua đuổi, cũng không có thấy rõ ràng đám người này đến cùng có mấy cái. Bất quá bọn hắn mang theo nhiều như vậy vũ khí đi vào trong núi sâu, hắn thả ra hổ Đông Bắc báo cũng không an toàn. Chờ truy phong đi vào Hạ Vân Tiên bên người thời điểm, hắn kiểm tra một phen truy phong trên thân không có cái gì thương thế, cái này mới yên lòng. Đông Bắc báo tốc độ trong Hưng An lĩnh cũng là đỉnh tiêm, nếu là không có sớm chuẩn bị, bình thường thợ săn tốc độ phản ứng rất khó theo kịp Đông Bắc báo tốc độ. Đem truy phong thu vào không gian, nơi này nhiều như vậy thợ săn đem nó mang theo trên người sẽ chỉ gây phiền toái. Hạ Vân Tiên cũng rời đi phiến khu vực này, nơi này giấu chân nhiều như vậy, đoán chừng ở nơi đó giấu lấy bọn hắn thiết lập bí mật cứ điểm. Rời đi nơi này không sai biệt lắm hơn 10 dặm địa phương, Hạ Vân Tiên đứng tại một mảnh trên sườn núi mặt. Thông qua tinh thần kết nối cho thả ra sùng vật truyền lại tin tức, để bọn chúng nhanh lên trở về, nơi này đã có thể không an toàn. Thông qua tinh thần kết nối có thể cảm ứng được, Hắc Hổ Sơn quân cùng huynh đệ của hắn còn dừng lại tại phiến khu vực này. Dựa theo thực lực của bọn nó, đủ để quét ngang mảnh rừng núi này, nhưng bây giờ ra không biết thợ săn biến số này. Cùng hai đầu lão hổ cùng một chỗ còn có hai con linh miêu, loại này lúc đầu không nên gặp mặt hai loại sinh vật, vậy mà hiếm thấy sinh hoạt ở cùng nhau. Thu được Hạ Vân Thiên mệnh lệnh, bọn chúng bắt đầu hướng về phương hướng của hắn nhanh chóng chạy tới. Hai con linh miêu hình thể càng nhỏ hơn, chạy càng thêm linh hoạt, đằng sau đi theo hai con lão hổ. Bọn chúng cái này một trước một sau chạy, vừa lúc bị một cái thợ săn phát hiện. Chỉ nghe hắn hô, "Lão đại, mau nhìn nơi xa trên sườn núi thứ gì đang chạy." Cái này lão đại cầm làm ra một bộ kính viễn vọng, bắt đầu xem xét xa xa tình huống. Nhìn thấy hai con lão hổ chính đang truy đuổi hai con linh miêu, hắn đem tình huống nói cho bên người mấy cái thợ săn. Thợ săn lão nhị đưa ra nghi hoặc, "Lão đại, móng vuốt lớn không phải đều sống một mình sao? Làm sao kia hai con móng vuốt lớn cùng một chỗ, trong đó còn có một con màu đen, ta chỉ nghe nói qua bạch hổ, ngươi có phải hay không nhìn lầm?" Lão đại lạnh hừ một tiếng, hỏi ngược lại, "Ngươi chưa thấy qua nhiều thứ, liền cái này Hưng An lĩnh bên trong dã gia súc, ngươi gặp qua mấy cái, ngươi gặp qua bưu cùng bài sao, ngươi có thể nhận vì chúng nó không tồn tại sao?" Cái này lão nhị bị hắn nói á khẩu không trả lời được, bọn hắn khi còn bé, thường xuyên nghe giả thợ săn giảng thuật, bưu hung tàn cùng bái rảo hoặc chờ cố sự. Mặc dù không có gặp qua vật thật, nhưng cũng để bọn hắn đối hai loại động vật tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Lão đại nhìn xem hai con lão hổ đi xa bóng lưng, hạ lệnh, "Tất cả mọi người đều kiểm tra xong trang bị, chúng ta gặp được thật đại gia hỏa, thuộc tại chúng ta cơ hội phát tài tới. Hy vọng cái này hai con lão hổ có một con là công, dạng này chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ." Đám người này vốn chính là thợ săn, sở dĩ lại tới đây, hoàn toàn chính là nhận được lợi ích thúc đẩy. Ước chừng 10 ngày trước, mấy người bọn họ mang theo một đầu đại pháo trứng đi chợ đen mua bán thời điểm, gặp chợ đen người quản lý. Chợ đen người quản lý xem bọn hắn thường xuyên tới bán lợn rừng, cho cái này lão đại hạ đạt một cái tiền thưởng nhiệm vụ. Hắn cần một cây hổ tiên cùng một bộ hổ cốt, ra giá 5000 khối tiền. Cái giá tiền này để cho lão đại lúc ấy liền động tâm không thôi, trực tiếp liền tiếp nhận nhiệm vụ. Sau khi trở về, hắn lại triệu tập 5 tên người khác hợp thành một cái 6 người tiểu đội. Hắn che giấu chợ đen người quản lý mở ra giá cả sao, mà là nói đối phương ra 3000. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, mỗi người có thể phân 500 khối tiền. Nếu là những người khác dậu đổ bìm leo, hắn kia một phần tiền thưởng có thể không cần. Cứ như vậy, dậu đổ bìm leo người thợ săn kia có thể đạt được 1000 khối tiền thưởng. 6 người tìm tới quen biết vài bằng hữu, từ trong tay của bọn hắn lấy được hai khẩu AK-47. Hắc tỉnh khoảng cách biên cảnh không xa, tổng có một ít người có thể làm ra một chút ma hùng vũ khí. Ngoại trừ hai khẩu AK-47, bọn hắn còn lại 4 đem vũ khí đều là 5-6 thước súng máy bán tự động. Hai loại vũ khí đạn thông dụng, cũng giảm bớt bọn hắn hậu cần áp lực. Lần này là tiến vào thâm sơn tìm kiếm lão hổ, tự nhiên không phải ngắn thời gian có thể trở về. Mỗi người vừa chuẩn bị hơn 10 cân dính bánh nhân đậu, cái đồ chơi này bắt đầu ăn thẳng đói, đặc biệt thích hợp chạy núi thợ săn. Không phải mỗi người đều là Hạ Vân Tiên, có không gian làm vì mình hậu cần tiếp tế. Bọn hắn cùng chung quanh thôn đồn người nghe ngóng, nghe được trên núi có hổ khiếu thanh âm. Tìm tiếng hổ gầm âm theo tới Hưng An lĩnh chỗ sâu, cũng nhìn qua mấy lần lão hổ hoa mai hình dấu chân, kết quả mấy lần đều mất dấu. sáng hôm nay lại thấy được nhỏ một chút hoa mai dấu chân, kết quả đuổi tới một con đông bắc báo. Mấy người căn cứ tặc không đi không nguyên tắc, chuẩn bị đánh dụng cái này một con đông bắc báo, dạng này bọn hắn lên núi lần này tổn thất liền có thể đền bù. Kết quả đầu kia đông bắc báo tốc độ quá nhanh, mấy người chuẩn bị thu thương về doanh thời điểm, lại phát hiện lao hổ tung tích. Mấy người một kích động, ạ diện lìn dâng lên, cũng cảm giác không thấy đói khát. Bọn hắn đi vào vừa mới sơn quân chạy qua địa phương, có thể thấy rõ ràng trên mặt tuyết hoa mai hình dấu chân, mà lại cái này lão hổ dấu chân so với bọn hắn dĩ vãng nhìn thấy đều lớn hơn, vô cùng có khả năng gặp phải chính là công hổ. Dắt qua đến mấy con chó săn, để bọn chúng ngửi ngửi trên mặt tuyết lão hổ dấu chân. Kết quả ngoại trừ đầu chó bên ngoài, cái khác mấy con chó đều bị dọa đến run run, còn có hai con chó săn đã sợ tè ra quần. Đầu chó tình huống cũng liền so với chúng nó tốt một chút, miễn cưỡng không có cục đôi. Mấy người toàn cũng cau mày lên, bọn hắn vẫn là quá coi thường lão hổ lực uy hiếp, chính là đi ngang qua mùi cũng có thể đem nhà mình chó săn sợ đến như vậy. Kia hai con sợ tè ra quần chó săn đã mất đi trở thành chó săn tư cách. Bọn chúng đã bị sợ vỡ mật, gặp lại con mồi cũng sẽ bó tay bó chân, đã mất đi thẳng tiến không lùi dũng khí. Cũng may cái này mấy cái chó săn dây thường không có bung ra, bằng không đoán chừng đã sớm chạy trốn. Lão hổ tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân rất rõ ràng nhất, cũng không lo lắng mất dấu. Mấy người lôi lôi kéo kéo đi theo lão hổ dấu chân đuổi tới, nếu là thật đánh tới lão hổ, cái này mấy cái chó săn chết cũng là có thể. Hai con linh miêu trước chạy tới Hạ Vân Thiên bên người, hắn cùng linh miêu hô động một phen, liền đem bọn nó thu vào không gian. Trải qua trong khoảng thời gian này nuôi thả, hai con linh miêu rõ ràng gầy không ít, nhưng tinh thần đầu còn là rất không tệ. Sơn quân cùng huynh đệ của hắn đi vào Hạ Vân Thiên bên người thời điểm, trực tiếp đứng lên liền nào tới. Đây là bọn chúng khi còn bé rất thích trò chơi, thường xuyên bổ nhào vào Hạ Vân Thiên trong ngực. Chương 328, thu hồi sủng vật, xua đuổi thợ săn. Chương 328, thu hồi sủng vật, xua đuổi thợ săn. Hạ Vân Thiên chặn hai con lão hổ tấn công, đây cũng chính là thân thể tố chất của hắn cường đại, người bình thường sớm đã bị hai con lão hổ bổ nhào. Cái này hai con lão hổ khi còn bé liền không có đói qua, hổ mẹ đồ ăn phong phú, sữa tự nhiên phong phú. Mãi cho đến trưởng thành trước đó bọn chúng đều không có thiếu khuyết qua đồ ăn, điều này cũng làm cho bọn chúng khung xương so phần lớn hổ đông bắc đều muốn trắng kiện. Đặc biệt là sơn quân, vốn chính là hổ đông bắc bên trong biến dị cá thể, hình thể của nó so huynh đệ của mình còn lớn hơn. Ngay từ đầu bỏ vào trong núi rừng thời điểm, những này lão hổ còn có một chút ngu xuẩn cảm giác. Bây giờ tại giã ngoại sinh tồn lâu như vậy, khí tức của bọn nó càng thêm băng lãnh, tàn bạo. Đem hai con lão hổ thu vào không gian, lại đem trên đất dấu chân thanh trừ hết. Lúc này hắn để Phi Vũ mang theo, rời đi mảnh rừng núi này. Hắn muốn đi một cái khác đỉnh núi đem khác một con hổ thu hồi lại, khu vực này đã không yên ổn. Đám kia thợ săn tinh bị lực tận truy đến nơi này, thời gian dài truy đuổi, để bọn hắn ạ diện lìn đã biến mất. Nhìn đến đây đã mất đi lão hổ dấu chân, mà lại trên mặt đất tuyết động vết tích không có bị đánh đảo qua. Cái này lao đại trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ chợ đen ủy thác Phương còn ủy thác người khác tiến hành treo thưởng nhiệm vụ? Cái này quét dọn dấu vết động tác, rõ ràng chính là cố ý đoán chừng người này cũng là biết đoàn người mình đang truy đuổi, cố ý ra tới quấy rối. Hắn khả năng đã hướng về lão hổ phương hướng đuổi tới. Người có đôi khi liền sợ tự hành não bổ. Điểm này thường thường là chí mạng nhất. Bọn hắn chính mình cũng không biết sẽ phát huy ra dạng gì sức tưởng tượng, thường thường sẽ đem sự tình nghĩ chệch hướng tình huống thực tế. Có chút cũ hổ đã chạy rất xa, hiện tại đã đến buổi xế chiều, khẳng định là không thể thu sạch trở về. Hạ Vân Thiên tiến nhập trong không gian, cho Đồng Ca, Đồng Giao 2 tỷ bội viết một phong thư. Dùng túi tiền đem gãy lên tin nhét vào, để Phi Vũ nàng dâu lông trắng đem thư mang về. Ở trong thư nói cho 2 tỷ muội, hắn trong núi còn có chút sự tình, buổi tối hôm nay liền không trở về. Hạ Vân Thiên không có đem muốn làm sự tình nói ra 2 tỷ muội đoán chừng cũng rất khó tiếp nhận. Thời gian chậm rãi đến nửa đêm về sáng, đang bay vũ cùng cảnh sát trưởng trợ giúp dưới, hắn bận rộn hồi lâu cuối cùng đem thả ra lão hổ tất cả đều thu hồi không gian. Hắn trở lại ngay từ đầu địa phương, nơi này là đen kịt một màu. Mình bận rộn nửa ngày thêm nửa đêm trước, tự nhiên không thể để cho mấy cái kia thợ săn tốt hơn. Dựa theo suy đoán của hắn, những này thợ săn đất cắm trại ngay tại mảnh này trong rừng. Hiện tại là đen kịt một màu, con mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có trước mắt một, hai gạo địa phương. Hạ Vân Thiên thả ra một đám sói, để bọn chúng trợ giúp mình tìm kiếm những này thợ săn ổ điểm. Mình bận rộn một đêm, cũng không thể để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn còn không biết bọn này thợ săn mục đích thực sự, nếu là biết liền đem lão hổ phóng xuất. Chỉ cần nghe được lão hổ thanh âm, đám người này nhất định sẽ chạy đến xem xét tình huống. Tại trong núi rừng săn giết động vật hoang dã, có đôi khi bỏ qua một lần liền sẽ vĩnh viễn mất đi, cho nên nhất định phải bắt lấy mỗi một cơ hội duy nhất. Đàn sói tại Vạn Lý dẫn đầu hạ không để cho Hạ Vân Thiên thất vọng, rất nhanh đã tìm được nhóm này thợ săn tung tích. Chuẩn xác mà nói là tìm được bọn hắn buộc lên chó săn. Bọn hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế lại mình chó săn. Lo lắng trong đêm những này chó săn sẽ chạy đi, cho nên mới đem bọn nó buộc. Lần này bọn hắn chuẩn bị nhà tuyết không phải quá lớn, chỉ có thể làm đoàn chính mình chó săn. Chó săn trên thân có lông tóc, ngược lại cũng không trở thành sẽ bị chết quóng. Thu được Vạn Lý truyền về tin tức, Hạ Vân Thiên hạ đạt công kích mệnh lệnh. Nhóm này thợ săn dám đối sủng vật của mình động thủ, nhất định phải cho một bài học. Nể tình bọn hắn không biết truy phong là sủng vật của mình, Hạ Vân Thiên quyết định trước tha nhóm này thợ săn. Nhưng những này chó săn nhất định phải lưu lại, xem như bọn hắn đắc tội mình đại giới. Nếu là bọn hắn có thể tại không có chó săn tình huống dưới, còn sống rời đi Hương An Linh chỗ sâu. Vậy liền chứng minh mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ, lưu bọn hắn một mạng cũng không phải là không thể được. Vạn Lý nút trong bóng tối chỉ huy thủ hạ tiểu đệ, rất nhanh liền đem những này chó săn đón vào. Những này chó săn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ra, đàn sói không có dây giết năng lực của bọn nó. Bọn này chó săn nếu như bị bung ra, còn có thể chống đỡ mấy chiêu. nhưng bây giờ bị buộc lên, vẫn là lấy ít đánh nhiều tình huống dưới, rất nhanh liền bị đàn sói cắn chết mấy cái. Đàn sói cùng chó săn cắn xé thanh âm, rất nhanh liền kinh động đến tuyết trong phòng 6 người. Bọn hắn cũng đều là lâu dài chạy núi lao thủ, tự nhiên có thể nghe ra là đàn sói thanh âm. Bọn hắn biết đoàn người mình chó săn đã phế đi, tất cả đều nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bọn hắn cũng không phải không nỡ cái này mấy con chó săn, mà là có đàn sói ẩn hiện địa phương liền sẽ không xuất hiện móng vuốt lớn. Đây cũng không phải lão hổ sợ đàn sói, vừa vặn tương phản chính là đàn sói sợ lão hổ. Đàn sói nghe được lão hổ khí tức, xa xa liền sẽ tránh đi, Song Vương cũng không phải là một cái lựa cấp. Hiện tại đàn sói dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền đủ để chứng minh kể bên này không có lão hổ. Đoán chừng bọn hắn ban ngày nhìn thấy kia hai đầu, cũng là xua đuổi con mồi đi ngang qua nơi này. Dẫn đầu lão đại biết đoàn người mình hành trình phải kết thúc, bọn hắn mang tới dính bánh nhân đậu sắp đã ăn xong. Trước mấy ngày chỉ lo tìm kiếm lão hổ tung tích, đều không có thời gian đi săn, hiện tại ngược lại bởi vì làm thức ăn nguyên nhân rời đi nơi này. Sáu người sở dĩ không dám rời đi nhà tuyết, đó là bởi vì hiện tại đi ra cũng nhìn không được bao xa. Ngược lại sẽ bị đàn sói đánh lén, thấy không rõ lắm tình huống dưới, thương trong tay so thiêu hỏa côn cũng mạnh không ở đâu. Sáu người bị hành hạ hơn nửa đêm đều không dám đi ngủ, thương trong tay tất cả đều nạp đạn lên nòng, đánh mở an toàn liền có thể xạ kích. Bọn hắn còn đem mang theo người sâm đao chuẩn bị xong, chuẩn bị tùy thời cận thân bật lộn. Mà Hạ Vân Thiên lại không có ý nghĩ này, tại giết chết bọn này chó săn về sau, hắn liền tiến vào không gian nghỉ ngơi đi, để đàn sói ở bên ngoài thỉnh thoảng gào hơn mấy cú họng, để bọn hắn không thể an tâm nghỉ ngơi. Sáu người tại tuyết trong phòng ngủ một đêm, trời vừa sáng liền thu thập xong hành trang rời khỏi nơi này. Hạ Vân Thiên để Vạn Lý xuất lĩnh trên 100 con đại lang, đi theo đám người này trốn rất xa. Bọn hắn cũng phát hiện theo dõi đàn sói, lại cũng không thể tránh được. Đàn sói cùng giữa bọn hắn khoảng cách lúc xa sắp tới, xa vượt qua mấy cây số, gần đã đến mấy trong vòng trăm thước. Trong tay bọn họ chỉ có thương lại cũng không thể tránh được, khoảng cách quá xa, trong số mệnh của bọn họ xuất cũng không phải quá cao. Dựa vào trong lồng ngực một hơi, bọn hắn quả thực là kiên trì tới giữa trưa, thật sự là lại đói lại lạnh. Trong bụng không có đồ ăn ủng hộ, bọn hắn đã không cách nào ngăn cản rét lạnh. Vốn còn muốn đánh mấy cái dạ ra súc nướng một chút, nhưng đàn sói dạng này rêu rao khắp nơi, đã sớm đem phương viên mấy cây số tiểu động vật đều hù chạy. Bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn sói này là người vì khống chế. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn trước đó đánh báo cũng là người kia sùng vật. Đây cũng là Hạ Vân ý của trời, để đàn sói một mực theo đuôi bọn hắn. Nếu là tại không có cho săn cùng đồ ăn tình huống dưới sống sót, nói rõ mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Vàng không vẫn là lưu trong hương an lĩnh, trở thành cỏ cây sinh trưởng chất dinh dưỡng đi. Nếu như những người này nếu là nghĩ đàn sói công kích, kia đàn sói cũng không cần lưu thủ. Hạ Vân Thiên không hy vọng đàn sói giết người, cái này không có nghĩa là đàn sói không thể giết người. Chương 329, đuổi theo, khu gấu đuổi sói. Chương 329, đuổi theo, khu gấu đuổi sói. Đem những này thợ săn khu đuổi đi, Hạ Vân Thiên suy nghĩ một chút vẫn là đem thu lại các sủng vật lại phóng ra. Những này sủng vật đều đã trưởng thành, là thời điểm tìm kiếm thuộc tại bạn lữ của mình. Trong không gian mặc dù an toàn, nhưng không có thích hợp bạn lữ của bọn hắn, muốn tìm được bạn lữ vẫn là phải trong hương an lĩnh. Lần này thợ săn xuất hiện đoán chừng cũng là ngoài ý muốn, hắn quyết định tiến về điều tra một chút những này thợ săn xuất hiện mục đích thật sự. Đuổi đi mấy cái sủng vật, để bọn chúng gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể tiến về hương an lĩnh chỗ càng sâu tị nạn. Đoán chừng bọn chúng cũng không cần, toàn bộ hương an lĩnh bên trong ngoại trừ cầm súng thợ săn, mạnh hơn chúng cũng không nhiều. Để Phi Vũ mang theo mình rất nhanh liền đuổi tới Vạn Lý, đi theo Vạn Lý một mực dán tại nhóm này thợ săn đằng sau. Có đàn sói quấy rối, nhóm này thợ săn hiện tại là lại đói lại lạnh, toàn thân đều để không nổi nhiều ít khí lực. Mà đàn sói bên này số lượng đông đảo, có thể thay phiên lấy đi săn ăn, khôi phục tự thân thể lực. Sói sinh lý kết cấu cũng cùng người không giống, bọn chúng có thể mấy trận không ăn cái gì đuổi bắt con mồi. Mà nhân loại mấy tiếng không ăn cái gì liền sẽ cảm thấy đói khát, người một khi đói khát liền sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào, sức chiến đấu lại giảm. Cũng may hiện tại là mùa đông, khắp nơi đều là tuyết động. Chạy khát có thể nắm tuyết ăn hết, có thể hóa giải khát cảm giác, còn có thể ngăn cản một chút đói khát. Bọn hắn cũng không dám ăn nhiều, tuyết vẫn là quá rét lạnh. Ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy tử, tại thời khắc mấu chốt này, nếu là tiêu chảy tử liền thú vị. Bọn này thợ săn bị xua đuổi cho tới trưa, hiện tại là lại khốn lại mệt. Nhưng mà, trời không tuyệt đường người, để bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái trời kho tử. Nhìn cái này trời kho tử cửa động xương trắng, chứng minh bên trong có gấu tồn tại, cũng không biết là gấu đen vẫn là gấu ngựa. Dưới tình huống bình thường, trời kho tử bên trong đa số đều là gấu đen, thân thể của bọn chúng càng thêm nhỏ một chút, lực lượng có thể chèo chống bọn chúng leo đến trên cây. Gấu đen cũng có khuynh hướng lựa chọn trời kho tử, gấu đen bởi vì hình thể nguyên nhân, bình thường không phải gấu ngựa đối thủ. Nếu là trên mặt đất kho tử bên trong ngủ đông, bị đồng dạng coi trọng cái này kho tử gấu ngựa ngăn chặn, kia liền chỉ có một con đường chết. Loài gấu ngủ đông cũng không có một cái nào thống nhất thời gian, chỉ cần bọn chúng cảm giác được tự thân mơ chứa đựng đủ rồi, đủ để vượt qua mùa đông này, liền sẽ tìm kiếm nơi thích hợp ngủ đông. Cũng có gấu bởi vì không có ăn vào đủ nhiều đồ ăn, chứa đựng mỡ không đủ chọn chỉ hoãn ngủ đông. Ngủ đông loài gấu cũng có bị đói tỉnh tình huống, chứa đựng mỡ không đủ để chèo chống bọn chúng tiêu hao, liền sẽ tại ngủ đông quá trình bên trong tỉnh lại. Loài gấu ngủ đông cũng không phải là sợ lạnh, tương phản bọn chúng càng thêm sợ nóng. Mà là không biết bao nhiêu vạn năm qua tiến hóa ra, bọn chúng đối với năng lượng tiêu hao quá lớn, mùa đông không đủ để chèo chống bọn chúng tiêu hao, cái này mới có ngủ đông phương thức. Mấy tên thợ săn nhìn thấy cái này trời kho tử, có loại thiên vô tuyệt nhân chi lộ cảm giác. Nơi này ở một con gấu, chỉ cần đem nó làm để nó ngăn cản phía sau đàn sói, liền có thể cho nhóm người mình chế tạo một cái chạy trốn thời cơ. bọn hắn cũng có thể giết đầu này gấu, có gấu trên thân mùi trấn nhiếp. Tin tưởng phía sau đàn sói cũng không dám lại tiếp tục đuổi theo bọn hắn. Cái này nếu là dưới tình huống bình thường, có gấu cùng lão hổ ẩn hiện địa phương, đàn sói bình thường sẽ không xuất hiện. Bọn chúng sẽ ở hai loại manh thú rời đi về sau, nhìn xem có thể hay không tìm một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng bây giờ bởi vì Hạ Vân Tiên xuất hiện, loại tình huống này liền có chút không đúng. Bọn sói này đã không phải là hoang dại, mà là có hoang dại sói sức chiến đấu, còn có binh sĩ tính kỷ luật. Hai loại điều kiện kết hợp lại, có thể để đàn sói sức chiến đấu gia tăng không chỉ gấp đôi. Hạ Vân Tiên ở phía xa, nhìn thấy đám người này dừng lại tại dưới một cây đại thụ mặt, còn cho là bọn họ muốn đối đàn sói tiến hành phản kích. Để Vạn Lý hạ lệnh đàn sói tản ra, vây mà không công. Dạng này trận hình, đừng nói cầm AK-47, chính là cầm 40 lửa cũng không phát huy ra quá lớn uy lực. Hắn xuất ra kính viễn vọng xem xét cái này 6 cái thợ săn tình huống, khoảng cách quá xa nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn hướng trên cây nhìn động tác. Hạ Vân Tiên cầm kính viễn vọng từ quan sát kỹ cây to này, hắn khoảng cách hơi xa. Mặc dù có kính viễn vọng phụ trợ, nhưng cũng bởi vì tầm mắt nhận hạn chế không nhìn thấy gấu khó tử. Tiếp xuống, 6 tên thợ săn động tác để Hạ Vân Tiên minh bạch, nơi này xuất hiện gấu khó tử. Chỉ gặp 2 tên thợ săn chặt mấy cây cây côn đứng tại phía dưới đại thụ, còn lại 4 tên thợ săn cách ra chỗ đứng, họng súng đều nhắm ngay đại thụ. Nhìn thấy cái này trận hình, Hạ Vân Tiên không thể không cảm thán mấy người kia vận khí không tệ. Loại tình huống này đều có thể gặp được một cái trời khó tử, cái này nếu là dưới tình huống bình thường đàn sói, nói không chừng thật đúng là có thể để bọn hắn chạy thoát. Nếu biết ý đồ của bọn hắn, vậy mình liền không thể không nhúng tay vào. Hắn đã suy đoán nói mấy người là chuẩn bị lợi dụng cái này gấu để ngăn cản đàn sói. Chỉ cần cái này gấu tỉnh lại, bọn hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Mà vừa ngủ gấu chính là tính tình lớn thời điểm, nghe được đánh thức nó người loại khí tức tự nhiên sẽ công kích. Nhưng trong tay bọn họ 6 thanh thương cũng không phải ăn chay, chỉ cần đánh đau đầu này gấu, nó cũng không dám đang truy đuổi. Sau đó đi lên đàn sói, liền sẽ trở thành cái này gấu nơi chút giận. Song phương một khi đưa trước tay, đàn sói liền không có tinh lực lại tiếp tục đuổi theo bọn hắn. Lấy bọn hắn nhiều năm chạy núi kinh nghiệm, chạy ra thâm sơn vẫn là có khả năng. Thấy rõ kế hoạch của bọn hắn, Hạ Vân Tiên cũng cải biến sách lược. Để Vạn Lý phát ra mệnh lệnh, triệu tập đàn sói tập hợp. Xa xa 6 tên thợ săn nghe được ngao ô tiếng sói tru âm, đều coi là đàn sói muốn sớm phát động công kích. Mấy người tăng nhanh đánh đại thụ đem gấu đen làm ra động tác, thẳng đến nghe được trong hốc cây truyền đến khanh gấu tiếng giống, bọn hắn mới thở dài một hơi. Lúc này, đàn sói lần lượt đi vào Hạ Vân Thiên bên người, bị hắn thu vào không gian. Các ngươi đã muốn đến cái ngao cỏ tranh nhau, vậy ta liền đem đàn sói thu lại. 6 tên thợ săn còn không biết đàn sói đã biến mất, thẳng đến nhìn thấy một viên màu đen đầu gấu từ phía trên kho tử bên trong lộ ra. Bọn hắn đều thở dài một hơi, con gấu đen này rốt cuộc tỉnh. Bọn hắn hiện tại hy vọng con gấu đen này càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể có cái 400-500 cân, dạng này gấu đen mới có thể ngăn ở đàn sói công kích. Nếu là gần 200 đến cân gấu đen, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được đàn sói tiến công. Đàn sói nếu là nguyện ý đánh đổi một số thứ, giết chết dạng này gấu đen vẫn là có hy vọng. Con gấu đen này rất linh hoạt liền leo ra ngoài trời kho tử, hẳn là ngủ đông thời điểm tiêu hao một chút mỡ. Cái này gấu rời đi trời kho tử, lúc này muốn giết nó là rất đơn giản, chỉ cần dùng súng bắn phát nổ đầu của nó là được rồi. Nhưng là 6 người này, nhưng là có mục đích khác, tự nhiên không định giết nó. Nhìn thấy gấu đen ra, 6 người liền chuẩn bị đường chạy. Ngay lúc này, đổi mấy cái vị trí Hạ Vân Thiên rốt cục tìm đúng vị trí, dùng SVG đánh ra một viên đạn. Cái này một viên đạn không phải là vì giết chết con gấu đen này, mà là vì để nó ngửi được khói lửa hương vị. Gia hỏa này sinh hoạt tại Hưng An lĩnh chỗ sâu, đoán chừng đều không có nhìn thấy người, chớ nói chi là khói lửa hương vị. Chương 330, giết gấu, tiêu chạy chương 330, giết gấu, tiêu chạy để gấu đen nhớ kỹ khói lửa hương vị, nó mới có thể tiếp tục đuổi theo mấy tên thợ săn. Cái này mấy tên săn người thường trong tay đều là mở qua lửa, chính là người đều có thể từ họng súng nghe được khói lửa hương vị, chớ nói chi là khiếu giác so với nhân loại linh mẫn không biết bao nhiêu lần gấu đen. Hạ Vân Thiên một thương này, trực tiếp đem gấu đen từ cao vài thước trên cây dọa đến rất xuống. Điểm ấy độ cao đối với da thô thịt hắc gấu đen một điểm thương tổn đều không có, huống chi phía dưới còn có thật dày tuyết động. Đây cũng là đánh gấu kho tử, tại sao muốn một cái thương pháp tốt giả pháo thủ? Bọn chúng có thể tại gấu đen rời đi gấu kho tử thời điểm, bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội một thương đánh nổ gấu đen đầu lâu, nếu là một thương không có đánh chết, gấu đen liền sẽ trực tiếp rớt xuống cây. Gấu đen rớt xuống cây đổ là không có vấn đề gì, có vấn đề chính là thủ dưới tàng cây gõ tỉnh người của nó. Bình thường người tại gấu đen lợi trảo phía dưới, cơ hồ không có cơ hội phản kháng. Gấu đen rất nhanh liền ngửi được nhân loại khí tức, còn có vừa mới đem mình bị hù đến rơi xuống đồ vật, nó phía trên tản ra gây mũi hương vị, cùng 6 người này trên thân con quái dị cây gậy tán phát hương vị giống nhau như lúc. Nhìn xem chạy trốn 6 người, gấu đen bước chân đuổi theo. 6 người rất nhanh liền nghe chắp sau lưng động tĩnh, quay đầu liền thấy đuổi theo gấu đen. Thợ săn lão đã biết, mảnh này trong rừng còn có cái khác thợ săn. Nhóm người mình là bị người khác âm, vừa mới kia tiếng súng bang chính là chứng minh. Hắn không có trực tiếp càn quét băng đằng gấu, đoán chừng liền là muốn để phe mình nào cỏ tranh nhau, hắn tốt ngư nhân đến lợi. Cái này cùng bọn hắn dự định lợi dụng gấu đen đối phó đàn sói là một cái đạo lý, chỉ là tên này núp trong bóng tối người thành công, mà bọn hắn lại thất bại. Hiện tại hắn cấp thiết muốn đàn sói xuất hiện, đáng tiếc hắn hy vọng tan vỡ. Hạ Vân Tiên đã mang theo đàn sói, canh giữ ở trước mặt của bọn hắn. Phòng ngừa bọn hắn chuyển đổi phương hướng, đàn sói đã bị tản ra mấy dặm. Hiện tại Hạ Vân Tiên đã dệt ra một cái lưới lớn, yên lặng chờ lấy bọn hắn đến. 6 tên thợ săn mắt thấy gấu đen đuổi đi theo, nó kia khoan hậu bàn chân, để gấu đen tại trên mặt tuyết so với nhân loại muốn linh hoạt nhiều. Thợ săn lão đại nhìn đã không thể thoát khỏi gấu đen, hô, cùng một chỗ nổ súng, giết cái này gấu. Đạt được mật gấu cũng có thể đền bù một phen chúng ta tổn thất, có thịt gấu bổ sung, đầy đủ chúng ta rời đi nơi này. Hắn hiện tại đã hối hận, vì chưa thấy qua 5000 khối tiền thụ như thế đại tội. Hiện tại tiền không có nhìn thấy, ngược lại tổn thất không nhỏ. Nghe được thợ săn lão đại mệnh lệnh, còn lại 5 người cũng không có nương tay. Thương trong tay sớm liền mở ra bảo hiểm lên nòng, bưng lên đến đối gấu đen liền chào hỏi quá khứ. Trong lúc nhất thời lốp bốp tiếng súng loạn hưởng, gấu đen bị đánh khanh, khanh chu lên. 6 người dùng vũ khí xạ tốc đều rất nhanh, ngắn ngủi 10 giây đồng hồ thời gian, gấu đen liền bị đánh mấy chục thương, cơ hội phản kháng đều không có liền bị đánh ngã trên mặt đất. Lão đại để một tên khác cầm AK-47 thợ săn tiến lên, đối gấu đen đầu lại đánh 2 thương, trực tiếp liền đem đầu gấu đánh nổ. Lại an bài một thợ săn đem mật gấu lấy ra, lại là một viên lớn chừng quả đấm kim gan. Có viên này mật gấu, bọn hắn lần này tổn thất liền có thể bù đắp lại, nói không chừng còn có thể có chút còn thừa. 6 người thay phiên lại tại gấu trên thân, cắt lấy một khối lớn thịt. Hiện tại 6 người đã là bụng đói kêu vang, lại thêm còn có đàn sói tại phụ cận ẩn hiện, cũng không có thời gian thịt nướng. Dùng đoạn đao cắt đứt mấy khối thịt nuốt vào, 6 người cảm giác thể lực của mình đều khôi phục một chút. Lại đem gấu máu bôi ở trên người mình, hy vọng dạng này có thể dọa lùi đàn sói. Bọn hắn đã bị đàn sói để mắt tới, cũng không cần lo lắng mùi máu tươi sẽ dẫn tới dã gia súc vấn đề, hiện tại chỉ hy vọng đàn sói có thể kiêng kỵ một chút gấu khí tức. Hiện tại cũng không có thời gian lột da gấu, chương này da gấu đoán chừng cũng không có bao nhiêu giá trị. Phía trên bị 6 người dùng loạn súng bắn mười mấy cái động, so thùng nuôi ong phía trên lỗ thùng còn nhiều hơn. Đã không có một tia giá trị, trừ phi có cái kia nuôi ong người mua về trang trí mình thùng nuôi ong. Hiện ở niên đại này không biết có hay không nghề nghiệp nuôi ong người, đoán chừng có cũng là tại phương Nam địa khu. Giống Hưng An lĩnh nơi này, thời kỳ nở hoa rất ngắn, nếu là dùng đường trắng nuôi nấng mật ong, cũng làm không đến như vậy nhiều đường trắng. Có thể làm ra đại lượng đường trắng người, đoán chừng cũng sẽ không làm nuôi ong người sống, cái này sống thật là không thoải mái. 6 người ăn mấy khối sinh thịt gấu, cảm giác khôi phục một chút khí lực, lại đi về phía trước một khoảng cách. Hiện tại trời đều sắp đen, trong rừng rậm càng thêm hắc ám, đã nhanh muốn thấy không rõ người. 6 tên thợ săn tất cả đều khẩn trương lên, ban đêm là động vật hoang dã thiên hạ. Bọn hắn tại ban đêm thời điểm, cùng mù lòa cũng không có gì khác biệt. 6 người biết mình không thể càng đi về phía trước, trong đêm thấy không rõ còn không biết gặp được nguy hiểm gì. Liên tại bọn hắn chuẩn bị dựng trụ sở tạm thời điểm, đã đến trước mặt bọn họ đàn sói phát ra ngao tiếng sói tru âm. Mấy người sắc mặt đều đã thay đổi, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này đàn sói làm sao lại lẻn đến trước mặt bọn họ đi. Bọn sói này đến tột cùng là có ý gì, nếu thật là đói bụng còn không có một đầu chết gấu sao. Hiện tại chỉ nghe được thanh âm, còn không nhìn thấy sói tung tích. Mấy người cũng không có cách nào dựng nơi ẩn nút, chỉ có thể leo đến trên cây vượt qua đêm nay. Đợi trên mặt đất không có phòng ốc thủ hộ, rất dễ dàng lọt vào đàn sói đánh lén. Đến trên cây, ngược lại là có thể tránh né đàn sói công kích, thế nhưng là kia muốn mạng rét lạnh liền né tránh không được. Đàn sói uy hiếp thuộc về vật lý công kích, hàn phong xâm nhập thuộc về ma pháp công kích. Hai thứ này bọn hắn tóm lại phải thừa nhận, muốn toàn bộ tránh né đã là không thể nào. Thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm, Hạ Vân Thiên tránh trong không gian mặt bình yên nghỉ ngơi, 6 người này trên tảng cây thổi hơn nửa đêm gió lạnh. Ba ngày ăn sinh thịt gấu để mấy người có chút không chịu nổi, ngoại trừ bên trong một cái thợ săn. Bao quát lão đại ở bên trong 5 người khác tất cả đều tiêu chảy. Chính là bình thường thời điểm, tại mùa đông tiêu chảy đều là rất tra tấn người sự tình, huống chi bọn hắn vẫn là tại dã ngoại trên cây. Nhưng là tiêu chảy chuyện này, ngươi nếu là không đem hàng bài xuất đi, có thể hành hạ chết ngươi, mạnh hơn hán tử cũng chịu không được cái này tra tấn. Trong bụng hàng một khi bài không, thân thể liền sẽ lập tức thoải mái. Mấy người bị tra tấn không có cách nào, đem trói chặt mình dây thường buông ra, chật vật cởi xuống quần đông bắt đầu dỡ hàng. Theo thể nội phế liệu bài xuất, mấy người lập tức dễ chịu. Đợi đến không có cảm giác thời điểm, mấy người mới cảnh giác lên không có chùi đi giấy. Lúc này Hàn Phong cũng không quản ngươi có đúng hay không để trần, hung hăng vãng thân tự tuổi. Mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ mặc vào quần, cũng không có xoa. Tiêu chạy từ sự tình có một trong đó nghỉ tính, khả năng cách một đoạn thời gian liền sẽ đau lần trước. Có người sức chống cự dễ dàng ít đến mấy lần, sức chống cự kém liền muốn chịu tội. Trời còn chưa sáng, bên trong một cái thợ săn bởi vì kéo quá nhiều, đã không có thể lực nắm lấy dây thừng, trực tiếp liền từ trên đại thụ rớt xuống. Hắn rơi xuống thời điểm là phần lưng chạm đất, trực tiếp khảm đính vào trong đống tuyết. Lần này không biết có phải hay không là cái chết, dù sao mấy phút không có đứng lên. Đợi đến mặt khác mấy gốc cây bên trên mấy người, nhìn thấy đồng bạn còn không có đứng lên, lúc này mới có chút hoảng hồn. Chương 331, chết một người, mã thất tiền để chương 331, chết một người, mã thất tiền để bọn hắn giải khai cột dây trói của mình, từ khác nhau trên cây leo xuống. Năm cái thợ săn bên trong, có 4 người đêm qua kéo bụng. Hiện tại lại trên tảng cây ngồi xổm một đêm, thân thể đã sớm hư nhược không được, hướng xuống bò lên một nửa liền từ trên cây rớt xuống. Dẫn đội thợ săn lao đại, chạy đến trước hết nhất rơi xuống người kia bên người. Người này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, chỉ còn lại con mắt còn tại loạn chuyển. Vừa mới xuyên xuống tới thời điểm, phía sau lưng chạm đất thương tổn tới xương sống, nửa người dưới của hắn đã tê liệt. Lao đại đối mấy người khác lắc đầu, mấy người cũng đều hiểu hắn ý tứ. Bọn hắn thường xuyên lên núi kiếm ăn. Đối với đồng bạn chết sớm đã có chuẩn bị, nhiều năm như vậy cũng không phải là không có đồng bạn chết trong núi. Bọn hắn cái đoàn đội này bản thân liền là lâm thời liều gom lại, hết thệ cũng là vì lợi ích, tình cảm giữa bọn họ cũng không có sâu đến loại trình độ kia. Thợ săn lão đại lúc này kéo lấy mọi mệnh thân thể nói ra, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, đáng tiếc hồ thủy cây thương kia. Đêm qua vì không cho thương rớt xuống cây, bọn hắn đều khẩu súng cột vào trên cây. Vừa mới người này đến rơi xuống quá đột ngột, đều không có thời gian khẩu súng cầm ở trong tay, hiện tại thanh thương này còn buộc trên tầng cây. Cái này nếu là bình thường, bọn hắn làm sao cũng không nỡ vứt xuống một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động. Nhưng bây giờ trong bốn người, chỉ có một người tối hôm qua không có tiêu chảy, trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải đầy trạng thái, trên tầng cây ngồi xổm một đêm giống như có chút phát sốt. Mặt khác bốn người hiện tại nhiều ít đều có một chút, chỉ là sáng sớm liền ra đồng bạn tử vong sự tình, bọn hắn còn chưa kịp kiểm tra trạng thái của mình. Còn lại năm cái thợ săn quyết định thật nhanh rời khỏi nơi này, hiện tại băng thiên tuyết địa, bọn hắn cũng không có khí lực đem đồng bạn mai táng, huống chi bọn hắn cũng không có công cụ. Thợ săn lên núi kiếm ăn, chết trong núi là chút chuyện bình thường. Rất nhiều thợ săn lên núi về sau chính là bạt vô âm tín, như vậy mất đi tại trong núi lớn, sống không thấy người chết không thấy xác. Năm người kéo lấy nửa chết nửa sống thân thể, chậm rãi hướng về ngoài núi phương hướng tiến lên. Chờ bọn hắn đi hơn nửa giờ, đi mấy dặm đường về sau, Hạ Vân Tiên mới xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy đầy đất ô uế, mặc dù bị động đã dậy chưa mùi vị gì, hắn nhìn vẫn là thẳng phạm buồn nôn. Cái kia bị lưu lại thợ săn, hiện tại đã chết. Chỉ bất quá con mắt vẫn là mở to trạng thái, có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Hạ Vân Tiên cũng không có cái gì thánh mẫu tâm tính, song phương vốn là có mâu thuẫn, bằng không cũng không sẽ an bài đàn sói không ngừng khu đuổi bọn hắn. Hắn cũng không có đem người này thi thể đưa về nhà ý nghĩ, thời đại này nhân dân mặc dù thuần phát, nhưng chủ yếu tiền đề ngươi không nên thương tổn đến ích lợi của bọn hắn. Hắn nhìn thoáng qua trên cây 5-6 thước súng máy bán tự động, thân thể khẽ động, hai chân tại trên cành cây, liên tục điểm đến mấy lần liền lên đến trên cây. Hắn giải khai cột thương dây thừng, đem 5-6 nửa thu vào không gian. Đối với còn lại 5 người, hắn đã không có nhiều ít xua đổi ý tứ, nơi này khoảng cách gần nhất thôn đồn đều có lớn mấy chục dặm. Cái này đường vẫn là đường núi, không biết muốn đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, đoán chừng rất khó còn sống nhìn thấy người. Sự tình thường thường ngoài dự liệu, vậy mà để 5 người này gặp trên núi hai cái tự nhiên hộ. Cái gọi là tự nhiên hộ cũng là bởi vì trốn tránh một loại nào đó sự tình, mà trốn ở trong núi sâu người. Loại người này thường thường không có hộ tịch, càng là không mở được thư giới thiệu. Cho nên những người này thường thường không thể đi chính quy con đường tiến hành giao dịch, bọn hắn đều là có mình môn đạo. Cần lương thực, muối, diêm chờ nhu yếu phẩm thời điểm, tốn hao giá cả cũng sẽ cao hơn. Những này công dân bởi vì một mình hoặc là mấy người sinh sống trong núi, lâu dài không tiếp xúc người, thường thường đều có một ít trên tâm lý chướng ngại. Năm tên thợ săn chính là gặp dạng này hai cái tự nhiên hộ, bọn hắn nguyên lai chính là trên núi thổ phỉ. Về sau thổ phỉ bị tiêu diệt toàn bộ bọn hắn trở thành nông dân, kết quả chịu không được trồng trọt nặng nghề công việc, chạy đến trên núi làm người tự do. Hai người này không biết từ nơi nào lấy được hai cây giả thương, bây giờ thấy năm người vũ khí trong tay lập tức liền đỏ mắt. Hai năm người hiện tại là vừa mệt vừa đói, rất nhanh liền bị hai người lắc lư đến bọn hắn dự ổ trong dạng. Hai cái công dân hảo tâm cho bọn hắn nấu cháo loãng, cái này gạo chính bọn hắn đều nhịn ăn. Đợi đến năm người một bát cháo loãng vào trong bụng, còn muốn lại muốn thời điểm, cũng cảm giác được đầu một trận mê muội, tiếp lấy liền hôn mê bất tỉnh. Hai người rõ ràng là tại trong cháo hạ độc, bọn hắn đã coi trọng năm người này vũ khí. Loại kia trường thương bọn hắn nhận biết, là Hoa Hạ sản xuất 5-6 thước súng máy bán tự động. Tại Hắc thị lý diện giá cả cao tới 800 khối 1200 khối ở giữa, bọn hắn trông mà thèm rất lâu, chính là không có tiền mua sắm. Hiện tại có thể đạt được, còn không phải một thanh. Kia hai thanh ngắn một điểm thương bọn hắn không biết, nhưng phía dưới có một cái hộp đạn, ngược lại là có một chút súng tự động cảm giác. Đem năm người thương cùng trên người đao tất cả đều rơi xuống, lại đem năm người cột vào phía ngoài trên đại thụ. Dùng thuyết tại năm người trên mặt lừa gạt một chút, năm người bị đông cứng đến lần lượt tỉnh lại. Tỉnh lại năm người biết mình bị trói chặt, cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bọn hắn biết mình gặp kẻ xấu, hiện tại chỉ có thể nhận thức thì cá. Hai tên thổ phỉ cũng không có tách ra thẩm vấn năm người này, theo bọn hắn nghĩ, năm người này chỉ là phổ thông thợ săn. Năm người này bên trong lão đại trong lúc vô tình lộ ra nhóm người mình bị người xua đuổi tin tức, bọn hắn mang chó săn cũng đều bị giết chết. Cái này khiến hai tên thổ phỉ càng thêm tin tưởng, dù sao năm người này không có mang theo chó săn liền rất không bình thường. Cái này nếu là cùng người khác lên xung đột bị giết, ngược lại cũng có thể giải thích thông. Thổ phỉ hỏi thăm bọn họ thấy cái gì thời điểm, thợ săn lão đại thẳng nói cái gì cũng không thấy. Nhưng ở một bên trên một thân cây có một cái trời kho tử, dưới cây còn có một cái đảo nhân xâm lưu lại điểm báo. Đoán chừng nơi đó xuất hiện lớn hàng, bọn hắn còn không có tới gần liền bị người ta xua đuổi. Vì không bị phái dậy, còn giết bọn hắn chó săn làm cảnh cáo. Thợ săn lão đại một phen thật thật giả giả thuyết pháp, để hai cái thổ phỉ tâm động không ngừng, bọn hắn nghe được điểm báo liền biết có lớn hàng, đoán chừng hiện tại thực sự có người ở nơi đó giơ lên. Cái này băng tiên tuyết địa nghĩ muốn hoàn hảo không chút tổn hại khiêng ra lớn hàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai huynh đệ thương lượng một chút, chuẩn bị quá khứ lẫn vào một tay. Theo bọn hắn nghĩ, cái này năm cái thợ săn chính là năm cái phế vật, bọn hắn làm không được sự tình, không có nghĩa là huynh đệ bọn họ làm không được. Có thể trong núi đương một cái tự nhiên hộ, cái này hai huynh đệ săn thu thực lực cũng tương đương không tệ, so với thường xuyên chạy núi giả pháo cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn thu thập hành trang, đem đạt được 5 thanh thương tất cả đều mang đi. Kia 5 tên săn người hay là bị trói, sống hay chết chỉ có thể nhìn thiên ý thợ săn lão đại nhìn lấy bọn hắn rời đi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mặc dù không có biết rõ ràng, đàn sói vì sao lại để mắt tới bọn hắn, nhưng bây giờ đem hai cái này thổ phỉ lắc lư quá khứ, để bọn hắn cùng đàn sói chém giết. Vô luận song phương chiến đấu như thế nào, đám người bọn họ đều không ăn thua thiệt. Trong núi rừng còn có một cái biến số, đó chính là bọn họ càn quét băng đảng gấu thời điểm nghe được tiếng súng, hy vọng hắn sẽ không để cho mình thất vọng đi. Chương 332, năm tên thợ săn không có nói sai, thật phát hiện nhân sâm. Chương 332, năm tên thợ săn không có nói sai, thật phát hiện nhân sâm. Hai cái thổ phỉ tốt đều, kỳ thật khoảng cách đêm qua 6 người lên cây địa phương không xa. lấy bọn hắn trước đó trạng thái, cũng chạy không được bao xa khoảng cách. Hai cái thổ phỉ trạng thái rất tốt, biết có Sâm có tuổi xuất hiện, để bọn hắn kích tình tràn đầy. Rất nhanh liền tìm tới từ trên cây rơi xuống người kia, thi thể của hắn đã đông cứng. Lại nhìn thấy đầy đất ô uế, hai tên thổ phỉ triệt để tin tưởng năm cái thợ săn. Bọn hắn tại đến rơi xuống tên thợ săn kia phía dưới đại thụ, phát hiện một cái xa lạ dấu chân, cái này dấu chân so vết chân của hắn đều muốn nhẹ, cho người cảm giác là người này trọng lượng rất nhẹ đồng dạng. Cái này dấu chân là Hạ Vân Tiên lưu lại, hắn cũng không biết đằng sau còn sẽ có người tới, liền không có thanh lý trên đất dấu chân. Cái này dấu chân nếu là tuyết rơi, không có bao lâu thời gian liền sẽ bị che kín rơi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đêm qua chưa có tuyết rơi. Hai tên thổ phỉ nhìn nhau một chút, đều rất xác định lưu lại cái này dấu chân chính là năm tên thợ săn nói cái kia thần bí đào sâm rút. Chỉ ít từ trước mắt lưu lại manh mối nhìn, kia năm tên thợ săn không có nói sai. Hai người nhìn xem Hạ Vân Thiên lưu lại dấu chân, trong lòng trong bụng nở hoa. Lúc đầu coi là muốn tốn nhiều sức lực, kết quả trong lúc vô tình lại có người cho bọn hắn dẫn đường. Cái này để cho hai người cảm tạ sơn thần tám đời tổ tông, tại trong núi lớn sinh hoạt lâu như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu thờ phụng sơn thần. Bọn hắn tại trên địa bàn của người ta, cho người ta một điểm tín ngưỡng thế nào? Hai người trước kia là thổ phỉ, bắt góc, nện hầm lò sự tình làm không ít, truy tung cũng là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh đã tìm được bị giết chết kia con gấu đen địa phương, kia con gấu đen đã bị Hạ Vân Thiên thu vào, trên mặt đất chỉ để lại lưu lại vết máu. Viên kia bị năm tên thợ săn mang đi kim gan, lại bị cái này hai tên thổ phỉ mang đi qua. Lượn một vòng lớn, cái này mai kim gan lại về tới nguyên địa. Phát hiện cái này bảy vết máu thời điểm, ở phía xa còn xuất hiện chó dấu chân, kỳ thật kia là vạn lý xuất lĩnh đàn sói. Bọn hắn vào trước là chủ nghe nói nơi này có đào sâm rút, liền đem sói dấu chân nhận thành chó dấu chân, hai loại sinh vật dấu chân cũng chênh lệch không nhiều lắm. Hai tên thổ phỉ lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, quả nhiên trên tảng cây phát hiện một cái trời kho tử. Cái này để cho hai người kích động không thôi, coi là thật tìm đến lúc đó. Bọn hắn quay chung quanh đại thụ dạo qua một vòng, cũng không có thấy điểm báo vết tích. Cái này để cho hai người có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ kia năm người đốt hồ đồ rồi, nhớ lầm vị trí. Kia năm tên tợ săn bị trói lại thời điểm, cái này hai thổ phỉ liền phát hiện bọn hắn phát sốt. Vốn chính là muốn thẩm vấn bọn hắn, đương nhiên sẽ không đem đắt đỏ thuốc hạ sốt cho bọn hắn ăn. Cái này hai tên thổ phỉ tại cùng dưới núi chợ đen giao dịch thời điểm, liền cân nhắc đến thân thể vấn đề. Bọn hắn sớm chuẩn bị không ít dược vật, những dược vật này có hữu dụng hay không cũng không biết. Chợ đen loại địa phương kia, nếu là không có điểm nhãn lực đỉnh, bị thua thiệt cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hai thổ phỉ tưởng rằng thợ săn nhớ lầm, liền tại phụ cận lục soát lên điềm báo. Điềm báo không tìm được, ngược lại là trong rừng phát hiện một con sói, cách có chút xa, bị bọn hắn nhận thành chó. Hai người xuất ra từ năm tên săn trong tay người giành được gác cờ 47, ra dáng đánh mở an toàn, kéo cài chốt cửa thân. Bọn hắn vẫn là dùng đánh súng trường phương thức, khẩu AK 47 bưng đến trước mắt phát xạ. Cái này hai khẩu AK 47 trước mắt đều là liên phát hình thức, hai tên thổ phỉ đem cái này hai thanh thương trở thành súng tiểu liên sử dụng. Kết quả ngón tay bóp phía dưới, theo thứ một viên đạn đánh ra, cả thanh thương liền khiêu động lợi hại. Hai người cũng là lần đầu tiên sử dụng, một chút kinh nghiệm đều không có. Bị AK 47 hộ một ở trên mặt đụng đến mấy lần, hai người khẩu súng lấy ra bộ mặt, đều không có bỏ được bung ra mình bóp cò ngón tay. Đợi đến trong băng đạn 30 phát đạn đã quang, tay của hai người cánh tay đều bị chấn tê. Lần thứ nhất sử dụng AK 47, bọn hắn là một chút kinh nghiệm cũng không có, không nghĩ tới thanh này súng tự động sức giật như thế lớn. Lúc đầu nhắm chuẩn sói một thương kia, bởi vì khoảng cách vấn đề cũng không có trúng đích. Phía sau một con toy đạn cũng không biết bay đi nơi nào, hai tên thổ phỉ dạng này nổ súng bậy, không có đem mình đánh chết đều xem như may mắn. Con kia sói nhưng thật ra là Hạ Vân Tiên thả ra, hắn thật ở chỗ này phát hiện một gốc sâm có tuổi, trước mắt đã thanh lý xong trên đất tuyết động, đang dùng cái cuốc đạp đất bên trên bùn đất, đem cái này gốc nhân sâm cùng đại địa tách ra. Nghe được liên tiếp đát, đát, đát tiếng súng, hắn đối cái này tiếng súng rất quen thuộc, cái này rõ ràng chính là AK 47 thanh âm. Tại hắn gần đây gặp qua trong đám người, chỉ có kia năm tên thợ săn mang qua loại này thường, chẳng lẽ kia năm cái hàng lại trở về? Hiện tại Hạ Vân Tiên chính là ở vào nhất tham gia thời khắc mấu chốt, tự nhiên không muốn bị người quấy rầy. Hắn để Vạn Lý xuất lĩnh đàn sói đi đem năm người kia đuổi đi, trên tay cũng tăng nhanh chia cắt tốc độ. Đây cũng chính là Hạ Vân Tiên khí lực lớn, trong không gian có không ít công cụ. Cái này nếu là phổ thông đào sâm người, rất khó tại không tổn thất tình huống dưới đem cái này gốc sâm có tuổi khiêng ra tới. Hạ Vân Tiên cũng không cần giống như bọn họ một chút xíu gỡ ra bùn đất, hắn chỉ cần đem người cao tham gia địa phương cùng đại địa tách ra, liền có thể đem người tham gia cùng phía dưới bùn đất cùng một chỗ thu vào không gian. Tại hắn không tiếc toàn lực tình huống dưới, cuối cùng đem nhân sâm chia cắt ra. Đem khối này không sai biệt lắm hai bình phương thổ địa thu vào không gian trồng. Nguyên địa chỉ để lại mấy chục cm hố, hắn cũng không có đem hố lấp lên ý tứ. Vạn Lý lúc này cũng chuyển về đối phương chỉ có tin tức của hai người, Hạ Vân Thiên để nó không nên khinh cử vọng động, mình tới tra nhìn một chút. Chờ hắn có thể nhìn thấy hai tên thổ phỉ thời điểm, từ trong không gian lấy ra kính viễn vọng, nhìn kỹ một chút không biết hai người kia. Bọn hắn không phải ngay từ đầu kia năm tên thợ săn, bọn hắn vừa mới kịch liệt như vậy nổ súng làm cái gì, kề bên này cũng không có phát hiện cái gì cơ lớn ra thú. Hắn lại chỗ nào muốn lấy được, vừa mới hai người kia một thùng loạn thương, đánh chính là thân bất do kỷ. Bọn hắn lần thứ nhất sử dụng AK-47, căn bản cũng không quen thuộc tính năng của nó. Hiện tại cái này hai thanh thương bị bọn hắn lưng tại sau lưng, trong tay hai người đều bưng một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động. 5-6 nửa mặc dù cũng có thể liên phát, nhưng là nhất định phải chụp một chút có súng mới có thể đánh một chút, tính năng của nó cùng nhắm chuẩn phương thức càng thêm tiếp cận đời cũ cái chốt động súng trường. Không có biết rõ ràng hai người này ý đồ đến, Hạ Vân Thiên dự định rời đi thời điểm. thu được vạn lý phản hồi, vừa mới hai người này đối với mình đàn sói phát động công kích, nhưng là không có đụng tới mình đàn sói. Nghe được tin tức này, Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại, đây là bọn hắn chủ động đối với mình sủng vật động thủ, kia thì không thể trách chính mình. Không có biết rõ ràng thân phận của hai người, hắn cũng không có ý định trực tiếp hạ tử thủ. Liền lấy hai người hiện tại loại trạng thái này, chỉ cần Hạ Vân Thiên xuất ra SVR, có thể rất nhẹ nhàng liền ám sát hai người. Hai người hiện tại cũng không biết nơi này còn có người khác, hoàn toàn liền không có một chút tranh né ý tứ. Để Vạn Lý phái ra đàn sói chậm rãi bao vây lại, đàn sói vòng vây rất lớn, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được. Hạ Vân Thiên nghĩ muốn bắt sống bọn hắn hỏi một chút tình huống, từ vũ khí của bọn hắn phối trí đến xem, cùng trước đó kia năm tên tợ săn giống nhau như lúc. Hắn hiện tại có một loại suy đoán, đó chính là năm người kia bị hai người này giết chết, vũ khí mới rơi vào trong tay của bọn hắn, hắn muốn biết rõ ràng cái này hai người tới nơi này mục đích là cái gì. Chương 333, thổ phỉ trong miệng bảo tàng. Chương 333, thổ phỉ trong miệng bảo tàng. Vạn Lý chỉ huy đàn sói chậm rãi thu nhỏ vòng đây, chờ đến hai cái thổ phỉ phát hiện đàn sói thời điểm, bọn hắn thấy được chung quanh đều là sói. Hai thổ phỉ lúc này cũng kịp phản ứng, bọn hắn bị năm tên tợ săn lừa. Bọn hắn cũng là tao ngộ đàn sói, tất cả chó săn đều đã chết, chỉ có người chạy ra ngoài. Kết quả bởi vì chính mình hai người trói chặt bọn hắn liền đem hai người mình hấp dẫn đến nơi này. Bọn hắn nói lời phía trước đều là thật, chỉ có phía sau sâm có tuổi là giả. Hai người mình cũng là có chút coi thường, vậy mà thật trung kế. Hai người lưng tựa lưng đứng đấy, lẫn nhau coi đây là dựa vào, phòng ngừa đàn sói đánh lén. Đồng thời cũng tại lục soát lang vương tung tích, như thế đại đàn sói, một nhất định có một con lang vương, là loại kia chân chính vương. Vạn Ly đã sớm biết mình sẽ bị để mắt tới, nó một mực trốn ở phía sau một cây đại thụ. Đàn sói trải qua nhiều lần săn bắn, hiện tại cũng là kinh nghiệm phong phú, có đôi khi cũng không cần Vạn Lý toàn chỉnh chỉ huy. Đàn sói cũng biết hai cái này thổ phỉ thương trong tay, uy lực to lớn, đạn bắn ra có thể tùy tiện muốn cái mạng nhỏ của mình. Cho nên bọn hắn khai thác vây mà không công sức lực, chính là muốn cùng hai người liều kiên nhẫn. Bọn chúng vương này sói nhiều thế chúng, hoàn toàn có thể thay phiên trông coi. Cái này hai tên thổ phỉ lại không được, bọn hắn một mực ở vào độ cao để phòng bên trong, tinh thần là rất dễ dàng mệt nhọc. Thời gian chậm rãi trôi qua, quả nhiên hai cái thổ phỉ mất kiên trì. Bọn hắn trong gió rét bị thổi mấy canh giờ, động cũng không dám động. Hiện tại đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Lúc này sắc trời cũng chậm chậm tối xuống, bọn hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này sói như thế có kiên nhẫn. Hai người mình thật sự là chủ quan, nhiều ít sóng to gió lớn đều đã xông qua được, vậy mà bởi vì nghe mấy cái thợ săn đem mình đưa vào hiểm địa, hiện tại đoán chừng mạng nhỏ đều sắp xong rồi. Bọn hắn sở dĩ lưu trong núi đương tự nhiên hộ, còn là có một chút ý đồ khác. Bọn hắn năm đó chỉ là ổ thổ phỉ bên trong tiểu lâu la, giành được đồ tốt bọn hắn căn bản liền không chiếm được, chỉ là có thể ăn được một chút thịt, không nhận ước thúc thôi. Thổ phỉ năm đó giành được đồ vật đều bị lúc đầu lão đại chôn ở Hưng An lĩnh bên trong. Những cái kia chôn giấu đồ vật đều là lão đại thân tín, về sau bọn hắn trở thành tiêu trừ trọng điểm mục tiêu. Bọn hắn về sau bị tóm lên đến, thẩm tra rõ ràng không có phạm phải sai lầm lớn, liền bị đánh tan trở thành nông dân. Bị phân phối đến trong thôn kia về sau, không có ai biết bọn hắn quá khứ. Qua một đoạn thời gian trồng trọt sinh hoạt, bọn hắn là vừa khổ vừa mệt. Hai người hợp lại rời đi làng, chạy đến trong núi thành vì một cái tự nhiên hộ. Bọn hắn chạy đến trên núi còn có một cái mục đích, đó chính là chạy đến lúc đầu hang ổ phụ cận, lục soát những cái kia bị thổ phỉ lão đại giấu đi tài bảo. Bọn hắn năm đó thế nhưng là đoạt không ít phú thương, địa chủ, những bảo vật này mặc dù không có phân đến trong tay của bọn hắn, nhưng là bọn hắn hay là biết nhóm này bảo vật tuyệt đối không ít. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là nguyên lai thổ phỉ lão đại một cái thân tín, uống say thời điểm bị người chụp vào nói. Nói ra liên quan tới bảo tàng địa điểm ẩn nút tin tức, cũng không biết hắn là uống nhiều quá nói mê sảng, hay là thật biết địa điểm. Hắn nguyên thoại đại khái là trong núi hổ, hổ bên trong miệng, trong miệng động. Lúc ấy người này khẳng định là uống nhiều quá, trong này có cái gì mấu chốt tin tức đã bỏ sót cũng khó nói. Hai người bọn họ tại cái này một mảnh trong núi sinh sống thật nhiều năm, đều không có tìm được một tia tương quan manh mối. Hai người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn cũng không có tư cách từ bỏ. Hai người bọn họ tuổi tác đã không nhỏ, năm đó bị thả cũng là bởi vì nhỏ tuổi, không có làm qua giết người phóng hỏa hoạt động mới bị thả. Hiện tại đã mười mấy năm trôi qua, bọn hắn đã hơn 30 tuổi. Hiện tại cũng không có cưới vợ, muốn chồng chọn cưới vợ đã là chuyện không thể nào, chỉ có tìm tới cái này so bảo tàng, mới có thể bảo chứng cả đời mình áo cơm không lo. Bọn hắn là từ xã hội xưa đi tới, hiện tại còn tưởng tượng lấy tam thê tứ thiếp sinh hoạt. Bất quá bọn hắn không biết là, bọn hắn huyễn tưởng thời gian đã có người thực hiện, người này cách bọn họ còn rất gần, gần đến tùy thời có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Mắt nhìn sắc trời đen lại, hai người biết mình không thể lại đợi trên mặt đất. Bọn hắn chậm rãi di động đến một cái cây phía dưới, bên trong một cái thổ phỉ giẫm tại một người khác trên bờ vai, nhanh chóng leo đến trên cây. Đến trên cây, hắn bắt đầu đề phòng, để trên đất đồng bạn cũng nhanh lên bò lên. Đợi đến hai người phân biệt ngồi tại một cây tráng kiện trên chạc cây, lúc này mới thở dài một hơi. Mặc kệ ngày mai tình huống như thế nào, chí ít hôm nay bọn hắn là an toàn. Đến ngày mai lúc ban ngày, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nói không chừng còn có thể giết lùi đàn sói. Năm tên thợ săn thương không chỉ có bị bọn hắn cầm, liền ngay cả đạn cũng bị bọn hắn cầm. Trên người bọn họ đạn hiện tại có hơn 500 phát, nếu là tỷ lệ chính xác cao lời nói hoàn toàn có thể đánh chết tất cả đàn sói. Hai tên thổ phỉ từ trên người trong bao vải lấy ra thịt khô, thịt này làm là bọn hắn dự trữ lương khô, là bọn hắn dùng đến cứu mạng. Ngay tại thổ phỉ ăn thịt khô thời điểm, từ hướng đầu gió vị trí chuyển đến thịt nướng mùi thơm. Mùi vị kia nhưng so trong tay bọn họ, chỉ có vị mặn thịt khô dụ nhiều người. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy trong tay thịt khô, có loại nhạt như nước ốc cảm giác. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến nhất thanh cao vút sói tru, bọn hắn trên tảng cây mượn mơ hồ quang có thể nhìn thấy đàn sói đang rút lui. Đoán chừng cũng là đàn sói người thấy hương vị, quá khứ xem xét nướng mùi thịt nơi phát ra. Hai thổ phỉ trong lòng mắng, đây là ai cao điệu như vậy, dám ở trong núi rừng thịt nướng, hy vọng đàn sói đem hắn ăn hết. Nghĩ tới đây, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Nhắc tới trong núi có những người khác, đó chính là còn không có xuất hiện đảo sâm rút, chẳng lẽ kia năm cái thợ săn nói đều là thật? Sâm có tuổi thật tồn tại, cái này đàn sói xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hai thổ phỉ trên tảng cây ngồi xổm hơn một giờ, đã ăn xong trong tay thì khô. Bọn hắn có nghe hay không động tĩnh về sau, quyết định ra đến nhìn xem, muốn thật sự là đàn sói đem đảo sâm người giải quyết, bọn hắn còn có thể nhặt một cái lớn để loạn. Động tác của bọn hắn vẫn luôn tại Hạ Vân Tiên giám thị phía dưới, nhìn thấy bọn hắn xuống cây, hắn yên tâm. Thật sợ hai người này liền cùng con rùa già, co đầu rút cổ lấy không dám động, như thế mình còn muốn tốn nhiều sức lực. Hắn hiện tại liền muốn nhanh chóng giải quyết hai người, thật sớm điểm về nhà. Hắn rời nhà đã mấy ngày, có chút nghĩ nàng dâu. Chạy núi chỉ là ưa thích của mình, hắn cũng không thiếu tiền không cần thiết giống như những người khác liều mạng như vậy. Hai người một trước một sau lục soát tiến lên, đột nhiên từ trong bóng tối ném ra một sợi dây thừng. Cái này dây thừng bộ bên trong phía sau người kia, nhanh chóng hướng về sau kéo tới. Cái này vỏ chăn bên trong thổ phỉ ngay cả cầu viện đều không kêu được, chỉ có thể dùng ngón tay chụp động thủ bên trong 5-6 thước súng máy bán tự động có súng. Chờ một tên khác thổ phỉ quay đầu thời điểm, đồng bạn của mình đã biến mất. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, một người sống sờ sờ liền từ mí mắt của mình dưới đáy biến mất không thấy, cái này khiến còn lại tên này thổ phỉ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tại trong núi lớn kiếm ăn, tự nhiên nghe qua đủ loại truyền thuyết. Có thể như thế lưu loát đem đồng bạn của mình bắt đi, đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết những cái kia tinh quái mới có thể. Chương 334, tốt sói liền muốn ma luyện, về đến nhà chương 334, tốt sói liền muốn ma luyện, về đến nhà lúc đầu cái này thổ phỉ cũng không tin, bọn hắn nhiều năm như vậy, giết người cấp của sự tình cũng làm không ít, cũng chưa từng gặp qua báo ứng. Mặc dù tin lấy sơn thần cũng là nửa tin nửa ngờ, xem như cho mình một cái an ủi. Hiện tại đồng bạn thật biến mất không thấy, cái này khiến hắn thật sợ hãi. Người chính là như vậy, hai người thời điểm cái gì còn không sợ. Chỉ còn người kế tiếp lúc liền sẽ nghi thần nghi quỷ, luôn luôn cảm giác mình bị cái gì để mắt tới đồng dạng. Còn lại cái này thổ phỉ quả thật bị người để mắt tới hắn là một cái siêu cấp thợ săn. Hắn cũng không có bị dọa đến mất lý trí, chí ít súng trong tay của hắn không có lung tung bốn phía loạn mở. Ngay tại người này cảnh giới không dám động thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, các ngươi là ai, lại tới đây làm gì, bị các ngươi đoạt vũ khí người đâu? Người nói chuyện tự nhiên là Hạ Vân Tiên, thanh âm của hắn tại trống trải trong núi rừng quanh quẩn. Phảng phất bốn phía đều có người nói chuyện, cái này khiến còn lại tên này thổ phỉ thật tưởng rằng sơn thần giáng lâm. Hắn run rẩy nói, sơn thần gia, là chúng ta không tuân theo quy củ, lên núi không có cho ngài mang tế phẩm. Kia năm cái thợ săn chỉ là bị chúng ta trói lại, chúng ta chỉ lấy vũ khí của bọn hắn, không có có tổn thương bọn hắn tính mệnh. Hắn hiện tại thật sợ, coi là cái này sơn thần gia muốn cho tín đồ của mình báo thù, lúc này giải thích. Hạ Vân Tiên nghe được hắn, lén lén cười cười, đã các ngươi không có thương tổn bọn hắn, vậy liền tha cái mạng nhỏ của các ngươi. Nói ra các ngươi lại tới đây mục đích, nhớ kỹ đừng bảo là lời nói dối, bằng không liền đi Diêm Vương nơi đó đưa tin đi thôi. Là, tiểu nhân nhất định như nói thật. Chúng ta là đến tìm kiếm một nhóm bảo tàng, cụ thể địa điểm chúng ta cũng không biết ở nơi nào, chỉ biết là lúc ấy lưu lại manh mối trong núi hổ, hổ bên trong miệng động. Câu nói này là có ý gì chúng ta cũng không biết. Từ trong lời nói của hắn, Hạ Vân Tiên tài biết hai người này không phải phổ thông chạy sơn nhân, mà là hai cái thổ phỉ. Trong lòng của hắn dâng lên sắc ý, mặc kệ hai người này có phải hay không, chính bọn hắn nói không có thương tổn qua người khác, nhưng cũng che giấu không được bọn hắn làm qua thổ phỉ sự thật. Xã hội xưa thời điểm, thổ phỉ có thể có cái gì tốt người, trên tay của bọn hắn đoán chừng cũng dính máu, chỉ là không có nói ra. Hạ Vân Thiên cũng không có hỏi tới rất kỹ càng, hắn cũng không phải công an phá án, cần phải để ý chứng cứ. Ở trong mắt Hạ Vân Thiên, chỉ cần ta cho rằng ngươi có tội là được rồi. Cái khác ngươi có thể đi địa ngục giải thích, ta không cần thiết biết. Từ nơi này thổ phỉ trong lời nói, có thể phân tích ra được cái này thổ phỉ năm đó chôn giấu bảo tàng hẳn là chân thực tồn tại. Nhưng là năm đó biết đến những cái kia thổ phỉ đều bị vây quét, hiện tại chỉ có trong miệng hắn cái kia manh mối. Hạ Vân Thiên nói tiếp, đã đều nói rõ ràng, kia liền có thể rời đi. Nói xong, chỉ nghe được một tiếng súng vang, tên này thổ phỉ đều không có cảm giác đến đau đớn, liền bị một thương đánh nát đầu. Hắn lại đối một tên khác thổ phỉ tiến hành thẩm vấn, đạt được không sai biệt lắm đáp án. Lúc này mới cắt đứt tên này thổ phỉ ít hầu, tiện hắn đi hoàng tuyển đuổi theo mình còn không có đi xa huynh đệ. Đem trên người bọn họ thứ đáng giá tất cả đều tìm ra đến, kỳ thật bọn hắn cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá. Hai huynh đệ trong núi làm cho những cái kia lâm sản, tất cả đều đổi thành các loại vật tư chữa tồn tại trong hang ổ mặt. Trên người bây giờ đáng giá nhất chính là viên kia gấu đen kim gan. Liền cái này còn không phải thuộc về bọn hắn, mà là thuộc về kia năm cái thợ săn. Thuộc về năm cái thợ săn thương cũng bị Hạ Vân Tiên thu vào không gian, hắn đương nhiên sẽ không đi trả lại năm người kia. Hắn không có muốn năm người kia mạng nhỏ cũng không tệ rồi, hiện tại bọn hắn có thể hay không còn sống liền muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Hắn hiện tại đem trọng tâm đều đặt ở hai cái thổ phỉ bàn giao ra bảo tàng phía trên. Điểm này hắn không có chút nào hoài nghi, quá khứ từng cái trong núi lớn đều có thổ phỉ chứng cứ, sau tới vẫn là nhân dân quân đội tiêu diệt những này thổ phỉ. Bọn thổ phỉ ưa giấu đồ vật, đem giành được tài vật giấu đi không có chút nào kỳ quái. Chỉ là hắn đạt được manh mối quá mơ hồ, cũng không biết cái này đầu mối có độ tin cậy có mấy thành. Cái này hai thổ phỉ lưu trong núi vài chục năm, đều không có tìm được. Hạ Vân Thiên cũng không có ý định mình đi tìm, mà là để bạn Lý xuất lĩnh đàn sói đi tìm. có thể tìm tới tự nhiên là chuyện tốt, tìm không thấy cũng sẽ không tổn thương cái gì. Thổ phỉ giành được tài vật lại nhiều, cũng không có mình trong không gian cá đỏ giảm nhiều. Chỉ cần không gian vẫn tồn tại, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tiền tài. Lại cho Vạn Lý tăng lên 200 đầu sói làm thuộc hạ, để nó xuất lĩnh đàn sói ở chỗ này tìm kiếm bảo tàng. Chính hắn thì tiến nhập không gian, để cảnh sát trưởng mang theo hướng Khấu Sơn chuẩn bay đi. Những này sói đều là trong không gian sản xuất, không có trải qua ra dáng chiến đấu, thiếu khuyết ma luyện, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội lần này hảo hảo tôi luyện một chút. Những này sói chính là chết tại Hưng An lĩnh bên trong, cũng chỉ có thể trách thực lực mình không được. Hạ Vân Tiên cần chính là sức chiến đấu cường đại sói hoang, mà không phải chỉ biết ăn ăn nhà chó. Những này sói chỉ có trải qua Hưng An lĩnh bên trong hoàn cảnh tàn khốc ma luyện, mới có thể thật trưởng thành. Có nhiều thứ thuần dưỡng là không thành được mới, nhất định phải trải qua tự nhiên đào thải. Hạ Vân Tiên cùng Bạn Lý ở giữa có tinh thần kết nối, có thể thời khắc biết Bạn Lý tình huống. Không cần lo lắng Bạn Lý nếu thật là tìm được bảo tàng, hắn không biết tình huống. Hắn lúc về đến nhà, sắc trời còn chưa có sáng. Để ở nhà bốn cái chó săn, quen thuộc hắn hương vị cùng tiếng bước chân, cũng không có kêu to. Hiện tại đã là rạng sáng, hắn cũng không có đi phòng ngủ chính quấy rầy 2 tỷ bộ nghỉ ngơi, mà là đi tới thả giường phụ phòng ngủ, từ trong tủ quần áo xuất ra chăn mền liền bắt đầu nghỉ ngơi. Sắc trời hơi sáng thời điểm, Hạ Vân Tiên đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức chính mình. Hắn hiện tại tố chất thân thể cường đại, mấy ngày không ngủ được cũng chỉ sẽ tinh thần không phân chấn, nhỏ ngủ một hồi liền có thể khôi phục lại. Tỉnh lại về sau, hắn đem chăn mền chồng một chút lại bỏ vào trong tủ quần áo. Đi vào cửa chính đem đại môn mở ra, liền trở về ba lô phòng rửa mặt. Gia chó săn cùng con la nghe thấy mở đại môn thanh âm, tất cả đều chạy tới bên ngoài đại môn giải quyết mình vệ sinh vấn đề. Rửa mặt kết thúc, Hạ Vân Thiên đi vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Ngay tại phòng ngủ ngủ 2 tỷ muội, nghe được phòng bếp có âm thanh tất cả đứng lên xem xét tình huống. Nhìn về đến trong nhà đại môn mở ra, các nàng đã đoán được là Hạ Vân Thiên trở về. Chỉ có lúc hắn trở lại, mình chó săn mới sẽ không kêu to. Quả nhiên, đi vào phòng bếp xem xét là Hạ Vân Thiên chính đang chuẩn bị điểm tâm. Hai tỷ muội lập tức chạy đến oa lô phòng đi rửa mặt, các nàng không muốn Hạ Vân Thiên nhìn thấy các nàng bẩn thỉu dáng vẻ, mặc dù các nàng bộ dáng gì hắn đều gặp. Ngay tại ba người ăn điểm tâm thời điểm, nghe được cửa nhà truyền đến chó săn tiếng kêu. Hạ Vân Thiên đứng dậy rời đi đại sảnh, đi đến cửa nhà xem xét tình huống. Liền thấy một cái tuổi trẻ phụ nữ dẫn hai đứa bé, sắp đi đến cửa nhà hắn thời điểm. Gặp cản đường chó săn, một lớn hai nhỏ ba người bị hù không dám động. Cái này cái trẻ tuổi phụ nữ Hạ Vân Thiên có chút ấn tượng, là gả tới tiểu tức phụ, chỉ là nàng đi vào nhà mình bên này làm gì, hiện tại cũng không phải lên núi hái lâm sản thời điểm. Chương 335, Hảo Tâm, làm tiền. Chương 335, Hảo Tâm, làm tiền. Hạ Vân Thiên đối mấy con chó hô, yên tĩnh, đi về nhà. Mấy đầu vốn đang tại sủa kêu chó săn, tất cả đều quay đầu đi về nhà. Trong lòng của hắn còn đang nghi ngờ, mình mấy con chó săn phản ứng làm sao kịch liệt như vậy. Cái này cái trẻ tuổi phụ nữ nhìn thấy Hạ Vân Thiên ở nhà, có chút cười cười xấu hổ. Trong lòng thầm nghĩ, hắn tại sao trở lại, không biết từ trên núi mang về vật gì tốt. Nàng hôm qua liền đến qua Hạ Vân Thiên ra, đến ban đêm sắp trời tối thời điểm mới đi. Lúc kia Hạ Vân trời vẫn chưa về, hẳn là tối hôm qua hoặc là sáng nay trở về, cái này cái trẻ tuổi phụ nữ phán đoán đến. Nàng sở dĩ đi vào Hạ Vân Thiên nhà, là muốn tới đây đánh một chút gió thu. Chuyện nguyên nhân gây ra là Hạ Vân Thiên buổi sáng hôm đó lên núi, đến buổi trưa ra mấy cái cho săn kêu, hai tỷ muội ra xem xét tình huống. Kết quả phát hiện cái này cái trẻ tuổi phụ nữ mang theo một cái tiểu nữ hài mặc lỗ rách áo đông tại nhà mình bên ngoài khóc. Hai tỷ muội lên lòng chắc ẩn, đem các nàng dẫn tới ra. Trải qua một phen hỏi thăm, nguyên nhân là cái này cái trẻ tuổi phụ nữ kết hôn mấy năm cũng không có sinh ra nam hài, lọt vào nhà chồng làm khó dễ. Buổi sáng thời điểm bởi vì nữ nhi ăn cơm phá vỡ một con chén bể, lại bị cha mẹ chồng còn có mình chủ nhà giận mắng, lúc này mới chạy ra. Nàng phát hiện Hạ Vân Thiên ra, so nhà mình không trải qua rộng rãi sáng tỏ, còn ấm áp rất nhiều. Các nàng đợi cho buổi trưa cũng không có rời đi, lúc này bình thường đều là ăn hai bữa cơm, ăn ba trận cơm người ta rất ít. Nhưng Đồng Ca, Đồng Giao hai người vẫn luôn là ăn ba trận cơm, đã thành thói quen, cái này đến giờ cơm không ăn cơm tự nhiên có chút đói. Các nàng biết không thể cho Hạ Vân Thiên mang đến phiền phức, cơm trưa trưng mấy cái bánh cao lương. Các nàng lại quên đi, nhà mình bánh cao lương dùng bột ngô là đi bổng tử tâm cái chủng loại kia, bắt đầu ăn so nhà khác tốt hơn nhiều. Hai tỷ muội ăn cơm cũng không thể chơi nhìn xem các nàng không ăn cơm, liền một người cho một cái bánh ngô. Đến lúc buổi tối, các nàng bất đắc dĩ về đến nhà, bị nàng bà để ra nghi vấn. Biết được Hạ Vân Thiên không ở trong nhà, cái lao bà tử này liền để con dâu của mình ngày mai lại đi, tại Hạ gia tiếp tục ăn trực. Lần này còn đem hắn tiểu nhi tử sinh cháu trai cũng mang lên, để hắn cũng đi Hạ gia ăn ngon một chút. Nàng ngày thứ hai liền mang theo một nam một nữ hai cái tiểu hài, đi tới Hạ Vân Thiên gia. Có ngày hôm qua giao tình, hai tỷ muội cũng không tốt đuổi người. Đến buổi trưa, nhìn thấy bọn hắn còn không có rời đi ý tứ. Đồng Ca đã đoán được ý của các nàng, trong nội tâm nàng rất là nổi nóng, đây là đem nhà mình xem như nhà ăn. Toàn là người nếu là đều như vậy bắt trước, nhà hắn chính là chất đầy lương thực cũng không đủ ăn. Nàng nghĩ đến một ý kiến, lặng lẽ tại Đồng Giao hai bên cạnh nói gì đó. Đồng Giao trở lại phòng ngủ, tìm ra Hạ Vân Thiên chi chuẩn bị trước bánh ngọt, liền bắt đầu ăn. Đợi nàng ăn no rồi về sau, dẫn theo một bình nước sôi đi vào bàn công bắt đầu pha trà. Nàng cua cũng không phải cái gì chính quy lá trà, chính là trên núi hái quả mận bắc cắt miếng phơi khô cua trong nước, hợp lại so bạch nước có hương vị. Tiếp xuống đổi Đồng Giao cùng các nàng nói chuyện phiếm, Đồng Ca trở lại phòng ngủ ăn bánh ngọt. Cái này quả mận bắc cua nước, ngay từ đầu chua chua ngọt ngọt hoàn toàn chính xác thực so bạch nước dễ uống. Cái này trẻ tuổi phụ nữ cùng hai đứa bé là một chén tiếp lấy một chén, dù sao là không cần tiền đồ vật. Hơn nửa giờ thời gian, các nàng liền cảm nhận được một trận đói khát. Các nàng buổi sáng mặc dù ăn cơm, nhưng ngoại trừ cái kia tiểu nam hài ăn nửa cái bánh ngô, các nàng liền uống một bát bắp ngô cháo, miễn cưỡng không đói chết. Quả mận bắp nước vừa quát, các nàng buổi sáng ăn chút đồ vật kia đã sớm tiêu hóa. Ngay từ đầu còn gặp trống, kết quả càng ngày càng đói. Thực sự nhịn không được thời điểm, nàng mở miệng hỏi, "Vân Thiên Nhã, các ngươi buổi trưa hôm nay không ăn cơm?" Nàng còn kém không có đem lúc ăn cơm, kêu lên chúng ta viết trên mặt. Đồng ca hồi đáp, "Gia lương thực đều còn không có thoát xác, chúng ta lại không đẩy được làng bên trong cối nền đá, chỉ có thể chờ đợi chủ nhà trở lại hắn nói." Nghe được đồng ca lời nói, nữ nhân này buồn bực không được. Mặc dù không biết đồng ca có mấy phần thật giả, nhưng người ta xác định không có nấu cơm ý tứ, các nàng tại lưu lại cũng liền không có ý gì. Nàng tìm một cái lý do liền mang theo hai đứa bé rời đi, lúc này cái kia tiểu nam hải không cho. Têu la để hắn đại nương tìm cho mình ăn ngon, lúc ở nhà nói xong là đến ăn được ăn mới nguyện ý cùng đi theo. Nghe được tiểu nam hải, đồng ca mới xác định các nàng thật là đến làm tiền. Xem ra ngày hôm qua kia dừng lại bánh ngô đưa tới người khác ngấp nghé, chắc không được mình chủ nhà xưa nay không nguyện ý trợ giúp làng bên trong người. Bọn hắn một nhà so làng người ở bên trong cuộc sống gia đình sống tốt hơn nhiều, làng bên trong nhiều người như vậy, tổng có mấy cái không biết cảm ơn, nhận một phen trợ giúp liền già nghĩ đến tới chiếm tiện nghi. Biết cái này người phụ nữ ý đồ, hai tỷ muội cũng không có đứng dậy đưa ý của các nàng. Ba người chỉ có thể nhịn chịu cảm giác đói bụng về tới ra, tốt tiểu nam hải chịu không được, mụ nội nó làm cái bánh ngô cho hắn ăn mới yên tĩnh. Trẻ tuổi phụ nữ cùng nàng quê nữ cũng chỉ có thể chịu đựng chờ đến cơm chiều cùng một chỗ ăn. Lần trước không có chiếm được tiện nghi, lúc đầu dự định sáng sớm hôm nay chặn lấy đồng ca, đồng giao ăn cơm, đến lúc đó tiểu nam hải nháo trò, hắn cũng không tin hai tỷ muội có thể không cho bọn hắn một điểm ăn. Kết quả các nàng tới thời điểm, gặp Hạ Vân Thiên nhà bốn con chó săn cả đường. Đây cũng chính là nhà hắn cho săn thông nhân tính, xưa nay sẽ không vô cớ đả thương người, bằng không cái này một lớn hai tiểu tam người cộng lại đều không đủ bọn chúng ăn. Hạ Vân Thiên còn không hiểu rõ cái này tình huống bên trong, hắn không biết nữ nhân này mang theo hai đứa bé đến nhà hắn làm gì. Cái phương hướng này cũng chỉ còn lại có nhà hắn một gia đình, chẳng lẽ lại nữ nhân này còn muốn mang theo hai đứa bé lên núi không thành. Nữ nhân này nhìn thấy Hạ Vân Tiên cũng là có chút xấu hổ, nàng tổng không thể nói là đến nhà ngươi ăn trừ các Hạ Vân Tiên uy danh nàng thế, nhưng là như sấm bên tai, nổi giận lên những cái kia đại đội cán bộ đều như thường không nhìn ở trong mắt. Đừng nhìn nhà mình nam nhân trong nhà diếu võ dương oai, một bộ không đem toàn làng tất cả mọi người để ở trong mắt bộ dáng. Nhưng hắn cũng chỉ dám gia đình bạo ngược, chính là thấy hắn cha đều muốn kém hơn một chút, chớ nói chi là đại đội cán bộ, Hạ Vân Tiên càng là hắn không dám làm tức giận mục tiêu. Nàng cười cười xấu hổ, ta cùng hai đứa bé ăn quá no, mang lấy bọn hắn ra đi một chút. Nhìn thấy nhà ngươi lại cậu sợ hãi, may mắn ngươi ở nhà, bằng không bọn chúng nhất định phải cắn chúng ta không thể. Hạ Vân Thiên giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ nói ra, nhà ta chó xưa nay sẽ không cắn người linh tinh, bọn chúng đều là lên núi chó săn, không có mệnh lệnh rất ít sủa gọi. Ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng, có phải hay không cái này người phụ nữ làm sự tình gì, bằng không đến nhà hắn nơi này làm gì. Cái suy đoán này cũng không có đoan uổng nữ nhân này, nàng lần thứ nhất từ nhà hắn rời đi thời điểm liền nghĩ thuận chút gì đi. Chỉ là Hạ Vân Thiên nhà phòng ở nhiều, nhà kho cũng nhiều. Rất nhiều thứ đều bị thu vào nhà kho, trong sân chỉ còn lại bộ tốt tuổi, còn có chôn ở trong đống tuyết thịt. Những cái kia tuổi chỉ cần chăm chỉ một chút, cơ hồ mọi nhà cũng không thiếu. Cái kia đống tuyết càng là chuyện rất bình thường, tuyết tại bọn hắn nơi này mùa đông là rất thường gặp đồ vật. Rất nhiều người ta đầu mấy trận tuyết thời điểm sẽ còn quét dọn một chút, đến đằng sau quét không đến, liền sẽ không quét dọn. Chương 336, bắt cá chương 336, bắt cá bởi vì thực sự quét dọn không đến, khả năng ngươi chân trước không có quét dọn xong, chân sau lại tuyết rơi. Cho nên đến mùa đông liên tục tuyết rơi thời điểm, bọn hắn người nơi này không cần thiết đều ở nhà miêu không ra khỏi cửa. Đây cũng là đông bắc địa khu mèo đông một từ tồn tại, mọi người đều ở nhà ổ lấy giữ ấm, vượt qua mùa đông này. Nàng nhưng lại không biết những cái kia dưới đống tuyết mặt, chôn lấy rất nhiều ăn thịt, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ăn thịt. Nàng tại Hạ Vân Thiên ra khắp nơi ngắm loạn ánh mắt, không có gây nên đồng ca, đồng giao hai tỷ bộ chú ý, ngược lại để bốn con chó săn cảnh giác. Lúc này mới vừa thấy được nàng liền sủa réo lên không ngừng, bọn chúng cũng không hy vọng nữ nhân này tiến vào ra. Được, vậy các ngươi tiếp lấy đi một chút đi. Nói xong, lại đối bốn con chó săn hô, đi, tất cả về nhà đi. Hắn dẫn đầu về đến nhà mặt, gắn một hồi hoan bốn con chó săn cũng rất là vui vẻ về tới trong sân. Hạ Vân Thiên cũng không có đem lớn cửa đóng lại, hiện tại gió cũng không lớn, không cần phải vậy, khiến cho nhà mình có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồng dạng. Nữ nhân này nhìn thấy Hạ Vân Thiên về nhà, cũng nghĩ đuổi theo. Nhìn thấy trong sân chơi đùa bốn cái chó săn, nàng lập tức lại sợ. Cái này bốn cái chó săn tại Hạ Vân Thiên trong mắt là chó, nhưng ở trong mắt của người khác lại so sói còn muốn hung tàn. Nữ nhân này mang theo không ăn cơm, hai đứa bé về tới ra, lần nữa nhận được bà dừng lại chế nhạo. Ngoại trừ lao thái bà tiểu tốt tử, mẹ con các nàng lại đói một trận. Chờ Hạ Vân Thiên tẩy xong mạnh tay mới lên bàn, nói đến chuyện mới vừa rồi. Đồng ca lúc này mới nói cho hắn biết, nữ nhân kia mang hải tử tới chân thực nguyên nhân, còn hữu dụng quả mận bắt nước cả các nàng sự tình. Hạ Vân Thiên nghe xong chỉ cảm thấy nhà mình tiểu tức phụ đáng yêu, quỷ tinh quỷ tinh. Nàng sở dĩ có thể biết quả mận bắt nước tác dụng, còn là trước kia có một lần đồng giao tham ăn đem mình ăn nhiều, Hạ Vân Thiên rót một chén quả mận bắt nước uống xong không đến nửa giờ liền tốt. Chính Hạ Vân Thiên cũng không dám tưởng tượng, bụng rỗng tình huống dưới uống quả mận bắt nước là cái tình huống như thế nào, chính hắn đều chưa từng thử qua. Hắn vài ngày chưa có về nhà, lúc này tới đương nhiên muốn tại làng bên trong đi dạo. Để làng người ở bên trong biết hắn trở về, để một chút có tiểu tâm tư người thu vừa thu lại. Tại làng bên trong dạo qua một vòng, tại chưa có tuyết rơi tình huống dưới, vẫn là có mấy người phát hiện thân ảnh của hắn. Kỳ thật biết Hạ Vân Tiên lên núi người cũng không nhiều, lúc này tất cả mọi người tại Mèo Đông. Bình thường người ta cũng không có áo đông cùng lương thực, treo chống bọn hắn ở bên ngoài đi dạo. Ngay tại hắn chuẩn bị khi về nhà, phát hiện làng bên trong không ít người đều cầm công cụ hướng làng bên ngoài đi đến. Những người này tuổi tác cũng không lớn, đều tại 30 tuổi hướng xuống niên kỷ. Xem bọn hắn đi phương hướng, là làng phía ngoài tiểu hạ. Đoán chừng bọn hắn là chuẩn bị đi bắt cá, hiện tại nhỏ trong sông nước đều bị đông thành băng vũ cục, chỉ cần đập ra là được rồi. Cái này tiểu hạ chỉ là một đầu nhân công đào móc tiểu hạ, cái bữa vụ xuân cùng mùa hạ thời điểm dùng để đổ vào hoa màu. Bên trong nước chính là phong nước mùa cũng không sâu, hiện tại đoán chừng toàn đông thành băng. Hạ Vân Thiên đi vào bờ sông thời điểm, những người này ba cái một đám, năm cái một bang làm lên, bên bờ sông bên trên còn có dâng lên đống lửa. Từng cái tuổi trẻ tiểu tử không lưu một chút sức lực dùng đại truy, mùi khoan thép chở công cụ không ngừng phá hư mặt băng. Bọn hắn cũng phát hiện Hạ Vân Thiên đến, có mấy cái gần giống như hắn đại còn chào hỏi. Những người này trước kia đều cùng với Hạ Vân Thiên chơi qua, có đôi khi chơi đùa cũng lẫn nhau đánh nhau, bọn hắn cũng không có cái gì quá sâu mâu thuẫn. Thẳng đến về sau Hạ Vân Thiên đi Hồng Kỳ công xã bên trên sơ trùng, bọn hắn tiếp xúc mới ít đi rất nhiều. Phía sau mấy năm Hạ Vân Thiên cũng là một mực tại bốn phía bốn ba, không có tại cùng tiền thân những này tiểu đồng bọn tại cùng nhau đùa giỡn. Hiện tại những này tiểu đồng bọn đều đã là đại tiểu hỏa, có cũng kết hôn, có còn tại trải qua độc thân thời gian. Cái này tiểu hà lúc đầu nước liền không có bao sâu, hiện tại đã bị đông cứng đấu. Ước chừng đi qua hơn nửa giờ, cái thứ nhất kẽ nước băng tuyết rốt cục bị đạt thông, lộ ra phía dưới nước bùn. Những này nước bùn còn không có kết băng, ở trong bùn còn có thể nhìn thấy có tôm cá ở bên trong du động. Những này tôm cá đều không phải là rất lớn, con sông này vốn chính là tiểu hà, cá lớn cũng không gặp qua tới. Theo cái thứ nhất kẽ nước băng tuyết bị đạt thông, phía sau công việc liền nhanh hơn rất nhiều. Ngay từ đầu cũng đều là dùng chép lưới, từ trong kẽ nước băng tuyết rũi xuống dưới mốc cá, về sau còn lại cá đều chạy đến tầng băng phía dưới đi. Một đám người mục tiêu lại thay đổi. Bọn hắn đem kẽ nước băng tuyết tương hố đạt thông, đánh xuống vụn băng tất cả đều bị chuyển đến trên bờ. Cái này trốn ở tầng băng phía dưới những này cá đều bị bắt, bọn chúng đã không chỗ có thể trốn. Quả nhiên, chỉ cần có người tồn tại, chú ý của bọn hắn liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Ngay từ đầu chỉ là chuẩn bị, một người làm cái mấy con cá đánh bữa ăn ngon. Hiện tại trực tiếp liền đem một khối khu vực cá bao trọn. Không có gì náo nhiệt có thể nhìn, Hạ Vân Thiên liền chuẩn bị rời đi. Chẳng lẽ muốn xem người ta làm sao chia cá, đến lúc đó phân không chia cho ngươi. Không chia cho ngươi ngươi trên mặt không ánh sáng, phân cho ngươi ngươi không có xuất lực, người ta trong lòng cũng cách đứng. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên quay đầu rời đi, một cái đã từng tiểu đồng bọn nói ra, Vân Thiên, chớ đi à, mang con cá về nhà ăn. Hạ Vân Thiên khoát khoát tay nói ra, không được, các ngươi bận rộn đã hơn nửa ngày, ta liền không chiếm tiện nghi của các ngươi. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên rời đi, có mấy người thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ Hạ Vân Tiên lưu lại phân cá, đến lúc đó nhiều ít còn muốn phân cho hắn một chút. Ai bảo Hạ Vân Tiên có thể thu các thôn dân trong tay lâm sản, bọn hắn cũng không thể triệt để đắc tội hắn, bằng không năm sau hắn trả thù nhà mình làm sao bây giờ. Hiện tại hắn rời đi, bọn hắn lại có thể đa phần một chút. Có mấy cái có thấy xa thanh niên nhìn qua Hạ Vân Tiên bóng lưng, đều là thở dài một hơi. Bọn hắn biết Hạ Vân Tiên không thiếu điểm ấy cá, người ta thế nhưng là có tiền lương, đi mua thịt ăn không thể so với ăn cá tới thông khoái. Hiện tại nông thôn gia đình, nào có nhiều như vậy chủ nghệ, bọn hắn cũng không có bao nhiêu đại liêu. Mà cá nếu là không có những vật này làm được, hương vị kia thật là một lời khó nói hết. Bọn hắn vốn là muốn cùng Hạ Vân Thiên đắp lên quan hệ, chậm rãi chỗ lấy quan hệ này không phải tốt sao? Hiện tại xem ra nguyện vọng này lại muốn thất bại, người ta thật không quan tâm điểm ấy cá. Trên đường về nhà, Hạ Vân Thiên đã xác định buổi trưa hôm nay menu. Đã các ngươi ăn cá, vậy ta cũng ăn cá, trong không gian có nhiều ăn không hết cá. Chờ hắn lúc về đến nhà, trong tay nhiều một đầu dùng dây cỏ mặc, đã bị mở ngực mổ bụng bỏ đi lần phiến hắc ngư. Ra không có cá, tổng không thể làm 2 tỷ bội mặt biến ra cá tới đi. Hiện tại cái này nhiệt độ, đó là cái gì ra đến bên ngoài đều sẽ đóng băng. Hắn để cho tiện, trong không gian mặt liền đem đầu này 4-5 cân hắc ngư xử lý sạch sẽ. Tốt liền có thể trực tiếp xử lý. Hắn là nhanh đến cửa nhà thời điểm mới đem cá lấy ra, ngoại trừ mình không có người biết. Hắn về đến nhà, 2 tỷ bội ngay tại trong sân thượng theo lên nữ nhi ra thiếp thân quần áo. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên mang theo một con cá trở về, các nàng rất là ngạc nhiên. Nhà mình cái này chủ nhà từ nơi nào làm đến như vậy một đầu lớn cá, hiện tại thế nhưng là giữa mùa đông, con cá này còn có thể thấy được vẫn là rất tươi mới. Chương 337, cá luộc, chó săn xa xỉ đồ ăn. Chương 337, cá luộc, chó săn xa xỉ đồ ăn. Hôm nay Hạ Vân Thiên đổi một cái cách làm một cái cá luộc. Đem chuẩn bị xong hắc ngư cắt đứt đầu cá, đem thân cá ngươi tốt dọc theo xương sống lưng phiến thành 2 mảnh, nghiêng đao đem thịt cá phiến thành 3 mm phiến mỏng. Lát cá để vào trong chén, gia nhập rượu gia vị, muối, bột hồ tiêu, lòng trắng trứng, dùng tay bắt vân, ướp gia vị 15-20 phút. Làm lát cá ngon miệng lại càng thêm chân mềm. Hạ Vân Tiên ra không có rượu gia vị, hắn liền dùng rượu đế thay thế. Trong nồi trước đổ vào số lượng vừa phải dầu, dầu nóng về sau để vào tốt gừng, tỏi bạc hương, lại thêm vào phối đồ ăn lật xào đoạn sinh. Cá luộc tốt nhất phối đồ ăn là rau giá, nhưng Hạ Vân Tiên trước đó không nghĩ, liền dùng cái khác đồ ăn thay thế, đem xào kỹ phối đồ ăn trải tại đáy bồn dự bị. Trong nồi gia nhập số lượng vừa phải canh loãng, những này không gian của hắn bên trong vẫn luôn không thiếu. Để vào quả ớt mỡ bỏ biến thành nồi lẩu gia vị, đại hỏa mở nấu, làm gia vị triệt để hòa tan tại trong suốt. Đem ướp gia vị tốt lát cá từng bước để vào trong nồi, nhẹ nhàng bắt tán, nấu đến lát cá biến sắc, chín mọng là được rồi. Đem lát cá cùng nước canh một con đổ vào chải có phối món ăn trong chậu. Còn lại trình tự cùng canh chua cá không sai biệt lắm, cũng cũng là cần muốn gia nhập hoa tiêu đổ vào dầu nóng kích phát mùi thơm, chỉ là nấu canh lúc sau đã gia nhập quả ớt, một bước này liền có thể tiết kiệm được. Hạ Vân Thiên đem làm tốt cá luộc bưng đến đại sảnh trên bàn bắt tiền, phòng bếp khác một cái nồi bên trong còn nấu lấy cơm. Buổi chiều cũng không có chuyện gì, người một nhà uống rượu một chén đang dùng cơm. Tại cá luộc vừa mới ra nồi thời điểm, Đồng Dao liền đem cửa chính của nhà mình mở. Vừa mới hắn liền ngửi thấy cá luộc hương vị, vạn vừa chuyển ra đi đem người hấp dẫn tới làm sao bây giờ. Hạ Vân Thiên uống tự nhiên là rượu đế, phương Bắc các lao gia đều yêu không có việc gì cả mấy ngụm. Đồng ca, Đồng Dao uống tự nhiên là hắn chuẩn bị nước trái cây, một bên ngồi tiếp uống rượu, một bên trở lấy phòng bếp cơm chương chín. Hai tỷ muội buổi sáng ăn xong điểm tâm, liền trong nhà không có ra ngoài, cũng không phải rất đói. Dù cho cá luộc hương vị xông vào mũi, các nàng cũng ăn rất văn nhã. Ba người một bên lúc ăn cơm, một bên giảng thuật mấy ngày nay chuyện lý thú. Chủ yếu là hai tỷ muội đang nói, Hạ Vân Thiên ở trong núi những chuyện kia thật không tốt nói ra. Đoán chừng phòng bếp cơm chưa tốt, Đồng Dao liền đi đem cơm giả. Đem giả cơm sứ buồn bưng đến đại sảnh thời điểm, nàng còn mang đến một khối lớn miếng cháy. Loại này thổ lò trưng ra miếng cháy, so cơm đều ngon, lại giòn lại hương. Cũng chỉ có dùng thổ lò trưng gạo cơm thời điểm, mới sẽ hình thành miếng cháy. Đồng ca sớm liền chuẩn bị ba cái bát, cho mình cùng muội muội không mọi người trang một chén nhỏ. Hiện tại nông thôn thổ bát đều tương đối lớn, mọi người lượng cơm ăn cũng tương đối lớn. Các nàng tỷ muội là không thế nào đói, cho nên ăn mới không nhiều. Cho Hạ Vân Thiên trang một chén lứa cơm, sứ trong chậu còn thừa lại không ít. Những này đều không cần lo lắng, chỉ cần Hạ Vân Thiên trong nhà, bọn hắn một nhà liền sẽ không có cơm thừa tồn tại. Huống chi ra còn có bốn con chó săn tại, chính là nấu một nồi lớn cơm đều có thể nuốt trôi. Đối với đầu kia màu đen chó săn, vì cái gì không cùng chủ nhà đồng thời trở về, hai tỷ muội cũng không hỏi. Các nàng đến Khấu Sơn Chuẩn đã có thời gian không ngắn, thường xuyên nghe được nhóm đàn bà con gái giảng thuật thợ săn chạy núi chủ đề. Các nàng cũng biết chó săn tiến nhập trong núi rừng tử vong suất vẫn còn rất cao, đoán chừng nhà mình đầu kia chó đen đã lưu tại trong núi. Hai tỷ muội mặc dù có chút khổ sở, nhưng nhìn Hạ Vân Thiên không có chuyện gì, các nàng cũng không có hỏi thăm nguyên do, sợ hãi nhà mình chủ nhà sẽ thương tâm. Liên tại bọn hắn lúc ăn cơm, bầu trời lần nữa đã nổi lên bông tuyết. Nơi này thời tiết cứ như vậy, đến mùa đông liền sẽ có một trận tiếp một trận tuyết rơi. Hạ Vân Thiên ăn cơm xong, nhìn thấy bốn con chó săn đã đem trong đống tuyết thịt heo lột ra, xem ra bọn chúng cũng là đói bụng. Hắn đem bị móc ra ngoài thịt heo cất vào chậu gỗ trong nồi, bắt đầu vào ba lô phòng, thả ra nước nóng trực tiếp cho những này thịt heo băng tan. Kỳ thật băng tan thời điểm dùng nước lạnh từ từ sẽ đến là tốt nhất, nhưng bốn con chó săn đã đợi không kịp. Đợi đến thịt heo bị tan ra, đem thịt heo ném đi ra bên ngoài trên mặt tuyết. Những này thịt heo đều là khối lớn không có cắt chém, không cần lo lắng lưu khắp nơi đều là. Nếu như bị là người ở bên trong, nhìn thấy Hạ Vân Thiên dùng dạng này khối thịt lớn cho chó ăn, nhất định sẽ nghĩ đến nhà hắn đương một con chó, thật sự là nhà hắn chó săn đãi ngộ quá tốt rồi. Nhà khác chó săn cơm nước mặc dù không kém, nhưng cũng chỉ là lên núi thời điểm không kém. Có thể ăn vào bắt được con mồi, bình thường chủ yếu đồ ăn vẫn là thịt nát, xuống nước chờ phế liệu, tăng thêm bắp nô cháo. Đây là chó săn, cần lên núi liều mạng. Những cái kia chó thường, ăn càng thêm chính lệnh, chỉ cần không đói chết là được, có nồi nước đều muốn ăn hết. Hạ Vân Thiên dùng để cho chó ăn thịt heo là một đầu pháo trứng, cũng liền hơn 300 cân. So trước đó hắn giúp làng bên trong đánh chết đầu kia, hơn 500 cân pháo trứng còn phải kém một chút, mùi vị của nó tự nhiên cũng so đầu kia pháo trứng tốt hơn một chút. Mỗi cái chó săn đại khái là ăn 2 cân lượng, không phải Hạ Vân Thiên không nỡ, mà là lên núi chó săn không thể nuôi quá béo, sẽ ảnh hưởng tốc độ của bọn nó. Cho ăn quá no bụng chó săn tiến vào trên núi cũng sẽ lười biếng, không dụng tâm công việc. Bình thường chạy sơn nhân mang theo chó săn lên núi, buổi sáng đều không thế nào cho ăn, để chó săn ở vào trạng thái đói bụng mới có thể kích phát bọn chúng tìm kiếm con mồi dục vọng. Chó săn nhóm đã ăn xong thịt, ngay tại dưới mặt tuyết mặt thanh lý trên người lông tóc. Tuyết rơi tại trên người bọn chúng, lại đem những này tuyết thanh lý mất, liền sẽ đem bọn nó ra trên lông mấy thứ bẩn thỉu thanh lý mất. Mùa này cũng không cần lo lắng chó săn trên người có bọ chét trở ký sinh trùng vấn đề. Hiện tại đã âm 20 mấy độ, chỉ cần những này chó săn tại trên mặt tuyết lộn mấy vòng, là có thể đem ký sinh trùng vứt bỏ, chờ đợi bọn chúng chỉ có bị đông cứng chết con đường này. Chó săn thanh lý xong trên người mình, liền trở về hậu viện ổ chó bên trong. Bọn chúng mặc dù không sợ lạnh, lại không có nghĩa là bọn chúng thích rét lạnh. Lông của bọn nó phát không có sái bờ gì ạ trượt tuyết chó dài, so với chúng nó chịu rét thuộc tính vẫn là phải kém hơn một chút. Cái này ổ chó phía dưới phủ lên mạch cành cây, da thỏ, có thể ngăn cách trên mặt đất hơi ẩm xâm nhập. Không có chuyện để làm Hạ Vân Tiên cũng trở về đến phòng ngủ, lúc này hai tỷ muội ngay tại trên giường nói chuyện. Chuyện kế tiếp, các vị độc giả tự hành não bổ, tuổi nọ độc giả có thể trực tiếp sẽ qua. Chờ Hạ Vân Tiên lúc lại tỉnh lại, phía ngoài sắc trời đã tối. Hắn lấy ra đồng hồ nhìn một chút thời gian, đã đến buổi chiều 6 điểm. Hắn từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế đi vào phòng bếp. Đầu tiên là đốt đi một nồi nước nóng, lại đem giường đốt lên. Lại đến oa lô phòng cho nồi hơi thêm nước, tăng lớn hỏa lực đốt nồi hơi, một hồi hai tỷ muội nhất định sẽ tắm rửa. Đợi đến nhiệt độ nước đi lên thời điểm, trong phòng ngủ nhiệt độ cũng theo lên cao. Hai tỷ muội bị nóng tỉnh lại, các nàng mặc quần áo tử tế, lại tại trong tủ quần áo tìm tới thiếp thân quần áo, liền đi tới oa lô phòng. Hạ Vân Thiên nhìn thấy hai tỷ muội tới, nói ra, nước chuẩn bị cho các ngươi tốt. Nói xong, hắn liền đem nồi trong lò nước phóng tới trong thùng nước, tiếp lấy lại rót vào trong thùng tắm lớn. Trong thùng tắm lớn sớm liền chuẩn bị một chút nước lạnh, chờ đến điều hào thủy ấm về sau, hai tỷ muội tiến vào trong thùng tắm lớn. Chương 338, các sủng vật tình huống chương 338, các sủng vật tình huống Hạ Vân Thiên dẫn theo hai cái không thùng gỗ rời đi oa lô phòng, ra đến bên ngoài từ trong không gian thả ra nước sạch thêm đến trong thùng. lại chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian, lúc này mới đem hai thùng nước nâng lên ba lô phòng. Trước tiên đem hai thùng nước lạnh thêm đến nồi trong lò, tiếp lấy lại cách mở nồi lô phòng. Vừa đi vừa về mấy chuyến thêm nước, chờ đến đem nồi trong lò nước tắm mát, hai tỷ muội cũng tắm rửa xong về tới trong phòng ngủ. Các nàng đổi lại quần áo chỉ có thể ngày mai lại tẩy, ra có nồi hơi cũng không thiếu hụt nước nóng, hoàn toàn không cần lo lắng đông lạnh tay vấn đề. Nồi trong lò nước tắm mát, lại đem đặt ở ba lô phòng chung đựng nước cũng tăng mát nước. Đến mùa đông thời điểm, nhà hắn dùng lượng nước cũng không có giảm bớt, ngược lại có chút tăng nhiều. Cái này lớn trong vại nước đặt ở ba lô phòng bên trong, thời gian dài cũng sẽ không cùng nước lạnh đồng dạng đông tay đều rơi không đi vào. Đem tăng mát nước vạc lớn dùng nắp gỗ tự che lại, có thể giảm bớt cho bụi tiến vào bên trong. Thời gian trôi qua từng ngày, Khấu Sơn Chuân Tuyết liền cũng không có tận cùng, cách mấy ngày liền muốn trận tiếp theo. Hiện tại có chút không nhà thông thái địa phương, tuyết động đã vượt qua cao cỡ một người, người nếu là rơi vào bên trong vẫn là rất nguy hiểm. Trần Lệ Hoa mỗi một lần tuyết rơi, đều sẽ mang theo đại đội cán bộ, từng nhà kiểm tra phòng ốc tình huống, đốc thúc thôn dân đem nóc phòng tuyết động thanh lý mất. Năm nay Khấu Sơn Chuân chưa từng xuất hiện phòng ốc bị tuyết lớn áp sập sự tình. Đây chính là đại đội các cán bộ thành tích, chính là đi công xã họp bọn hắn cũng có thể thẳng tắp sống lưng. Cũng là bởi vì liên tục tuyết lớn, làng bên trong nhiệm vụ heo cũng bị sớm giao đi lên. Trải qua trong khoảng thời gian này bô béo, cuối cùng là hoàn thành năm nay nhiệm vụ, không có cản trở. Làng bên trong còn lại heo cũng bị giết chết, nghĩ phải nuôi lợn chỉ có thể sang năm lại đi công xã trại chăn nuôi một lần nữa bắt heo tể. Làng bên trong heo đều giết chết, toàn làng nam nữ già trẻ đều vui vẻ, duy chỉ có chăn heo hai người phụ nữ có chút không vui. Chỉ cần heo còn sống một ngày, liền cần người đến chăn nuôi. Các nàng liền có thể cầm tới công điểm, hiện tại heo giết, các nàng cũng liền đã mất đi cái này kiếm công điểm cơ hội. Ở niên đại này, nhiều mấy cái công điểm liền có thể để người một nhà lúc sau Tết ăn bữa ngon, cho bọn nhỏ năm mới nhiều hơn một bộ y phục. Hiện tại đã mất đi công việc này, tự nhiên để các nàng có chút không bỏ. Làng bên trong phân thịt heo, còn là dựa theo phân lương thực phương án, dựa theo công điểm nhiều ít phân phối. Những cái kia không có lao động năng lực lao nhân, một người cũng đều phân đến hai lạng thịt. Đây không phải làng bên trong hẹp hỏi, thật sự là thịt cứ như vậy nhiều. Trong khoảng thời gian này tuyết rơi, Hạ Vân Thiên cũng không có làm sao nhàn rỗi. Trước là thông qua tinh thần kết nối, xem xét thả ra sủng vật tình huống. Lão hổ, linh miêu vẫn luôn là trong rừng rậm đỉnh cấp sát thủ. Bọn chúng không chỉ có thể đơn độc tác chiến, còn học xong liên hợp tác chiến, bị bọn chúng để mắt tới con mồi căn bản cũng không có chạy trốn. Bất quá Hưng An lĩnh bên trong mặc dù dã ra súc nhiều, nhưng diện tích của nó cũng lớn. Những này dã ra súc mật độ tự nhiên không đổi kịp trong không gian động vật mật độ, cái này cũng gia tăng lão hổ, linh miêu đi săn độ khó. Trong khoảng thời gian này bọn chúng cũng là không thể ngừng lại đều ăn no, cũng đều gầy xuống dưới. Bất quá trải qua lần này dã ngoại ma luyện, để lực chiến đấu của bọn nó càng thêm cường đại. Trong khoảng thời gian này cũng không có cái khác thợ săn từng tới bên này khu vực, hiện trong Hưng An lĩnh tuyết động đã đạt đến 1-2 gạo độ dày. Hành tẩu đều tốn sức, chớ nói chi là cường độ cao đi săn. Chôn đĩa vốn phải là độc hành sinh vật, nhưng chúng nó hiện tại còn là sinh hoạt chung một chỗ. Không biết bọn chúng đoạt động vật gì hang ổ, hiện tại chính ổ dưới đất trong huyệt động qua mùa đông. Chôn đĩa hình thể nhỏ, sức ăn cũng nhỏ. Bọn chúng chủ yếu đồ ăn chính là thỏ rừng, chuột, cỡ nhỏ loài chim, ngẫu nhiên cũng sẽ nhặt ăn cỡ lớn động vật vứt xuống con mồi thi thể, tùy tiện còn lại một chút cũng đủ bọn chúng ăn. Bởi vì cuộc sống tại rét lạnh hoàn cảnh nguyên nhân, nó trên người chúng lông tóc tương đương nồng đậm. Đây cũng là trong vòng một năm, chôn đĩa ra lông quý giá nhất thời điểm. Thả ra đám kia sói cũng có chút chịu tội, bọn chúng số lượng quá lớn, đã tìm không thấy có thể cung cấp cho chúng nó đầy đủ đồ ăn địa phương. Vạn Lý chỉ có thể đem đàn sói phân tán thành mười mấy con, mấy chục con đàn sói, để bọn chúng tách ra mở rộng phạm vi thế lực của mình. Đồng thời còn không quên Hạ Vân Thiên an bài nhiệm vụ, tìm kiếm hai cái thổ phỉ bản giao ra địa phương. Chỉ là bọn hắn lời nhắn nhủ đồ vật, ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết thật giả, cũng chỉ có thể phí công phu đi tìm. Đàn sói một khi phân tán ra, kia sức chiến đấu tự nhiên là phân tán. Phân tán đàn sói tự nhiên cần muốn tìm thức ăn của mình, bọn chúng cùng Hưng An lĩnh bên trong hoang dại đàn sói chiến đấu qua, song phương cũng là lẫn nhau có tử thương. Bọn chúng cũng cùng nơi núi rừng sâu xa lợn rừng chiến đấu qua, muốn đem những này lợn rừng biến thành thức ăn của mình. Những này sói sinh hoạt trong không gian mặt thời điểm, chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là thỏ rừng, cái này cũng khống chế trong không gian thỏ rừng sinh sôi hiệu suất. Vì để cho đàn sói sức chiến đấu càng thêm cường đại, Hạ Vân Thiên sẽ còn đuổi một chút lợn rừng quá khứ để bọn chúng gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là bọn chúng đối phó lợn rừng thời điểm, đều là 10 đánh 1 hoặc là càng nhiều đối phó một con. Hiện tại bọn chúng chia nhỏ bầy nghĩ muốn đối phó bầy heo rừng, tự nhiên bị thua thiệt không nhỏ. Có sói triệt để ngã xuống bầy heo rừng heo đột chiến thuật phía dưới, những này lợn rừng có thể sống đến mùa đông, đều là thân thể cường tráng. Bọn chúng tự thân thể trọng, so trong không gian ra sói còn muốn lớn hơn rất nhiều, tại trong giới tự nhiên, thể trọng là có thể quyết phân thắng thua mấu chốt. Những này lợn rừng giết chết sói về sau, liền đem thi thể của bọn nó ăn hết. Lợn rừng cái đồ chơi này thế nhưng là ăn mặn vốn không kỵ, sở dĩ càng nhiều khuynh hướng thức ăn chay, là bởi vì thức ăn chay thu hoạch càng thêm dễ dàng, tiêu hao năng lượng càng nhỏ hơn. Hoang dại hoàn cảnh dưới, động vật hoang dã thường thường đều sẽ tốc chiến tốc thắng. Rất nhiều động vật hoang dã sinh sôi thời điểm cũng cứ như vậy mấy cái, hết thảy cũng là vì bảo tồn tự thân năng lượng, tùy thời ứng đối đột biến hoàn cảnh hoặc là đột nhiên xuất hiện kẻ săn mồi. Đàn sói ăn phải cái lô bốn, tự nhiên là muốn lấy lại danh dự. Còn lại sói bắt đầu tìm kiếm huynh đệ của mình, trong khoảng thời gian này đến nay, bọn chúng cùng cái này một mảnh bầy heo rừng phát sinh mấy lần chiến đấu. Một lúc bắt đầu là đàn sói ăn thiệt thòi, một lúc sau, bọn chúng cũng học sống khắc vào trong huyết mạch những cái kia chiến thuật. Chậm rãi có thể bất phân thắng bại, về sau, phía khu vực này bầy heo rừng liền bị tai họa ngập đầu. Chỉ cần đàn sói thiếu khuyết đồ ăn, bọn chúng liền sẽ bắt lợn rừng. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng bắt lấy lợn rừng xác suất thành công càng ngày càng cao. Theo kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, khí chất của bọn nó cũng thay đổi. Từ xuân manh nhị cấp hình thái, biến thành hưng an lĩnh bên trong chân chính kẻ săn mồi. Đàn sói trả ra đại giới cũng tương đối to lớn, phân đi ra những cái kia sói con bầy đều có sói tử vong, còn có đàn sói số lượng quá nhỏ xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống. Bất quá thực lực của bọn nó cũng đều lấy được to lớn tăng lên, vô luận là đơn độc tác chiến vẫn là hiệp đồng tác chiến đều có tiến bộ rất lớn. Hạ Vân Thiên muốn chính là cái này hiệu quả, từ dạng này một đám hung hãn sói bên trong, chọn lựa ra chó săn mới tính là chân chính cầu vương. Vì ma luyện ra tốt nhất chó săn, hy sinh cần thiết vẫn là cần. Trong không gian đàn sói còn có nhiều như vậy, chết mất một chút hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Đợi đến sang năm đầu xuân đem những này sói thu trở về thời điểm, bọn chúng nhất định sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt.